Chương 81, nhanh đi khi hắn hậu cung a. Chương 81, nhanh đi khi hắn hậu cung a. Trên giường bệnh Quý Bá Thường, mặc dù chú ý tới Lục Thừa, nhưng dù sao nhân vật này cũng không tại hắn kịch bản bên trong. Hắn cũng không muốn chọc cái này không biết rõ từ đâu xuất hiện đại gia, chỉ là một mặt hướng phía Tần Vũ mở phun. Người đứa nhà quê, ra tay cũng quá đen tối a. Nếu là rơi xuống mầm bệnh gì, bản thiếu gia không để yên cho ngươi, ta nhường cả nhà ngươi đều đi theo không may. Ngay sau đó, hắn lại lời nói xoay chuyển, đem đầu mâu nhắm ngay bên cạnh cái kia đang nhíu lại đôi mi thanh tú, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn Tống Chi Ý trên mặt, trong nháy mắt đổi lại một bộ thâm tình chậm rãi biểu lộ, bắt đầu một vòng mới đạo đức lửa mang đi. Biết ý, ta thân yêu biết ý, ngươi thấy được sao? Ta cũng là vì ngươi, ta mới bị thương nặng như vậy a. Ngươi nhất định phải đối ta phụ trách, ngươi nửa đời sau hạnh phúc đều phải để ta tới bảo hộ. Đúng đúng đúng, chính là loại này ra mặt dày vô lại sức lực. Nhưng Tần Vũ nhịn không được động thủ, cũng làm cho Tống Chi Ý càng ngày càng chán ghét ta. Tống Chi Ý nghe Quý Bá Thường lần này bừa bãi, trăm ngàn chỗ hở vô lại người giả bị đụng, cùng trong óc nàng đồng bộ vang lên, tràn đầy ngu xuẩn khí tức kỳ hoa tiếng lòng. Trên mặt nàng biểu lộ đã theo lúc đầu phẫn nộ, chán ghét, dần dần chuyển biến làm một loại hỗn tạp hoang đường, im lặng, cũng không nhịn được cười phức tạp thần sắc. Nàng thậm chí vô ý thức vươn tay, vuốt vuốt lỗ tai của mình, nghiêm trọng hoài nghi mình là không phải là bởi vì vừa rồi bị kinh sợ dọa, xuất hiện cái gì nghe nhầm gì chứng. Nhưng Quý Bá Thường kế tiếp kia càng thêm đặc sắc nội tâm nhà rảnh, lại vô tình lần nữa ấn chứng, nàng không nghe lầm. Không được, đến thêm ít sức mạnh nhi. Riêng này dạng còn chưa đủ, nhất định phải nhường Tống Chi Ý đối ta chán ghét tới cực điểm. Tốt nhất có thể làm cho nàng chủ động nhường Tần Vũ bảo hộ nàng. Nhanh lên a, Tống Chi Ý, nhanh đi cho Tần Vũ làm hộ cung a. Tống Chi Ý nghe cái này, một đợt nối một đợt kỳ hoa tiếng lòng. Khóe miệng nàng điên cuồng co quắp, cố nén ý cười, chỉ cảm thấy nét mặt của mình quản lý sắp hoàn toàn không kiểm soát. Gia hỏa này, hắn đầu óc thật không có vấn đề sao? Hắn còn về nhà? Về cái nào bệnh viện tâm thần nhà a? Vẫn là nói, hắn nhưng thật ra là ẩn giấu tấu đơn diễn viên. Mà một bên khác, Tần Vũ quả nhiên như là Quý Bá Thường tiếng lòng bên trong dự đoán như vậy. Bị Quý Bá Thường lần này đổi trắng thay đen, hung hăng cản quấy vô lại nói chuyện hành động, tức giận đến nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Nắm đấm bóp khanh khách rung động, nổi gân xanh. Mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này, không chỉ có bên đường đuổi nghịch lưu manh, còn dám ác nhân cáo trạng trước, trái lại nói xấu lão tử. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn thật không nhịn được nghĩ lập tức xông đi lên, lại cho cái kia trương ghê tởm mặt, hung hăng đến hơn mấy quyền, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Lúc này, trước đó làm kiểm tra bác sĩ cầm một chồng bản báo cáo đi đến. Trải qua chúng ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra cùng sơ bộ chẩn bệnh Quý thiếu gia, hắn chủ yếu là mềm tổ chức làm tổn thương, vạn hạnh chính là cũng không có đả thương cùng nội tạng. Nhưng là bởi vì nhận lấy to lớn ngoại lực xung kích, Quý thiếu gia hắn khả năng tồn tại trình độ nhất định rất nhỏ nào chấn động. Cho nên đề nghị, Quý thiếu gia đoạn thời gian gần nhất tận lực muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Quý Bá Thường nằm tại trên giường bệnh, nghe được bác sĩ lần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như chẩn bệnh, trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, mừng thầm không thôi. Ha ha ha. Thần trợ công a. Hắn mặt ngoài lập tức đổi lại một bộ càng thêm thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Dùng cặp kia tràn đầy thâm tình chậm rãi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tống Chi Ý tấm kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, thanh âm hơi thở mong manh. Biết ý. Ta thân yêu biết ý ngươi đều nghe được sao? Bác sĩ nói ta tổn thương đến rất nặng. Ta nửa đời sau hạnh phúc, ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Từ nay về sau, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Chán ghét ta đi. Mau cùng Tần Vũ cái này phát tình hầu tự đi thôi, cách ta xa xa, để cho ta cầu tới đại kết cục. Tống Chi Ý nghe Quý Bá Thường lần này chẳng biết xấu hổ vô lại tuyên ngôn, cùng trong óc nàng đồng bộ vang lên kỳ hoa tiếng lòng. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Nàng hiện tại đối Quý Bá Thường cái này kỳ hoa, đã không phải là đơn thuần chán ghét cùng phản cảm, mà là cảm thấy gia hỏa này quả thực liền là từ cái nào bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Nàng thật sự là không chịu nổi. Nàng dùng một loại cơ hồ muốn khóc lên ánh mắt, tội nghiệp nhìn về phía bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì ưu nhã mỉm cười, phản phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc hài kịch Lục Thừa. Lục Thừa tự nhiên cũng tiếp thu được Tống Chi Ý kia bất lực lại dẫn phát điên xin giúp đỡ ánh mắt. Trong lòng của hắn ám cười một tiếng, biết hỏa hầu đã không sai biệt lắm, là thời điểm nên chính mình lóe sáng đăng tràng tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Trên mặt hắn lộ ra một bộ nghĩ sâu tính kỹ biểu lộ, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo lo lắng. Khụ khụ. Quý thiếu a, ta nhìn ngươi thương thế này xác thực không nhẹ. Bệnh viện này chữa bệnh trình độ, có thể vẫn là có chút khiếm khuyết. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất à, bọn hắn kiểm tra không ra cái gì tiềm ẩn nội thương, đây chẳng phải là làm trễ nải Quý thiếu. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái thành khẩn nụ cười. Ta ngược lại thật ra biết một nhà bệnh viện, nội thương phương diện, đây chính là tương đối có kinh nghiệm. Quý thiếu, không bằng ta an bài một chút, đi làm càng toàn diện, càng triệt để hơn kiểm tra. Có lẽ, còn có thể đo ra một chút không tưởng tượng được công năng tính chứng ngại. Coi như mở đao, làm giải phẫu gì gì đó, nơi đó kỹ thuật cũng là tuyệt đối an toàn yên tâm. Cam đoan nhường Quý thiếu sớm ngày khôi phục. Trong trấn Hùng Phong. Lục thiếu, ta đột nhiên cảm thấy, cũng không đau như vậy nằm tại trên giường bệnh Quý Bá Thường, nghe được Lục Thừa lời nói này, đặc biệt là nghe được khai đao, giải phẫu mấy chữ này mắt, trên mặt thống khổ biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Mở câu 8 đao a. Ngoa tào. Đại ca ngươi ai vậy? Ngươi cùng cái này kịch bản có thâm cựu đại hạn gì? Ta chỉ muốn lặng yên làm cái kinh nghiệm bao, sau đó về nhà. Ngươi đây là muốn cho ta đến vật lý siêu độ a? Còn có để hay không cho người thật tốt đi kịch bản? Tống Chi Ý nghe Lục Thừa lần này chi kỷ đề nghị, cùng Quý Bá Thường kia hoảng sợ tiếng lòng, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên, câu lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác nhàn nhạt đường cong. Kỳ hỉ, còn tốt có Lục thiếu tại, không phải thật muốn bị cái này ngu xuẩn làm phiền chết. Lục Thừa nhìn xem Quý Bá Thường bộ kia ăn phải con rồi giống như biệt khuất biểu lộ, hài lòng gật gật đầu, sau đó đứng người lên, đối với Tống Chi Ý cùng Tần Vũ ôn hòa cười một tiếng. Tốt, đã quý thiếu gia hắn phúc lớn mạng lớn, vậy chúng ta cũng không cần quấy rầy nữa lão nhân gia ông ta tính dưỡng. Ba người bỏ xuống lưu luyến không rời, vẫn đối với Tống Chi Ý kêu khóc Quý Bá Thường, đi ra phòng bệnh. Lục Thừa thì là lại vẻ mặt ân cần nhìn về phía Tống Chi Ý, ngựa khí dịu dàng mở miệng nói: "Biết ý muội muội, ta nhìn quý thiếu, một lát, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Với bạn, ta vị này Tần Vũ sư đệ đâu, võ đạo thực lực cao cường, làm người cũng chính trực." Hắn chỉ bên cạnh cái kia bởi vì Lục Thừa tán dương mà vô ý thức ưỡn ngực Tần Vũ. "Không bằng liền để hắn tạm thời chịu thiệt một chút, tới ngươi tập đoàn Tống thị, làm cái ân bảo an. Ngươi xem coi thế nào?" Tần Vũ nghe xong lời này, nội tâm bắt đầu nói thầm: "Làm bảo an, ta đường đường hóa kinh đỉnh phong. Bất quá, có thể hàng ngày nhìn thấy biết ý muội muội, giống như cũng không lỗ. Hắc hắc hắc. Cái này tỷ phu cuối cùng là không có phí công gọi tới mà Tống Chi Ý đâu. Nàng trước đó bởi vì Quý Bá Thường tiếng lòng nguyên tạc, đối Tần Vũ cái này nguyên tắc long nạo thiên nhân vật chính ấn tượng kỳ thật cũng không khá lắm, thậm chí còn có chút phản cảm. Nhất là tiếng lòng bên trong những cái kia liên quan tới Tần Vũ hình người tẹt đi phát tình hầu tử loại hình điên cuồng nhà rảnh. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới, Tần Vũ cặp kia không an phận ánh mắt, một mực hướng trên người mình nghiêng mắt nhìn, nhường nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng là, Lục Thừa mở miệng. Đồng thời Quý Bá Thường, đúng là phiền phức. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn xem Lục Thừa kia mang theo ý cười ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tất cả đều tại dựa theo Lục Thừa kế hoạch phát triển. Rất nhanh lại là một trận, nhường hai cái khí vận chi tử lẫn nhau đấu pháp biểu diễn. Chương 82, kịch bản diễn dịch bắt đầu. Chương 82, kịch bản diễn dịch bắt đầu. Tập đoàn Tống thị lớn hạ mút miệng. Quý Bá Thường, vị này gánh vác bị nhân vật chính đánh mặt, sau đó về nhà thần thánh sứ mệnh xuyên biệt người, giờ phút này đang quan sát lớn hạ mút miệng, cái kia đang mặc đồng phục an ninh, đứng được cùng cột điện tử dường như nhân vật chính, Tần Vũ. Ân, rất tốt. Sân khấu đã dựng hoàn tất, chủ yếu diễn viên cũng đã ai vào chỗ đấy. Hắn cũng không biết rõ, mặc dù Tần Vũ vẫn là giống trong trí nhớ của hắn như thế, làm tới tập đoàn Tống thị bảo an. Nhưng lần này quá trình, thật là cùng hắn trong trí nhớ nguyên kịch bản khác biệt, phía sau có Lục Thừa cái bóng. Dù sao, cùng nó nhường khí vận chi tử nhóm dựa theo nguyên kịch bản phát triển tự nhiên gặp nhau, không bằng từ hắn Lục Thừa ra mặt thúc đẩy một chút, mặc dù kết quả giống nhau, nhưng quá trình khác biệt, không biết rõ sẽ không khiến cho cái gì hiệu ứng hồ điệp. Quý Bá Thường lần nữa ở trong lòng yên lặng cho mình đánh một lần khí. Không sợ, không phải liền là chịu đống nhiên đánh sao? Vì về nhà, căn cứ nguyên tắc kịch bản, hôm nay chính là ta cái này phách lối vai ác Quý Bá Thường lần thứ nhất tới cửa, sau đó bị Long Ngạo Thiên nhân vật chính Tần Vũ trước mặt mọi người một trận đấm đá, hoàn thành lần đầu bị đánh mặt, nhân vật chính anh hùng cứu mỹ mấu chốt kịch bản tiết điểm. Nghĩ tới đây, Quý Bá Thường viên kia nguyên bản còn có chút lòng thấp thỏm bất an, trong nháy mắt liền bị sớm ngày về nhà mạnh mẽ khát vọng cho lấp kín. Hắn nện bước tự nhận là kiêu ngạo nhất bá đạo bộ pháp, mang trên mặt hắn đối với tấm gương luyện tập hơn trăm lần tiêu chuẩn vai ác đủ cười, hướng phía tập đoàn Tống thị đại môn nên ngang đi tới. Quả nhiên, ngay tại Quý Bá Thường ngẩng đầu đỡ ngực, mũi bệnh lên trời, ý đồ lấy một loại thiên vương lão tử giá lâm dáng vẻ, cưỡng ép tiến vào công ty đại lâu văn phòng thời điểm. Một thân ảnh mang theo một cỗ sơn lâm mãnh hổ giống như dũng mãnh khí tức, vững vàng ngăn khuất trước mặt hắn. Đúng là chúng ta vị kia làm bảo an mấy ngày, một lần mỹ nữ đều không có gặp, đang lo không có chỗ phát tiết nhân vật chính, Tần Vũ. Một màn bất thình lình, lập tức liền hấp dẫn chung quanh không ít quần chúng vây xem chú ý kia. Đây không phải là Ma Đô Quý gia đại thiếu gia, Quý Bá Thường sao? Chạy thế nào tới chúng ta tập đoàn Tống thị cùng tới? Còn cùng bảo an cho cấm lên. Chậc chậc chậc. Ta nhìn cái này nhỏ bảo an sợ là phải xui xẻo. Quý Bá Thường nghe đám người chung quanh bên trong những cái kia liên tục không ngừng, tràn đầy kính sợ, sợ hãi, cùng nồng đậm bắt quái ý vị tiếng nghị luận. Hắn cảm giác, ân, phi thường tốt. Bầu không khí tổ đã vô cùng đúng chỗ. Còn chúng vây xem cảm xúc cũng đã bị đầy đủ điều động. Thời cơ đã thành thủ. Hắn nhếch miệng lên một vẻ tự nhận là phù hợp nhất hoàn khố vai ác người thiết lập băng lãnh mà tà mị đủ cười. Cực kỳ phách lối mà tiến lên một bước, cơ hồ là đem bộ ngực của mình chịu tới Tần Vũ trước mặt. Ngữ khí càng là tràn đầy cực độ khinh thường. Ngươi cái đồ chơi này thế nào còn âm hồn bất tán a? Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật như bước đầu, thì ra chính là nhỏ bảo an a. Hắn dừng một chút, cái cằm nhấc đến cao hơn, cơ hồ phải dùng lỗ mũi đi xem người, dùng một loại càng thêm phách lối, càng thêm không coi ai ra gì ngữ khí, hung tợn nói bổ sung, trợn to mắt chó của ngươi cho lão tử thấy rõ ràng. Ta, Quý gia Quý Bá Thường, tìm tổng tài các ngươi tới. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, Tống Chi Ý, bản thiếu gia coi trọng, nàng chính là bản thiếu gia vợ tương lai. Thức thời một chút, đánh lão tử ngươi lại không thường nổi. Nắm chặt tránh ra. Quý Bá Thường cố gắng đem một cái phách lối, không coi ai ra gì vai ác hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, ăn vào gỗ sâu ba phân. Không sai không sai. Cảm giác Oscar thiếu ta một cái tốt nhất vai ác người tí hon màu vàng. Kế tiếp dựa theo kịch bản, liền giờ đến phiên Tần Vũ, bởi vì Âu Yếm nữ thần bị đường chúng nhúng chẳng mà lên cơn giận dữ, sau đó lại đối ta quyền cước tăng theo cấp số cộng, hung hăng đem ta đánh một trận. Tới đi, đánh đi, chỉ cần có thể để cho ta về nhà là được. Mà chính như Quý Bá Thường ở trong lòng dự đoán như thế. Tần Vũ đang nghe Quý Bá Thường lần này tràn đầy vũ đục, khiêu khích phách lối lời nói, nhất là hắn muốn để Tống Chi Ý làm tương lai của hắn lão bà. Cái kia Song Nguyên bản coi như bình tĩnh đôi mắt bên trong, trong nháy mắt liền lóe lên một không chút nào che giấu lạnh thấu xương sắc ý. Song Quyền cũng trong nháy mắt cầm thật chặt. Nhưng hắn dù sao, trước đó đã đem gia hỏa này đánh vào bệnh viện một lần nữa, sợ hắn thân thể nhỏ bé không chịu nổi. Mặt khác, một lần nữa cũng không biết Lục Thừa vẫn sẽ hay không ra mặt cho mình chỗ dựa. Tần Vũ hít sâu một hơi, hắn ép buộc chính mình chen làm ra một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, thanh âm trầm thấp, lại xen lẫn không để nén được lửa giận, nói rằng, không có hẹn trước cùng tướng quan cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện đi vào. Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng muốn hẹn trước đăng ký. Quý Bá Thường nghe Tần Vũ lần này nghĩa chính từ nghiêm, đại nghĩa lẫm nhiên trả lời, kém chút không có tại chỗ cười ra heo tiếng kêu đến. Trang, ngươi thật là mẹ hắn có thể giả bộ a? Ngươi điểm này tâm địa gian dảo, điểm này tâm tư xấu xa, lão tử sẽ không biết sao? Diễn, ngươi tiếp lấy cho ta diễn, diễn càng giống càng tốt. Ngược lại ta chỉ cần làm từng bước theo sát kịch bản đi, đóng vai tốt cái này nhất định bị đánh mặt bãi ác, liền có phong phú hệ thống ban thưởng cầm, còn có thể mang theo về nhà. Quý Bá Thường tại nội tâm điên cuồng ý ý cùng nhà dánh một phen về sau, trên mặt vẫn như cũ bộ kia không ai bị nổi phách lối biểu lộ, lạnh hư một tiếng, hoàn toàn không đem Tần Vũ cái này nho nhỏ thối bảo an để vào mắt. Hắn cố ý dùng một loại càng thêm tìm đường chết ngữ khí, nói rằng, thử, không cho bảo, ngươi còn dám động thủ là thế nào? Lần trước tha cho ngươi một cái mạng, có bản lĩnh ngươi lại động thủ a? Bản thiếu gia hôm nay còn liền không phải muốn đi vào, ngươi có thể đem bản thiếu gia thế nào? Nói xong, Quý Bá Thường liền cố ý làm ra một bộ hoàn toàn không đem Tần Vũ để vào mắt, chính là muốn xông vào phách lối dáng vẻ, thân thể có hơi hơi bên cạnh, liền phải vòng qua Tần Vũ, trực tiếp hướng công ty trong đại lâu đi đến. Mà trên thực tế, hắn cái này lúc sau đã làm xong bị đánh chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị bị Tần Vũ kia nổi đất lớn thiết quyền hung hăng nện ở trên mặt. Sau đó, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoa lệ lệ bay rất ra ngoài. Tốt nhất lại lưu điểm máu mũi gì gì đó, tạo nên một loại thương thế thảm trọng rất thật hiệu quả. Tần Vũ thấy thế, quả nhiên như là bị triệt để chọc giận mãnh hổ đồng dạng, hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám? Trong cơ thể hắn hóa kình đỉnh phong khí kình, trong nháy mắt này, không giữ lại chút nào, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp, như là như thực chất, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Cái kia chỉ nổi đất kích cỡ tương đương, ẩn chứa kinh khủng lực đạo thiết quyền, đã cao cao giơ lên, mang theo xé rách không khí sắc bén quyền phong, đang muốn hướng phía Quý Bá Thường tấm kia, viết đầy mau tới đánh ta a muốn ăn đòn khuôn mặt, không chút lưu tình đập xuống thời điểm. Chương 83, ngươi đừng chết ta dưới lầu. Chương 83, ngươi đừng chết ta dưới lầu. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, điện quang hỏa thạch, Quý Bá Thường mộng đẹp sắp trở thành sự thật thời khắc mấu chốt. Dừng tay, một đạo thanh thúy êm tai nữ tử thanh âm, đột nhiên từ phía sau tập đoàn Tống thị trong cao ốc truyền ra. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy hai thân ảnh, một trước một sau, bước nhanh từ trong đó đi ra. Đi ở phía trước, đúng là bọn họ tập đoàn Tống thị vị kia tuổi trẻ mỹ mạo, đặc lập độc hành, cũng có một đầu đáng chú ý tóc hồng tổng giám đốc, Tống Chi Ý. Chỉ là giờ phút này, nàng tấm kia tinh xảo đáng yêu, như là bút bê giống như lọ lì trên khuôn mặt, lại chăm chú nhíu lại tú khí lông mày, trong ánh mắt mang theo đối trước mắt cuộc nháo kịch này rõ ràng không vui cùng. Một chút không dễ dàng phát giác, xem kịch vui giống như nghiền ngẫm. Mà tại nàng bên cạnh, bồi bạn nàng, thì là một cái thân hình thẳng tắp phong dài, khí chất tự phụ ưu nhã nam tử trẻ tuổi. Không là người khác, chính là Lục Thừa. Giờ phút này hắn thì là ánh mắt trêu tức nhìn lên trước mặt một màn này. Cũng không thể lại để cho Tần Vũ đánh chúng ta cái này vừa đưa tới cửa kinh nghiệm bao hết. Không phải, cần phải lại cho hắn đánh vào luân hồi mới. Cũng phải để phấn cọp lông tiểu lõ ly, thật tốt nghe chúng ta quý thiếu cái này đỏ cụ em mở nội tâm ý. Tần Vũ nghe được Tống Chi Ý tiếng hét thất thanh, nâng lên thiết quyền, mạnh mẽ, tại khoảng cách Quý Bá Thường tâm kia mong đợi mặt không đến 3 cm địa phương, khó khăn lắm dừng lại. Mạnh mẽ quyền phong, thậm chí đem Quý Bá Thường trên trán kia mấy sợi tỉ mỉ quản lý qua tóc cắt ngang trán, đều thổi đến lộn xộn bay múa. Mà Nguyên Bốn đã nhắm mắt lại, cắn chặt răng, làm xong bị một quyền đánh cho linh hồn xuất hiếu, Nguyên Địa Phi thăng chuẩn bị Quý Bá Thường. Trong dự đoán kịch liệt đau đớn chậm chạp không có đến, ngược lại nghe được Tống Chi Ý âm thanh quen thuộc kia. Hắn đột nhiên mở mắt. Khi hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lục Thừa cùng Tống Chi Ý, cả người đều hoàn toàn động. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Không nói trước cô nàng này thế nào chính mình hiện ra, cái này Lục Thừa tại sao lại tại a? Thật sự là âm hồn bất tán, không phải nên đánh tại trên mặt ta nằm đấm đâu. Kịch bản không là viết như vậy a, ta kịch bản đâu? Hệ thống, ta về nhà hy vọng a. Ngay tại Quý Bá Thường ở sâu trong nội tâm, đang dùng tận suốt đời sở học tất cả thô tục, điên cuồng hỏi tham Lục Thừa thời điểm. Cái kia bất tranh khí vai ác đóng vai hệ thống quả nhiên, lại một lần, tại hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, đưa lên chí mạng nhất bổ đao. Cảnh cáo, mấu chốt kịch bản tiết điểm bị nhân vật chính trước mặt mọi người đánh mặt cũng nhục nhã bởi vì không thể đối kháng nhân tố quá nhiều, chưa thể thành công phát động. Trước mắt kịch bản tổng hợp diễn dịch độ hoàn thành, 30 hệ thống ban thưởng không cách nào cấp cho. Mời túc chủ không ngừng cố gắng đem trẻ hướng kịch bản, một lần nữa kéo về quỹ đạo. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, trở về hiện thực. Nghe được hệ thống cái này băng lãnh vô tình, không mang theo một chút tình cảm thanh âm nhắc nhở. Quý Bá Thường chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trời đất quay cuồng, kém chút không có tại chỗ một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trực tiếp tức mất đi. Lục Thừa tự nhiên cũng sẽ Quý Bá Thường kia đặc sắc xuất hiện biểu tình biến hóa, một năm một mười, thu hết vào mắt. Trong lòng càng là cười thầm không thôi, trong bụng nở hoa. Muốn dễ dàng cầm hệ thống ban thưởng, hoàn thành nội dung nhiệm vụ. Sau đó phủi mông một cái về nhà. Cái này kịch bản hướng đi, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi nói tính toán. Hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà là ôm cánh tay, có chút hăng hái, nhìn trước mắt cái này ra bởi vì chính mình mà biến càng thêm khó bề phân biệt cho hay. Tống Chi Ý đi đến bởi vì sự xuất hiện của nàng mà mạnh mẽ thu hồi nắm đấm, giờ phút này chính nhất mặt khó chịu cùng hoang mang mà nhìn xem nàng Tần Vũ trước mặt. Đầu tiên là quan sát toàn thể hắn một phen, sau đó, dùng một loại tận lực ôn hòa, nhưng lại mang theo vài phần xa cách ngữ khí, mở miệng nói ra, "Tần Vũ, ngươi vừa tới công ty, khả năng còn không quá quen thuộc tình huống, cũng tương đối ân, có tinh thần trọng nghĩa. Nhưng nơi này dù sao cũng là công ty cổng, đại biểu cho tập đoàn Tống thị mặt mũi. Về sau gặp lại những chuyện tương tự, tận lực bảo trì khắc chế, không được liền trước tiên báo động xử lý, không nên tùy tiện cùng người xảy ra tứ chi xung đột, biết sao?" Nàng lời nói này, nghe giống như là tại trấn an Tần Vũ cái này mới tới bảo an. Nhưng trên thực tế, Quý Ba thường còn muốn bị đánh. Thật là một cái không có thuốc chữa đỏ của em a. Nhưng là, dựa vào cái gì để ngươi đi kịch bản? Mới sẽ không để ngươi tại nhà công ty khu vực xảy ra chuyện. Nhìn hắn bộ kia tức hồn hển lại không thể làm gì biệt khuất bộ dáng, vẫn là rất buồn cười đây này. Cái này Tần Vũ cũng là, tinh khiết một cái không có đầu óc ra hỏa, cứ như vậy ưa thích cùng người đánh nhau. Bất quá, hắn nhưng là Quý Bá thường tiếng lòng bên trong cái kia hình người tẹt đi nhân vật chính a. Tuyệt đối không thể bị hắn bộ kia chất phát đàng hoàng bề ngoài cho lừa gạt. Vẫn là Lục Thiếu ở bên người nhất có cảm giác an toàn, cũng đẹp trai nhất. Lập tức, Tống Chi Ý lại đưa mắt nhìn sang cái kia bởi vì kịch bản thất bại, dường như bị toàn thế giới từ bỏ Quý Bá thường. Trong ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào phiền chán, xem thường cùng. Chỉ có chính nàng mới có thể hiểu được, nhìn ngu xuẩn đồ chơi giống như nghiền ngẫm. Quý Bá thường nhìn xem Tống Chi Ý kia rõ ràng không phối hợp kịch bản lãnh đạm thái độ, còn muốn báo động. Lại nhìn thấy đứng bên cạnh Lục Thừa, lại là gia hỏa này, thế nào chuyện xấu thời điểm luôn có hắn xuất hiện. Hắn mơ hồ cảm giác được, dường như cái này kịch bản hướng đi, cùng hắn trong ấn tượng nguyên tắc kịch bản bắt đầu dần dần chết đi. Nhưng là, cái này vừa mới bắt đầu a, thế nào ngay từ đầu kịch bản liền không đúng? Chẳng lẽ là Lục Thừa? Gia hỏa này vừa xuất hiện, kịch bản thật giống như không dựa theo bình thường phát triển. Không được, lão tử không thể cứ như vậy từ bỏ. Lão tử tuyệt đối không thể cứ như vậy nhận thua. Phải nghĩ biện pháp đem đoạn này kịch bản một lần nữa cho kéo trở về. Chưa nghĩ biện pháp tiếp tục chọc giận cái này Tần Vũ, nhìn xem có thể hay không để cho hắn đánh ta một trận, cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành kịch bản tiểu lưu manh, nhìn thấy chưa? Các ngươi Tống tổng đều muốn đích thân ra nên tiếp bản thiếu. Ngươi đầu này chó giữ nhà, còn dám cản con đường của ta. Nhìn thấy Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, Quý Bá thường trong lòng gọi là một cái thư sướng lâm ly. Vẫn là trước chọc giận kẻ ngu này tới cũng nhanh. Thoải mái, quá sung sướng. Có bản lĩnh liền đánh ta. Phát tiết xong đối Tần Vũ bất mãn sau, Quý Bá thường lập tức thay đổi một bộ nụ cười ôn nhu, quay người nhìn về phía Tống Chi Ý, thâm tình chậm rãi nói, "Biết ý, thật sự là thật không tiện, chút chuyện nhỏ này còn để ngươi tự mình đi ra một chuyến." Nhưng mà, Tống Chi Ý giờ phút này lại ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho hắn, "Thứ nhất, đừng cứ gọi ta biết ý, chúng ta còn không có quen thuộc tới tình trạng kia. Thứ hai, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, giữa chúng ta tuyệt đối không thể, xin ngươi về sau đừng lại đến quấy rối ta, càng không phải ở bên ngoài giải giữa chúng ta có quan hệ gì lời đồn, miễn cho đến lúc đó, rất thật là các ngươi quý ra mặt." Quý Bá thường hiện ra nụ cười trên mặt lần nữa cứng đờ. Lại tới. Lời kịch này không đúng. Ngươi cùng ta phân rõ giới hạn làm gì? Kịch bản còn không có phát triển tới một bước kia a huy. Dạng này, Tần Vũ làm sao có thể còn đánh ta? Kịch bản đến cùng thế nào? Chương 84, hoàn toàn sập chương 84, hoàn toàn sập ngay tại Quý Bá thường cảm giác chính mình kịch bản hoàn toàn sụp đổ, chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi, nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn thời điểm. Tần Vũ nhìn thấy Tống Chi Ý đối Quý Bá thường loại này lãnh khốc vô tình, không lưu tình chút nào thái độ, mừng thầm, coi là hắn cơ hội rốt cuộc đã đến, đồng thời Tống Chi Ý trước đó tự nhủ lời nói ôn nhu như vậy, nhìn chính mình anh hùng cứu mỹ rốt cục đạt được nữ thần tán thành, cơ hội của mình tới. Lúc này, một mực tại một bên thưởng thức trận này hàng năm vợ kịch Lục Thừa, rốt cục nện bước cái kia yêu nhã ung dung bộ pháp, chậm rãi đi tới Tống Chi Ý bên người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người vị này, bởi vì vừa rồi kia phiên khí phách tuyên ngôn mà gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ căng cứng, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia mỏi mệt cùng nhờ giúp đỡ phấn cọp lông tiểu lọ li. Trên mặt lộ ra như là gió xuân giống như ấm áp, làm cho người an tâm nụ cười. Thanh âm càng là ôn hòa thuần hậu, dường như có thể vuốt lên thế gian tất cả bực bội cùng bất an. Tống tổng, xem ra hôm nay nơi này dường như không quá thích hợp đàm luận một chút tương đối chuyện quan trọng à? Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, dùng một loại cực kỳ tự nhiên, dường như chỉ là đang trần thuật một cái không có ý nghĩa việc nhỏ ngữ khí, tiếp tục nói, nói đến, ta vừa mới thu được chúng ta Lục Thị tập đoàn ban giám đốc bên kia tin tức mới nhất. Về chúng ta trước đó tại sơ bộ nghiên cứu thảo luận qua cái kia, có quan hệ Lục Thị tập đoàn cùng Tống Thị hợp tác hạng mục ban giám đốc đang nghe ta báo cáo về sau, đều biểu hiện ra vô cùng hứng thú nồng hậu, đồng thời đã trải qua sơ bộ thông qua được hợp tác hợp đồng. Không biết rõ, Tống tổng ngài hiện tại phải chăng có thời gian, hoặc là nói là không có hứng thú, rời bước tới ta Lục Thị tập đoàn. Chúng ta có thể tìm càng yên tĩnh, càng tư mật, cũng càng thích hợp xâm nhập giao lưu địa phương, thật tốt, ý cảng, đã định một chút liên quan tới hạng mục này cụ thể hợp tác chi tiết. Theo mới vừa rồi bị Tống Chi Ý một đối, cũng có chút không biết làm sao Quý Bá thường, giờ phút này nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Hợp tác? Lục gia cùng Tống gia? Chưa nghe nói qua a. Cái này sao có thể a? Nguyên tắc bên trong, căn bản không có đoạn này kịch bản a. Lục Thừa, nhìn, xác thực đều là bởi vì cái này Lục Thừa. Không chỉ có phá hư lão tử kịch bản, hiện tại còn muốn liền ăn mang cầm, nữ nhân ngươi cũng muốn mang đi. Mà giờ khắc này Tần Vũ, cái này nửa ngày thời gian ngay cả lời đều không nói ra vài câu, liền lại nghe được Lục Thừa tên tiểu bạch kiểm này lại muốn dẫn đi nữ thần. Quả nhiên, gia hỏa này lại là chạy theo xinh đẹp muội muội tới. Còn tưởng rằng hắn an bài chính mình làm bảo an là tại cho mình một cái cơ hội, không nghĩ tới là cho hắn làm bảo an, ngăn lại quý bá thưởng cơ hội. Rõ ràng có sư tỷ, còn có cái kia thanh thuần muội tử, còn không vừa lòng. Vết xe Lục Thừa, trung quanh những cái kia còn tại rỗi cổ xem náo nhiệt quần chúng vây xem, nghe được Lục Thừa đoạn văn này, cũng là bắt đầu xì xào bàn tán lên. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Lục thị tập đoàn cùng chúng ta tập đoàn Tống thị muốn tiến hành hợp tác. Ta ngoan ngoãn, đây chính là có thể chấn động toàn bộ ma đô giới mậu dịch lớn tin tức a. Chắc không được Lục thiếu hôm nay sẽ đích thân hạ mình đi vào chúng ta tập đoàn Tống thị. Xem ra chúng ta Tống tổng cùng Lục thiếu quan hệ trong đó, quả nhiên không tầm thường a. Trai tài gái sắc, cường cường liên hợp, quả thực chính là ông trời tác hợp cho a. Mà xem như sự kiện nhân vật nữ chính Tống Chi Ý, đang nghe Lục thừa bất thình lình, tràn đầy thành ý cùng ngạc nhiên mừng rỡ thương nghiệp mời. Nàng cặp kia bởi vì vừa rồi không vui mà có vẻ hơi băng lãnh xinh đẹp trong đôi mắt đẹp, trong nháy mắt liền lóe lên một tia khó mà che giấu ngạc nhiên mừng rỡ, kích động cùng tiểu nữ nhi giống như ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Nàng biết, nàng đương nhiên biết, cái này cái gọi là hợp tác hạng mục, là Lục thừa vì giúp nàng giải vây, cũng vì nhường nàng có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi trước mắt quý bá thường cùng Tần Vũ hai cái này khiến to bằng đầu người phiền phái tinh, mà cố ý tạm thời biên tạo nên. Nhưng bất luận là thật là giả, nàng đều cam tâm tình nguyện phối hợp hắn diễn tốt tuần vui này. Lục thiếu, hắn quả nhiên sẽ tới giúp ta. Còn vì ta, bằng lòng nói Lục thị cùng Tống thị hợp tác. Người nào không biết, Tống gia căn bản không có thực lực lớn như vậy, cùng quý gia so sánh đều tính trèo cao nhánh. Hán, thật ôn nhu. Nàng lập tức đối với Lục thừa, lộ ra một cái đủ để cho bách hoa cũng vì đó thất sắc, ngọt ngào động nhân sán lạn nụ cười. Ngữ khí cũng trong nháy mắt biến nhu hòa rất nhiều, mang theo một tia vừa đúng ngạc nhiên mừng rỡ cùng nhẹ cẫng. Kia, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Đàm luận nói chuyện hợp tác chi tiết. Lục thừa nhìn xem nàng bộ kia không kịp chờ đợi, thậm chí mang theo một tia tiểu tức vọt bộ dáng khả ái, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn mỉm cười, dáng vẻ ưu nhã, làm một cái mời thủ thế. Tống Chi Ý không chút do dự, thậm chí có thể nói là mang theo một tia vui sướng và giải thoát, không nhìn sau lưng kia hai đạo cơ hồ muốn đem nàng phía sau lưng nốt xuyên, tràn đầy hoán niệm cùng không cam lòng ánh mắt. Quay người, liền chuẩn bị cùng Lục Thừa cùng nhau rời đi. Đem Quý Ba Thường cùng Tần Vũ hai cái này họa phong thanh kỳ bối cảnh tấm, hoàn toàn vô tình phơi tại tập đoàn Tống thị kia băng lãnh cửa chính. Quý Ba Thường trơ mắt nhìn Tống Chi Ý đối Lục Thừa cười rên dáng, nói cười yến, đối với mình lại lạnh lùng như băng, chẳng thèm ngó tới. Thậm chí liền một câu dư thừa giải thích đều chẳng muốn nói. Trong lòng của hắn ghen ghét, phẫn nộ cùng không cam lòng, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều cho hoàn toàn thôn phệ. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta nguyên kịch bản đi đâu? Chó hệ thống, ngươi nhanh phát lực sửa đổi một chút kịch bản a. Mặc dù Tống Chi Ý nữ nhân này, xác thực không đi cùng với ta, nhưng là nàng hẳn là cùng Tần Vũ a, cũng không phải cái này Lục Thừa a. Sập, toàn sập, này làm sao xử lý? Cái kia bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo vai ác kịch bản, tại Lục Thừa cái này không theo sáo lộ ra bài trên trời rơi xuống bờ UG trước mặt, lộ ra là như thế không chịu nổi một kích, như thế buồn cười đến cực điểm. Mà một bên khác Tần Vũ cũng đồng dạng là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt một cái Lục Thừa, lại là dăm ba câu, liền cung Tống Chi Ý trực tiếp đem chính mình cùng Quý Bá Thường hai cái này còn đang kịch liệt rằng co người trong cuộc cho ném mặc kệ. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi kia phiên kinh thiên động địa anh hùng cứu mỹ, quả thực giống như là một tên hề biểu diễn. Lục Thừa, ngươi chờ đó cho ta ba lần bốn lượng, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại cướp đi biết ý. Lục Thừa nhìn phía sau kia hai cái bởi vì mình xuất hiện mà trong nháy mắt theo đối chọi gây gắt địch nhân biến thành đồng bệnh tương liên cá mẹ một lứa, giờ phút này đang thất hồn lạc phách, hoài nghi đời người, đấm lục dậm chân, giận mà không dám nói gì kinh nghiệm bao cùng công cụ người. Nội tâm một người, quý đại thiếu, không biết rõ, ngươi còn có vội hay không lấy về nhà. Về phần Tần Vũ, sư đệ tốt của ta, hẳn là đều quen thuộc ta. Chân chính cho hay, còn ở phía sau đâu? Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Chương 85, nàng trở về chương 85, nàng trở về một cái bình tĩnh buổi chiều. Lục Thừa đang nhàn nhã địa phẩm lấy cà phê, trước mặt tấm phẳng bên trên, biểu hiện ra liên quan tới Quý Tống thị cùng Tống Chi Ý kỹ càng báo cáo. Đồng nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa truyền đến, cắt ngang hắn sự yên tĩnh hiếm có này. Trang viên lão quản gia, một vị tại Lục gia phục vụ mấy chục năm, luôn luôn trầm ổn già dặn lão nhân, giờ phút này lại vẻ mặt vội vàng, bước nhanh đến, thanh âm đều bởi vì kích động mà hơi có chút biến điệu. "Thiếu, thiếu gia, tiểu thư nàng trở về." Lục Thừa nghe vậy, bưng chén cà phê tay, trên không trung mấy không thể xem xét dừng một chút. Cái kia song thâm thúy như giếng cổ giống như không nổi sóng đôi mắt bên trong, cũng cực nhanh lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng nghi hoặc. "Tiểu thư, Lục Tuyển." Hắn cái này cái trên danh nghĩa muội muội, luôn luôn yên tĩnh điệu thấp, thậm chí có thể nói là có chút ân, khuyết thiếu tồn tại cảm. Lúc nào thời điểm, về nhà, cũng có thể nhường kiến thức rộng rãi lao quản gia thất thố như vậy. Hơn nữa, nàng không phải hẳn là tại Đế Đô, đổi tiếp kia đối lâu dài làm bùng tay trưởng quý phụ mẫu sao? Làm sao lại? Đột nhiên về Ma Đô. Hắn buông xuống chén cà phê trên tay, chậm rãi đứng dậy, hướng phía ngoài trang viên đi đến. Làm Lục Thừa đi vào trang viên cửa chính lúc, dù hắn sớm đã thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng, cũng bị trước mắt cái này to lớn đến gần như khoa trường chiến trận, cho làm cho có chút nhíu mày. Chỉ thấy mấy chục chiếc đen nhánh bóng lưỡng, loại hình thống nhất rồi lần giỏi sơ, như cùng một cái vận sức chờ phát động màu đen như trường long, theo ngoài trang viên đầu đại đạo kia hai đầu, chậm rãi chạy chống đỡ Lục Gia Trang viên đại môn trước đó. Nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc thống một hắc sắc chế phục, trên mặt mang theo kính râm, thần sắc lạnh lùng túc sát hộ vệ áo đen, giống như nước thủy triều, theo các chiếc xe sang trọng bên trên nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn động tác đều nhịp, nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc tại cửa trang viên khu vực chống trải, bày ra một đạo có thể xương đồng tượng thiết bích giống như cảnh giới tuyến. Kia sâm nghiêm trận thế, quả thực có thể so với nên đón đại quốc thủ lĩnh tới thăm. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đội xe trung ương nhất, chiếc kia dồn dồn sở cửa xe, bị một gã khí chất lạnh lẽo già dặn, ánh mắt sắc bén như ưng nữ bảo tiêu, cung kính vô cùng, từ từ mở ra. Một chỉ mặc tinh xảo màu trắng nhỏ dày ra tinh tế chân ngọc, đầu tiên là tham dò tính, theo trong xe đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo sinh sắn lanh lợi, nhưng lại tản ra một cỗ bẩm sinh, làm cho người không dám nhìn gần tôn quý khí tức bóng hình xinh đẹp, như cùng một cái không dành thế sự, bị vô số nhân tinh tâm che chở, theo chuyện cổ tích bên trong đi ra thuần khiết công chúa giống như, tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi từ trên xe đi xuống. Nàng chính là Lục Thừa trên danh nghĩa muội muội, Lục Tuyển. Chỉ thấy nàng hôm nay thân mang một bộ kiểu dáng giản lược, nhưng lại khắp nơi lộ ra đỉnh cấp cảm nhận thanh lịch màu trắng váy liền áo, kia mềm mại thuận hoạt tơ lụa sợi tổng hợp, đưa nàng kia mặc dù hơi có vẻ ngây ngô, nhưng đã đơn giản quy mô đường cong lạ lướt, hoàn mỹ vẽ ra. Một đầu như là tốt nhất tơ lụa giống như đen nhánh xinh đẹp mềm mại tóc dài, tùy ý mà rối tung tại trên vai thơm, theo hơi gió nhẹ nhàng phất động, tăng thêm mấy phần không dính khói lửa trần gian thanh thuần cùng linh hoạt kỳ ảo. Trong ngực của nàng, còn ôm thật chặt một cái nhìn có chút cổ xưa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra chế tác cực kỳ tinh xảo đáng yêu gấu tẹt đi nhổ đông. Cái này gấu nhỏ là nàng khi còn bé, Lục Thừa tự tay đưa cho nàng quà sinh nhật, cũng là nàng tuổi thơ thời kỳ trọng yếu nhất bạn chơi một trong. Nàng một mực xem như chân bảo, một tấc cũng không rời, dường như cũng ám chỉ nàng đối vị này ca ca kia gần như cố chấp thật sâu không muốn xa rời. Trên mặt nàng mang theo một tia vừa đúng, phù hợp nàng ở độ tuổi này đoàn thiếu gia nữ vốn có hồn nhiên ngây thơ cùng đối không biết thế giới yêu kỳ. Nhưng này song thanh triệt sáng tỏ xinh đẹp đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn giấu đi cùng nó tuổi tác cùng bề ngoài cực không tương xứng xem kỹ, cùng lóe lên một cái rồi biến mất, khắc cốt minh tâm đau thương cùng quyết tuyệt. Lục Thừa đứng tại cửa trang viên, nhìn trước mắt cái này to lớn đến gần như phô trương lãng phí khoa trương chiến trận. Lại nhìn một chút cái kia theo trên xe chậm rãi đi xuống, khí chất dường như tại trong lúc lơ đãng, đã xảy ra một loại nào đó khó nói lên lời biến hóa vi diệu Lục Tuyển. Cái kia song thâm thúy như giếng cổ giống như đôi mắt, mấy không thể xem xét có chút có rút lại một chút. Nhưng trên mặt, nhưng như cũng duy trì huynh trưởng đối muội muội vốn có kia phần bình tĩnh ôn hòa, cùng ngạc nhiên mừng rỡ cùng cương triều. Hắn bước nhanh về phía trước, đón lấy đang hướng phía hắn chậm chậm đi tới Lục Tuyển, trong giọng nói mang theo có chút oán trách cùng thăm dò. Toàn Nhi, ngươi tiểu nha đầu này, về nhà cũng không biết sớm cùng ca ca lên tiếng kêu gọi. Làm ra lớn như thế chiến trận, ta còn tưởng rằng là cái nào quốc công chúa đại gia quang lâm. Mà tại Lục Thừa trong lòng, thì là đối Lục Tuyển cái này một hệ liệt không giống bình thường hành vi, tiến hành nhanh chóng phân tích cùng suy đoán. Hắn lặng yên không một tiếng động, dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng, mở ra vọng khí chi thuật. Ngay tại vọng khí chi thuật đảo qua Lục Tuyển kia sinh sắn lanh lợi thân thể trong mấy mắt, Lục Thừa lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn vô cùng rõ ràng xem tới, tại Lục Tuyển kia nhìn như nhu nhược trên đỉnh đầu, quả nhiên cũng còn cuốn một vòng chói lóa mắt kim sắc khí vận. Cỗ này kim sắc khí vận chi quang cường độ cùng ngưng thực trình độ, thậm chí so lúc trước hắn gặp qua chỗ có cái gọi là khí vận chi tử, đều muốn cường thịnh hơn, càng thêm chói mắt. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng một chút bất an chính là hệ thống. Cái kia không gì làm không được, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho ra ấm áp nhắc nhở hệ thống, giờ phút này, vậy mà không có bất kỳ cái gì liên quan tới tân nhân vật chính đăng tràng hoặc là mới liên quan kịch bản xuất hiện nhắc nhở. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, hay là hắn đạt được hệ thống đến nay, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Lục Tuyên nhìn thấy ca ca tự mình ra nên tiếp nàng, cặp kia nguyên bản còn mang theo xa cách cùng xem kỹ xinh đẹp đôi mắt bên trong, lập tức hiện ra ỷ lại quan mang. Nàng chạy chậm mấy bước, như là yến non về rừng giống như, đi tới Lục Thừa trước mặt. Ngẩng lên tấm kia tinh xảo đến như là tốt nhất như dương chi bạch ngọc, không tí vết chút nào tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, thanh âm mềm nhu hồn nhiên, xen lẫn xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cùng nũng nịu ý vị. Ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Người ta đây không phải muốn cho ca ca ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đi. Ca ca, ngươi, ngươi sẽ không trách Toàn Nhi, không có nói trước nói cho ngươi đi. Nàng vừa nói, một bên cực kỳ tự nhiên duỗi ra tinh tế trắng non cánh tay, chăm chú khoác lên Lục Thừa cánh tay. Đem viên kia lông xù cái đầu nhỏ, cũng chút nào không đề phòng, thân mật vô cùng, nhẹ khẽ tựa vào Lục Thừa rộng lớn dày đặc trên bờ vai. Biểu hiện ra đối vị này ca ca không giữ lại chút nào, sâu tận xương tủy thân mật cùng ỉ lại. Nhưng sâu trong nội tâm của nàng, lại đang cẩn trương, cẩn thận quan sát đến Lục Thừa trên mặt mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ cùng ánh mắt phản ứng. Cuối cùng, trí nhớ của kiếp trước tiến hành im ắng so sánh. Ca ca vẫn là giống như trước đây, đối ta tốt như vậy, ôn nhu như vậy, như thế cương triều. Nhưng là vì cái gì? Ta luôn cảm giác trước mắt ca ca cùng kiếp trước cái kia vì những cái kia lòng dạ rắn giết nữ nhân mà biến hèn mọn, đổi phế, thậm chí có chút của loạn, cuối cùng chúng bạn xa lánh, chết thảm đầu đường ca ca. Hoàn toàn khác nhau đâu. Dường như nhiều một tia không nói ra được cảm giác xa lạ. Nàng liền nghĩ tới kiếp trước, Lục gia cuối cùng cửa nát nhà tan, phụ mẫu ôm hận chết thảm, chính mình cùng ca ca cũng rơi vào không được chết tử tế kết cục bi thảm. Loại kia như tê tâm liệt phế thống khổ, loại kia sâu tận xương tủy hối hận. Trong mắt của nàng, không bị khống chế lộ ra một vẻ khắc cốt đau thương cùng quyết tuyệt. Chương 86, chấp niệm chương 86, chấp niệm không. Vô luận như thế nào, một thế này, ta Lục Tuyển tuyệt sẽ không, tuyệt sẽ không lại để cho bi kịch của kiếp trước tái diễn mảy may. Ta nhất định phải bảo hộ hảo ca ca, bảo hộ tốt Lục gia, bảo hộ tốt chúng ta hết thảy tất cả. Tất cả ở kiếp trước tổn thương qua chúng ta người, tất cả những cái kia đạo đưa chúng ta Lục gia hủy diệt kẻ đầu sỏ, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, một cái cũng sẽ không. Ca ca, thật xin lỗi. Kiếp trước là Toàn Nhi quá vô dụng, không thể bảo vệ tốt ngươi, không thể ngăn cản ngươi bị những tiện nhân kia mê hoặc. Trong nội tâm nàng cũng đúng những cái kia từng tại ca ca bên người xuất hiện qua, dẫn đến hắn bất hạnh hồ ly tinh nhóm, tràn đầy thiên nhiên, mãnh liệt cảnh giác cùng khắc cốt ý. Những cái kia hồ ly tinh, Bạch Liên Hoa, Trà Sinh Biểu, chính là các nàng. Nguyên một đám đem ca ca làm hại thảm như vậy, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, coi hắn là thành đoan đại đầu, xem như máy rút tiền. Bất kỳ muốn đánh ca ca chủ ý, muốn lợi dụng ca ca, muốn thương tổn ca ca nữ nhân, đều phải chết, đều phải chết. Lục Thừa tự nhiên cũng cảm nhận được, Lục Tuyền kéo chính mình cánh tay kia cái tay nhỏ bé, tại trong lúc lơ đãng, có chút dùng một chút lực. Cùng nàng cặp kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu, kia lóe lên một cái rồi biến mất, cùng nàng ở độ tuổi này cùng ngây thơ bề ngoài cực không tương xứng tâm tình rất phức tạp, có ỷ lại, có đau thương, có quyết tuyệt, thậm chí còn có một tia lạnh thấu xương sát ý cùng bệnh trạng cố chấp. Hắn nghi ngờ trong lòng cùng cảnh giác, sâu hơn mấy phần. Nhưng hắn mặt ngoài, nhưng như cũng ung dung thản nhiên, mang trên mặt hình trưởng đối muội muội vốn có dịu dàng cùng cương triều, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, mang theo nàng, hướng trong trang viên chậm rãi đi đến. Lục Thừa ngữ khí ôn hòa, nhìn như tùy ý mở miệng hỏi, ý đồ theo trong miệng nàng, dò xét ra càng nhiều tin tức hơn. Toàn Nhi, mấy tháng không tăng trưởng đến càng ngày càng đẹp. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến về Ma Đô? Thi xong không đi thật tốt chơi một chút. Ba mẹ đâu? Bọn hắn thế nào không có cùng ngươi đồng thời trở về? Lục Tuyên giúp vào Lục Thừa bên người, đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng dựa vào trên vai của hắn, ngữ khí nhu thuận giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, nhưng lời nói ra lại làm cho Lục Thừa trong lòng đột nhiên run lên. Kỳ hỉ, cha mẹ bọn hắn a, ta đã giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi, để bọn hắn đi du lịch vòng quanh thế giới, thật tốt hưởng thụ một chút khó được thế giới hai người. Đoan chừng, không có 3-5 năm là sẽ không trở về. Nàng dừng một chút, ngẩng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn xem Lục Thừa, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, dùng một loại không thể nghi ngờ, tràn đầy kiên định ý vị ngữ khí nói rằng, sau đó thì sao? Ta đã quyết định đến Ma Đô đại học đi học. Về sau, ta vẫn hầu ở ca ca bên người, chỗ nào cũng không đi. Có được hay không? Trong giọng nói của nàng mang theo một loại gần như bệnh trạng, đối Lục Thừa mạnh mẽ không muốn xa rời cùng. Lòng ham chiếm hữu, một thế này, ta nhất định phải một tấc cũng không rời canh giữ ở ca ca bên người, tuyệt đối, tuyệt đối không thể lại để cho hắn có cơ hội bị những tiện nhân kia cho mê hoặc, lại bị các nàng tổn thương. Kiếp trước cũng là bởi vì những tiện nhân kia, nguyên một đám lòng tham không đáy, dễ dàng thay đổi, mới làm hại ca ca. Thậm chí cuối cùng, liên lụy cha mẹ cùng ta, đều. Lục Thừa nghe được Lục Tuyền lần này tràn đầy thâm tình cùng chấp niệm lời nói, đặc biệt là câu kia về sau ta vẫn hầu ở ca ca bên người, chỗ nào cũng không đi cùng nàng, trong ánh mắt kia cố mạnh mẽ tới cơ hồ yếu dần xuất lai cố chấp cùng lòng ham chiếm hữu. Trong lòng của hắn, lần thứ nhất, đối sở hữu cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn, vẫn cho là đơn thuần đáng yêu, không có gì tâm cơ dưỡng nữ muội muội, sinh ra một loại không cách nào hoàn toàn trừ khống, thậm chí có chút nhìn không thấu kỳ dị cảm giác. Không sai, Lục Tuyền cũng không phải là Lục Thừa thân muội muội, mà là tại Lục Thừa còn lúc nhỏ, ngày nào đó, phụ mẫu mang về tiểu nữ hải, nói là bằng hữu tốt nhất của bọn họ hải tử. Đồng thời cha mẹ của nàng đều đã không tại nhân thế. Đây cũng không tính là cái bí mật, bởi vì liền Lục Tuyền chính mình cũng biết điều này. Chỉ là, nàng đến thời điểm vốn là nhỏ, Lục gia lại coi như con đẻ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chất vấn Lục gia vị thiên kim tiểu thư này địa vị. Nha đầu này, nàng đến cùng kinh nghiệm cái gì? Trên người nàng kia cố cường đại tới không bình thường kim sắc khí vận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liên hệ thống đều dò xét tra không được nàng kịch bản cùng lai lịch? Mục đích của nàng tuyệt đối không phải cái gọi là tưởng niệm ca ca. Xem ra, bên cạnh ta lại thêm một cái tràn đầy bất ngờ cùng biến số ngạc nhiên mừng rỡ a. Tiến vào phòng khách sau, Lục Tuyền cặp kia nhìn như thiên chân vô tả, kỳ thực sắc bén như chim ưng đôi mắt, nhìn như tùy ý, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, đảo qua trong phòng khách những cái kia thay đổi qua trang hoàng bố trí, cùng chung quanh những cái kia đối với hắn tất cung tất kính, nghiêm chỉnh huấn luyện đến người hầu cùng bảo tiêu. Sau đó, nàng quay đầu, đối với Lục Thừa, lộ ra một cái thiên chân vô tả, nhưng lại ý vị thâm trường, để cho người ta có chút không rét mà run ngọt ngào đủ cười. Thanh âm mềm nu hồn nhiên, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác tham dò cùng. Cảnh cáo, ca ca nha, trong khoảng thời gian này, trong nhà những biến hóa này, thật đúng là nhường Toàn Nhi mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở đâu. Nàng dừng một chút, nghiêng cái đầu nhỏ, dùng một loại ta biết tất cả mọi chuyện á hoạt bát ngữ khí, tiếp tục nói, xem ra, ca ca ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này, nhất định kinh nghiệm không ít vô cùng đặc sắc, vô cùng kích thích, cũng vô cùng không giống bình thường chuyện a. Lời của nàng, một câu hai ý nghĩa, giống như là tại đơn thuần cảm khái trong nhà phương diện vật chất bên trên lớn biến hóa lớn, lại giống là tại ám chỉ nàng dường như có lẽ đã biết, Lục Thừa gần nhất ở bên ngoài làm những cái kia công tích vĩ đại cùng, trêu chọc những cái kia chuyện tình gió chăng. Lục Thừa nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ muội muội, cảm thụ được trên người nàng kia cố như có như không, cùng nàng tuổi tác cùng bề ngoài cực không tương xứng thâm trầm cùng cố chấp, trong lòng kia cố không cách nào hoàn toàn trưởng khống kỳ dị cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, cái này đỗng nhiên trọng sinh trở về muội muội, mang theo đầy ngập chấp niệm cùng không biết mục đích. Sự xuất hiện của nàng tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 87, lại làm yêu chương 87, lại làm yêu sáng sớm, Lục Thừa từ từ mở mắt. Hắn đang chuẩn bị duỗi người một cái, thưởng thụ một chút sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Đương nhiên, hắn cảm giác được bên giường truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính tất tất tác tác động tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ quen thuộc, mang theo nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể khí tức, lặng lẽ xích lại gần khuôn mặt của hắn. Lục Thừa trong lòng run lên, nhưng trên mặt lại không chút nào biểu lộ ra. Hắn vẫn như cũ duy trì bình ổn hô hấp, dường như vẫn còn ngủ say bên trong. Một giây sau, hắn mở tròn mắt, lại nhìn thấy cái kia vị đáng yêu muội muội Lục Tuyển, chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã lặng yên không một tiếng động tiệm nhập phòng ngủ của hắn. Giờ phút này, nàng giống như chỉ hiếu kỳ mèo con đồng dạng, khéo léo ngồi bên giường của nó, một đôi thanh tịnh ngây thơ, không nhiễm mảy may bụi bặm xinh đẹp mắt to, đang không nháy mắt, yên lặng nhìn xem hắn. Khoe miệng còn mang theo một tia điểm điểm, như là thần hy giống như mỹ hảo ngây thơ nụ cười. "Kaka, buổi sáng tốt lành nha." Lục Tuyển thanh âm mềm nhu hồn nhiên, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lúc đặc hữu lười biếng cùng giọng mũi, như là vui tươi nhất kẹo đường, để cho người ta nghe xong xương cốt đều muốn xốp giòn rơi nửa bên. "Ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Có hay không nằm mơ nha?" Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, chớp cặp kia mắt to vô tội, dùng một loại cực kỳ hồn nhiên ngây thơ ngữ khí, tiếp tục hỏi, "Toàn nhi tối hôm qua, làm một cái thật dài mộng a. Mơ tới ca ca bị thật nhiều, mặc xinh đẹp váy đại tỷ tỷ cho bao bọc vây quanh nữa nha. Các nàng cả đám đều muốn cướp ca ca. Toàn nhi thế nào đuổi đều đuổi không đi đâu." Nàng lời nói này, nói đến gọi là một cái hồn nhiên ngây thơ, nhưng rơi vào Lục Thừa trong lỗ tai, lại làm cho trong lòng của hắn không khỏi một hồi bất đắc dĩ và buồn cười. Tiểu nha đầu này, thật sự là càng ngày càng dính người. Hơn nữa, nàng ngộng cảnh này nội dung, không khỏi cũng quá chân thực, quá gần sát sinh sống điểm a. Quả thực liền cùng lúc trước hắn rất nhiều ban đêm chân thực kinh nghiệm, có như vậy 99.99 tương tự độ a. Chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì biết trước năng lực? Vẫn là nói, chỉ là đơn thuần ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng. Lục Thừa luốt luốt có chút nở huyệt thái dương, trên mặt lộ ra một bộ minh trưởng đối nghịch ngợm muội muội, đã bất đắc dĩ lại dung túng biểu lộ. Hắn ngồi dậy, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cương triều, mở miệng nói ra, "Toàn nhi, chạy thế nào tới ca ca trong phòng tới? Đều bao lớn người, còn cùng tiểu hài tử dường như, hàng ngày hướng ca ca trên giường chui, cũng không sợ bị người chê cười." Lục Tuyển nghe vậy, lập tức nhếch lên phấn nộ miệng nhỏ, trên mặt lộ ra ủy khuất ba ba biểu lộ. Nàng rũa ra hai cái tinh tế trắng non cánh tay, như là bạch tuộc đồng dạng, ôm thật chặt lấy Lục Thừa cánh tay, đem viên kia lông xù cái đầu nhỏ, thân mật vô cùng tại Lục Thừa trên bờ vai cọ qua cọ lại, làm nũng nói, "Ai nha, ca ca giường tương đối lớn đi, tương đối mềm đi. Hơn nữa Toàn Nhi một người đi ngủ sẽ biết sợ đi, nhất là làm ác mộng về sau. Chỉ có tại ca ca bên người, người được ca ca mùi trên người, khả năng ngủ được an tâm đi." Nàng vừa nói, còn vừa dùng cặp kia ngập nước, tràn đầy chân thành mắt to, tội nghiệp nhìn qua Lục Thừa, dường như nàng nói mỗi một chữ đều là phát ra từ phế phủ chân lý đồng đạo. Mà liên tại Lục gia trang viên bên này, trình diễn một màn này minh muội tình thâm vợ kịch đồng thời. Ma đô một chỗ khác, quý gia kia như là cung điện giống như xa hoa biệt thự bên trong. Chúng ta vị kia vừa mới kinh nghiệm vai ác thủ tú thất bại quý gia đại thiếu quý bá thượng, từ lần trước tại tập đoàn Tống thị cổng, bị Lục Thừa cưỡng ép cắt ngang cái kia hoàn mỹ bị đánh mặt kịch bản về sau. Hắn đối Lục Thừa hận ý, quả thực liền như là nước sông quần quật liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. "Lục Thừa, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng." Hắn nằm tại nhà mình xoa bóp trong bồn tắm, một bên hưởng thụ lấy bên cạnh hai cái mặc thanh lương trang phục nữ bộ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vô vi bất trí xoa bóp cùng cho ăn phục vụ. Một bên trong đầu, điên cuồng nhớ lại nguyên tắc kịch bản, ý đồ từ đó tìm ra có thể lật về một ván, mạnh mẽ trả thù Lục Thừa chỗ đột phá. Đương nhiên, cái kia quả bởi vì nhiều lần luân hồi mà biến có chút không quá bình thường trong đầu, như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng đồng dạng. Một cái bị hắn không để ý đến thật lâu, cực kỳ trọng yếu kịch bản chi tiết đột nhiên hiện lên đi ra. "Lục Thừa, đúng a? Tại nguyên tắc bên trong, hắn không phải liền là từ đầu đến đuôi siêu cấp vô địch lớn liếm cầu sao?" "Không sai, tuyệt đối không sai." Hắn biết rõ vô cùng nhớ kỹ. Lục Thừa nhân vật này thiết lập, quả thực chính là vì phụ trợ Tần Vũ như bức cùng vi quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, công năng tính vai ác. Rõ ràng là quyền thế ngập trời phú nhị đại, lại vẫn cứ đi cho người làm liếm cầu. Vì truy cầu Cố Khuynh thành cái kia cao cao tại thượng băng sơn nữ tổng giám đốc, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tặng hoa đưa xe đưa hảo trạch, hỏi han ân cần, đi theo làm thủy tùng, gọi lên liền đến. Quả thực so cho sủ còn phải nghe lời, so thân nhi tử còn muốn hiếu thuận. Nhưng kết quả đây, còn không phải liền Cố Khuynh thành tay nhỏ đều không có sở đến qua mấy lần. Cố Khuynh thành đối Lục Thừa thái độ, vẫn luôn là lãnh đạm, hờ hững, thậm chí còn mang theo một tia không chút nào che giấu phiền chán cùng khinh thường. Nghĩ tới đây, Quý Bá Thường hưng phấn đột nhiên theo xoa bóp trong buồn tắm nhảy lên một cái, mang theo một mảnh rầm rầm, tràn đầy bọt biển cùng mập mờ khí tức bọt nước. Hắn hưng phấn vô đuổi, trên mặt lộ ra như là phát hiện đại lục mới giống như, tràn đầy trí tuệ cùng đắc ý sán lạn nụ cười. "Lục Thừa, ngươi không là ưa thích phá hư lão tử chuyện tốt sao?" "Đi, rất tốt, phi thường tốt. Đã ngươi không cho lão tử thoải mái, vậy lão tử cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi không cho lão tử truy tống chi ý, vậy lão tử liền đi truy ngươi cái kia mong mà không được, yêu mà không thể, muốn mà không dám bạch nguyệt quang nữ thần, Cố Khuynh Thành. Lão tử muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi tâm tâm niệm niệm, lại ngay cả tay đều sở không tới băng sơn nữ thần, cho đổi tới tay, nhường nàng đối ta ôm ấp yêu thương, khăng khăng một mực. Lão tử muốn để ngươi cũng tốt tốt nếm thử. nữ nhân mình yêu thích bị nam nhân khác cướp đi tư vị, đến cùng đến cỡ nào chưa thoải mái. Quý Bá Thường càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng đắc ý, dường như đã thấy chính mình thành công ôm mỹ nhân về, sau đó ngay trước Lục Thừa mặt cùng Cố Khuynh Thành anh em nồng tình mật ý, cuối cùng đem Lục Thừa tức giận đến phun máu ba lần, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mỹ hảo hình tượng. Hạ quyết tâm về sau, hắn lập tức hành động, cũng không nói hoài tới trên thân còn dính lấy bọt biển cùng giọt nước, trực tiếp liền theo trong bồn tắm bò lên đi ra. Đối với bên cạnh kia hai cái bởi vì hắn đột nhiên hành động kinh người mà dọa đến hoa dung thất sắc, trợn mắt hốc mồm xinh đẹp hầu gái, hào khí vượt mây vung tay lên, cho bản thiếu gia thay quần áo. Hắn gọi tới thủ hạ bên người, phân phó bọn hắn ngay lập tức đi dò xét Cố Khuynh Thành tin tức. Rất nhanh, thủ hạ liền nơm nớp lo sợ đến đây báo cáo, "Quý thiếu, Cố Khuynh Thành tiểu thư, trước mắt ngay tại Ma Đô Đại học phụ thuộc bệnh viện, làm kiểm tra." Chương 88, liếm cầu xuất kích chương 88, liếm cầu xuất kích thiếu gia, thật là, cùng đi Cố tiểu thư. Có thể một giây sau, Quý Bá Thường trực tiếp ngắt lời hắn. Nhanh lên đi chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị xe, cái gì cái này cái kia, lễ mề cái gì đâu. Rất nhanh, Quý Bá Thường liền mở ra cái kia chiếc bựa vô cùng, như là hỏa diễm giống như chói mắt màu đỏ phe ra gì 488, một đường nhanh như điện chớp, tại Ma Đô đầu đường lưu lại một đạo làm cho người ghé mắt tàn ảnh. Trong đầu của hắn đã bắt đầu không bị khống chế, một lần lại một lần, diễn thử lấy kế tiếp sắp phát sinh hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ lãng mạn cảnh tượng. Cố Khuynh Thành, dạng này tuyệt đại giai nhân, băng sơn nữ thần, sao có thể bị Lục Thừa loại kia chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ, không có chút nào tôn nghiêm liếm cầu vốn có. Hôm nay, liền để ta Quý Bá Thường hóa thân thành cứu vớt ngươi tại trong nước lựa bạch mã vương tử, để ngươi tận mắt nhìn cái gì mới thật sự là nam nhân mị lực. Quý Bá Thường hăng hái, nên ngang đi vào bệnh viện. Cái kia song bởi vì hưng phấn mà hơi có chút sáng lên ánh mắt, như là da đa đồng dạng, tại đợi khám bệnh trong vùng cực nhanh quét mắt. Rất nhanh, hắn liền một cái khóa chặt cái kia một thân một mình, an tĩnh ngồi nơi hẻo lánh tuyệt mỹ thân ảnh. Đúng là hắn hôm nay đi săn mục tiêu, Cố Khuynh Thành. Hôm nay Cố Khuynh Thành cũng không có giống thường ngày có mặt trọng yếu trường hợp lúc như thế trang phục lộng lẫy. Nàng chỉ là mặc một bộ kiểu dáng giản lược, tính chất mềm mại thanh nhã váy liền áo, bốn mặt hướng lên trời, chưa thi phấn trang điểm. Nhưng này phần theo thực chất bên trong lộ ra tới thanh lãnh khí chất cao quý, cùng bởi vì mang thai mà tăng thêm mấy phần mẫu tính quang huy đặc biệt bất vị, lại làm cho cả người nàng nhìn, so ngày bình thường càng thêm làm lòng người gãy, càng thêm dịu dàng động nhân, cũng càng thêm tràn đầy cấm dục dụ hoặc. Quý Bá Thường nhìn thấy Cố Khuynh Thành bộ này không đề phòng thậm chí mang theo vài phần nhà ở lười biếng bộ dáng, trong lòng càng là đắc ý và phần. Một người, trời cũng giúp ta. Hắn lập tức hít sâu một hơi, trên mặt chất lên một cái hắn tự nhận là mê người nhất, thâm tình nhất, có thể nhất hiện ra thành thục nam nhân đặc biệt mị lực cùng đáng chết dịu dàng hoàn mỹ nụ cười. Tay nâng một chùm sớm chuẩn bị tốt hoa hồng, nện bước hắn tự nhận là ưu nhã nhất, nhất thân sĩ bộ pháp, trực tiếp hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới. Sau đó, dùng một loại hắn vì diễn tốt vai ác phú nhị đại, mà luyện tập vô số lần bá tổng ngữ điệu, chậm rãi mở miệng, "Mỹ lệ Cố tiểu thư, lần đầu gặp mặt thỉnh cho phép ta mạo muội quấy rầy ngài một lát tiến tĩnh. Ta là Quý gia thiếu gia chủ, Quý Bá Thường. Ta đối với ngài, có thể nói là vừa gặp đã cảm mến, sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Giống ngài ưu tú như vậy mà mỹ lệ nữ sĩ, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, không nên bị những cái kia không hiểu được thưởng thức và chân quý phàm phu tục tử chỗ cô phụ cùng kinh nhận. Ta hy vọng có thể có cơ hội, có thể có cái này vinh hạnh, nhường ngài giải được, cái gì mới thật sự là hạnh phúc, cái gì mới là đáng giá ngài phó thác cả đời chân ái." Hắn lời nói này nói đến gọi là một cái tình chân ý thiết, cảm động lòng người, thâm tình chậm rãi. Dường như hắn thật chính là vị kia mệnh trung chú định bạch mã vương tử. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành đang nghe bất thình lình, buồn nôn tới nhường nàng nổi ra gà thâm tình tỏ tình sau, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên. Làm nàng thấy rõ ràng, trước mắt cái này tay nâng lấy một bó to tục khí hoa hồng, trên mặt chất đống dầu mỡ nụ cười, đang dùng một loại nhường nàng cảm thấy cực độ khó chịu ánh mắt nhìn xem mình nam nhân, thật là quý gia vị kia hoàn khố thiếu gia Quý Bá Thường thời điểm. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt vượng bên trong nháy mắt tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét, xem thường, cùng một tia đối đãi bệnh tâm thần giống như thương hại. Nàng thậm chí đều chẳng muốn cùng cái này nao tàn nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ là khinh thường, đem đầu ngoặt về phía một bên. Sau đó, cầm lấy bên cạnh đặt vào một bản mâu anh tạp chí, tiếp tục không coi ai ra gì là xem. Đem Quý Bá Thường cái này thâm tình chậm rãi bạch mã vương tử, xem như một đoàn hình người không khí. Loại này y mắng miệt thị, loại này cực hạn không nhìn. So bất kỳ tranh chua trách cứ cùng ác độc lục mạng, đều càng có lực sát thương, càng có thể phá hủy một người đàn ông tự tôn. Nhưng mà, hắn là ai? Quý Bá Thường đóng vai bị đánh mặt phú nhị đại cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù tại Cố Khuynh Thành trước mặt đụng phải một cái mũi xám, nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép cho mình sẵn tôn, cùng ý chí chiến đấu sục sôi bản thân an ủi, chật chật chật. Không hổ là trong nguyên thư cao lãnh nữ thần. Càng như vậy, chinh phục lên mới càng có cảm giác thành công đi. Cái này cũng chứng minh, Lục Thừa tên kia cũng tuyệt đối không có đắc thủ đâu. Ta cái này vô địch liếm. A Phi, ta cái này kiên trì bền bỉ, tình so kim tiên, nước chảy đá mòn truy cầu trình độ, cũng không phải chỉ là hư danh. Ngay tại Quý Bá Thường chuẩn bị mặt dạn mày dày, tiến một bước hướng Cố Khuynh Thành giải thích chính mình một tấm chân tình, cũng cố gắng tranh thủ cơ hội biểu hiện thời điểm. Một đạo quen thuộc, cao lớn thẳng tắp, mang theo một cỗ làm cho người an tâm ấm áp khí tức thân ảnh, đột nhiên từ nơi không xa phòng phương hướng, chợt bước ra ngoài. Chính là mới vừa rồi buổi tiếp Cố Khuynh Thành làm xong thời gian mang thai kiểm tra, Lục Thừa. Lục Thừa dường như căn bản không có nhìn thấy bên cạnh cái kia tay nâng lấy một bó to chướng mắt hoa hồng, biểu hiện trên mặt như là táo bón giống như cứng ngắc Quý Bá Thường đồng dạng. Hắn đi thẳng tới Cố Khuynh Thành bên người, động tác cực kỳ tự nhiên, cũng cực kỳ thân mật đưa tay, đầu tiên là đưa tay nhẹ nhàng, dịu dàng, khoác lên Cố Khuynh Thành trên bụng, cảm thụ được bên trong cái kia ngay tại dưỡng dục tiểu sinh mệnh kia yếu ớt thai động. Sau đó, một cái tay khác thì vô cùng dịu dàng, mang theo vô hạn cương triều, đưa nàng trên trán bởi vì túi đầu đọc sách mà trượt xuống một sợi mềm mại thoái phát, nhẹ nhàng đẩy đến thai của nàng sau. Thanh âm của hắn càng là tràn đầy sắp làm cha to lớn vui sướng cùng đối ái thê vô tận cương triều cùng yêu thương, dịu dàng đến cơ hồ có thể bóp xuất thủy đến, bảo bảo hôm nay có ngoan hay không nha. Có hay không ở bên trong lịch ngợm gây sự, đá mụ mụ, làm ầm ĩ chúng ta vất vả chuẩn mẹ nha. Cố Khuynh Thành khi nhìn đến Lục Thừa xuất hiện trong nháy mắt đó, trên mặt lập tức toát ra như là ngày xuân bên trong nhất ánh mặt trời sáng rỡ giống như hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Trước đó bởi vì quý bá thường kia người bị bệnh thần kinh bỗng nhiên quấy rối mà mang tới kia một tia không vui cùng phiền chán, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, vô ảnh vô tung. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng bao trùm tại Lục Thừa cái kia đang dịu dàng vuốt ve nàng bụng dày rộng đại thủ phía trên, cảm thụ được theo hắn lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng lực lượng, thanh âm càng là dịu dàng đến có thể nhỏ ra mà đến. Hắn hôm nay có thể ngoan có thể ngoan rồi, một chút đều không có làm ở mỹ. Có thể là biết ba ba hôm nay phải tới thăm hắn, cho nên mới biểu hiện được đặc biệt nghe lời a. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì, điềm điềm mật mật hô độc lấy. Trong lời nói, tràn đầy sắp làm cha làm mẹ ấm áp, vui sướng cùng đối tương lai cuộc sống tốt đẹp vô hạn ước mơ. Kia phần theo thực chất bên trong tự nhiên mà vậy lưu lộ ra ngoài, đậm đến tan không ra thân mật cùng cảm giác hạnh phúc, quả thực ngọt tới phát hầu, ngọt tới yêu thương. Đối bên cạnh cái kia hoàn thủ bưng lấy 99 đóa hoa hồng độc thân cầu quý bá thượng, tạo thành thành tấn, hủy diệt tính bạo kích tổn thương. Theo Lục Thừa phần tay động tác, quý bá thượng lúc này mới phát hiện, cái này cái gọi là băng sơn nữ thần kia váy liền áo che lớp bụng dưới, lại nhưng đã có một chút hở ra, đại khái là mang thai khoảng 3 tháng dáng vẻ. Nghi ngờ, mang thai? Hải tử? Hải tử là Lục Thừa? Ngoa tạo, cái này còn chiến lược truy a? Không đúng, không phải đã nói Lục Thừa là liên thủ đều sở không tới liếm cầu sao? Thế nào biến thành cảnh tượng này? Xuyên sai sách. Quý bá thượng đại não, trong nháy mắt này, hoàn toàn hỗn loạn tư mừng. Hắn tại nội tâm điên cuồng la lên hệ thống. Giải thích một chút a, thế nào nguyên tắc kịch bản loạn kết thúc? Cảnh cáo, kịch bản xảy ra không biết chết đi. Căn cứ nguyên tắc số liệu, Lục Thừa giờ phút này ứng ở vào truy cầu Cố Khuynh Thành giai đoạn, Cố Khuynh Thành đối với nó độ thiện cảm là âm. Túc chủ xin chú ý, thêm đại phản phái đóng vai cường độ, tranh thủ đem kịch bản kéo về quỹ đạo. Hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở tại quý bá thường trong đầu băng lên, lại làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng. Lục Thừa tại cùng Cố Khuynh Thành đuốt ve an ủi một lát, thưởng thụ kết thúc quý bá thường kia đặc sắc xuất hiện, có thể xưng nhan nghệ biểu lộ bao đại thượng sụp đổ sau khi biểu diễn. Rốt cục, đem cặp kia mang theo băng lãnh hàn ý cùng thẩm phán ý vị ánh mắt chấm dãi, nhìn về phía cái kia sớm đã mặt xám như tro, hoàn toàn ngốc rơi. Quý bá thượng, hắn trên mặt mang một vẻ như là ác ma giống như tàn nhẫn mà ưu nhã nụ cười mê người. Chấm dãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm. A, đây không phải quý thiếu sao? Thật sự là xảo a, ngài cũng tới sinh kiểm. Vẫn là cố ý đến cho ta phu nhân cùng chưa xuất thế hải tử đưa chúc phúc. Hoa hồng này thật là xinh đẹp, đa tạ quý thiếu ý tốt. Chương 89, Ma Vương nói nhỏ. Liếm cầu mộng nát chương 89, Ma Vương nói nhỏ, liếm cầu mộng nát Lục Thừa câu kia nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy cực hạn châm chọc lời nói, như là ác độc nhất ma chú, tại quý bá thường trong đầu không ngừng mà, điên cuồng quen quẩn. Mỗi một chữ, cũng giống như một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng trên mặt của hắn. Nhưng hắn cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng đau. So mới vừa rồi bị Cố Khuynh Thành kia ánh mắt lạnh như băng vô tình không nhìn lúc, còn khó hơn có thể gấp trăm lần. 1000 lần. Hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Môi hắn há miệng run rẩy, nhưng lời đến quẻ miệng, lại phát hiện chính mình căn bản không lời nào để nói. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên tắc kịch bản, thậm chí là hệ thống. Ở trước mắt cái này không theo sáo lộ ra bài trước mặt nam nhân, một chút tác dụng cũng không có. Một cố khó nói lên lời, sâu tận xương thủy sợ hãi, lặng yên không một tiếng động theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất chậm rãi dâng lên. Kết thúc. Toàn mẹ hắn kết thúc Lục Thừa, gia hỏa này thế nào hoàn toàn không theo kịch bản a, nguyên tắc bên trong cũng không biết hắn. Đáng sợ như vậy a. Hắn vừa rồi xem ta cái ánh mắt kia, tất cả đều là sát khí, không che giấu chút nào sát khí. Vạn nhất hắn thật vận dụng Lục gia thế lực đến báo thù ta, kia không chỉ có là ta, toàn bộ quý gia chỉ sợ đều muốn cùng theo xong đời a. Lục Thừa nhìn xem quý bá thường tấm kia bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà biến không có chút huyết sắc nào buồn cười khuôn mặt, khoe miệng kia xóa nụ cười vẫn như cũ không có biến hóa chút nào, nhưng này song thâm thúy đôi mắt chỗ sâu lại đột nhiên biến băng lãnh như sương, không mang theo một tơ một hào nhân loại tình cảm. Hắn vẫn như cũ thân mật, lòng ham chiếm hữu 10 phần, ôm lấy Cố Khuynh Thành kia mềm mại eo nhỏ nhắn, dường như chỉ là tại cùng ái thê của mình tiến hành một trận nhẹ nhõm vui sướng thường ngày nói chuyện tiếm. Nhưng từ trên người hắn lại không bị khống chế tản mát ra một cỗ vô hình, làm cho người hít thở không thông, như là như thực chất mạnh đại khí chẳng. Kia cỗ khí trận băng lãnh, bá đạo, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lạnh thấu xương sắc ý, nhường không khí chung quanh đều dường như trong nháy mắt đông lại. Hắn bộ này mây trôi nước chảy, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay thong dong dáng vẻ, cùng hắn trong ánh mắt kia không che giấu chút nào, như là như thực chất băng lãnh sắc ý, tạo thành cực kỳ quỷ dị mà vừa kinh khủng so sánh rõ ràng. Nhưng đứng tại hắn đối diện quý bá thượng, cảm giác chính mình giống như là bị một đầu bụng đói kêu vang bờ lách mạm bạ cho gắt gao để mắt tới. Tùy thời đều có thể bị nó mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm thôn vệ, liền xương vụn cũng sẽ không còn lại. Lục Thừa chậm rãi buông lỏng ra nắm cả Cố Khuynh Thành eo nhỏ nhắn tay, hướng về phía trước, không nhanh không chậm, bước ra một bước nhỏ. Chính là như thế một cái nhìn như tùy ý vô cùng, thời hợt động tác, lại mang theo một cỗ thiên quân áp đỉnh giống như kinh khủng lực áp bách. Nhưng nguyên bản cũng bởi vì sợ hãi mà hai chân như nhũn ra quý bá thường, vô ý thức, không bị khống chế, hướng về sau đột nhiên rụt, kém chút đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Lục Thừa đi đến quý bá thường trước mặt, dừng bước. Quý bá thường thậm chí có thể rõ ràng ngửi được, theo Lục Thừa trên thân phát ra kia cỗ nhàn nhạt, tràn đầy thành thục nam tính mị lực khí tức. Nhưng giờ phút này, cỗ khí tức này tại hắn nghe đến, chỉ làm cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng ngạt thở. Lục Thừa thanh âm vẫn như cũng là như vậy nhẹ nhàng ôn hòa, nghe không ra chút nào gợn sóng. Nhưng mỗi một chữ đều nện ở quý bá thường viên kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi trên trái tim. Quý thiếu, mặc kệ trước ngươi đánh là cái gì không thiết thực tính toán, cũng mặc kệ ngươi viên kia không quá bình thường trong đầu, lại tại phán đoán lấy lộn xộn cái gì, không thuộc về thế giới này tình tiết máu chó. Hắn dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần quý bá thường bên hai, dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, gàn từng chữ, vô cùng rõ ràng, như là tuyên bố giống như nói rằng, từ nay về sau nếu như ngươi lại dám xuất hiện tại Khuynh Thành hoặc là ta Lục gia bất cứ người nào trước mặt như vậy, ta không ngại để ngươi cùng các ngươi quý gia theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Quý bá thường thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lục Thừa lúc nói chuyện kia ấm áp khí tức phun ra tại hai của hắn khuyết phía trên, nhưng là lại làm cho hắn cảm giác so sánh bờ di a lạnh thấu xương hàn phong, còn muốn thấu xương. Về nhà, ta nhất định phải về nhà, lập tức, lập tức. Thế giới này quá mẹ hắn đáng sợ, cái này Lục Thừa quả thực liền mẹ hắn là ma quỷ, là thằng điên, là cái đồ biến thái, chó hệ thống, đưa lão tử về nhà a. Quý bá thường hiện tại ý niệm duy nhất chính là trốn, thoát đi cái này nam nhân đáng sợ, thoát đi cái này nguy hiểm thế giới, về nhà. Quý bá thường tại Lục Thừa kia như là như thực chất kinh khủng sát khí cùng băng lãnh thấu xương tử vong cảnh cáo song trọng uy áp phía dưới, sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được, chỉ có thể như cái gà con mổ thóc đồng dạng đối với Lục Thừa điên cuồng không bị khống chế liên tục gật đầu, trong miệng mơ hồ không rõ mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào tái diễn mấy cái kia hèn mọn mà tuyệt vọng chữ, ta sai rồi, Lục thiếu, ta cũng không dám nữa. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ này bị dọa đến cơ hồ muốn làm trận quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sợ dạng, khinh thường lạnh hừ một tiếng, cũng lời lại nói nhiều với hắn một câu nói nhảm. Hắn một lần nữa kéo qua bên cạnh Cố Khuynh Thành kia mềm mại hương thơm eo nhỏ nhắn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lại khôi phục trước đó dịu dàng cứng chiều, dường như vừa rồi cái kia tản mát ra kinh khủng sát khí nam nhân căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Tốt, Khuynh Thành, chúng ta đi thôi, đừng để loại này không liên quan gì đồ vật ảnh hưởng tới ngươi cùng bảo bảo hảo tâm tình. Cố Khuynh Thành mặc dù cũng bị vừa rồi Lục Thừa trên thân kia cố đột nhiên xuất hiện băng lãnh sát khí cho nho nhỏ giật nảy mình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị mạnh đại nam nhân bảo hộ tại sau lưng an tâm cùng không hiểu sùng bái. Nàng nhu thuận gật gật đầu, tùy ý Lục Thừa ôm lấy nàng, quay người rời đi. Mà Quý Bá Thường đâu? Khi nhìn đến Lục Thừa rốt cục chịu buông tha chính mình, quay người rời đi về sau, hắn như là đạt được hoàng đế lệnh đặc xá tử tù đồng dạng, cơ hồ là lộn nhào, đã dùng hết đời này bú sữa mẹ khí lực, thoát đi cái này nhường hắn cả đời khó quên bệnh viện đợi khám bệnh khu. Bộ kia kệ ra quần, hồn phi phách tán chật vật bóng lưng, cùng hắn lúc đến cái kia phụ tá nâng hoa hồng trắng, hăng hái, chuẩn bị trình diễn bá đạo tổng giám đốc yêu ta tiêu sái bộ dáng, tạo thành cực kỳ tươi sáng mà trâm trọng, mạnh mẽ so sánh. Mà vào thời khắc này, một đạo dấu ở cách đó không xa hành lang chỗ ngoặt chỗ bóng tối, xinh xắn lanh lợi thân ảnh, đang dùng một loại cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ chuyên chú ánh mắt, không núp đích, nhìn chăm chú lên nơi này phát sinh tất cả. Nàng cặp kia thanh tịnh sáng tỏ xinh đẹp đôi mắt bên trong, lóe ra cùng nàng tuổi tác cùng bề ngoài cực không tương xứng thâm trầm. Thình lình, chính là Lục Thừa vị kia mới vừa từ Đế Đô Long trọng trở về bảo bối muội muội, Lục Tuyển. Chương 90, muội muội giác ngộ chương 90, muội muội giác ngộ Lục gia trang viên, xa hoa mà yên tĩnh. Lục Tuyển, vị này lấy một loại gần như khoa trương lòng trọng phô trương trở về Lục gia thiên kim, cũng không có dấn thân vào tại hưởng thụ kia ngập trong vàng son, lãng phí xa hoa sinh hoạt. Ngược lại, nàng giống một cái vừa mới xâm nhập lạ lẫm lãnh địa, tràn đầy cảnh giác cùng bất an nhỏ con. Dung nàng cặp kia cùng nó bề ngoài cùng tuổi tác cực không tương xứng, sắc bén mà thâm thúy xinh đẹp đôi mắt, bất động thanh sắc quan sát đến tất cả, nhất là nàng vị kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hảo ca ca, Lục Thừa nhất cử nhất động. Quan sát kết quả, nhưng nàng khiếp sợ không thôi. Người ca ca này, cùng nàng ký ức chỗ sâu cái kia vì những nữ nhân kia, hèn mọn tới bụi bặm bên trong, tan hết bạc triệu gia tài, cuối cùng lại rơi đến chúng bạn xa lánh, cửa nát nhà tan kết cục bi thảm tuyệt thế lớn liếm cầu hình tượng. Quả thực, tưởng như hai người, hắn không chỉ có không có giống kiếp trước như thế, bị những nữ nhân kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị các nàng xem như muốn gì cứ lấy máy rút tiền cùng oan đại đầu. Ngược lại, hắn đôi tất cả xuất hiện ở bên cạnh hắn những này quốc sắc thiên hương nữ nhân tuyệt sắc nhóm, đều có được một loại gần như quyền quyết định tuyệt đối cùng không thể nghi ngờ quyền chủ đạo. Những cái kia tại nàng trí nhớ kiếp trước bên trong, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, tâm cơ thâm trầm, đối ca ca chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn trái lại tính toán hắn hồ ly tinh, bạch liên hoa, trà sinh biểu. Giờ phút này, tại một thế này ca ca trước mặt, vậy mà đều biến dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo, nhu thuận như bông dê. Cả đám đều đối với hắn khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy. Thậm chí, vì tranh đoạt ca ca kia ít đến thương cảm sủng ái cùng lọt mắt xanh, giữa các nàng còn trong bóng tối phân cao thấp, tranh giành tình nhân. Ca ca, hắn thật cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là bởi vì ta trọng sinh, giống hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, cải biến ca ca vận mệnh quy tích. cải biến hết thảy tất cả. Lục Tuyền trong lòng tràn đầy chấn kinh, hoang mang, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu hưng phấn cùng bệnh trạng sùng bái. Lục Tuyền trong đầu, kiếp trước kia như là luyện ngục giống như tàn khốc hình tượng, vẫn như cũ đang không ngừng, không bị khống chế tránh bề lấy. Loại kia tê tâm liệt phế thống khổ, nhưng nàng đối chỗ có khả năng dẫn đến Lục gia dẫm lên vết xe đổ nhân tố, đều tràn đầy cực hạn cảnh giác. Nàng nhìn thấy một thế này ca ca cường đại, mị lực, cùng hắn đối những nữ nhân kia tuyệt đối lực khống chế. Nhưng cái này cũng không để cho nàng giống bình thường muội muội như thế, hoàn toàn yên lòng, là ca ca cảm thấy cao hứng. Ngược lại, nhưng nàng tại kinh nghiệm lúc đầu chấn kinh cùng hoang mang về sau, sinh ra một loại cực kỳ bất mẹo, bệnh trạng vĩ đại giác ngộ, đã một thế này ca ca biến lợi hại như vậy. Vậy hắn liền không nên giống như kiếp trước như thế, bởi vì không chiếm được một cái nữ nhân nào đó mà thống khổ, sa sút tinh thần, tự cam đoạ lạc. Hắn hẳn là nắm giữ tất cả, nắm giữ trên thế giới tất cả đẹp nhất đồ tốt. Nhưng những nữ nhân kia cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, vì hắn si, vì hắn cuồng, vì hắn loạng choạng đụng tường lớn. Đúng, chính là như vậy. Nàng quyết định, một thế này, nàng Lục Tuyền muốn đích thân ra tay. Nàng muốn vì ca ca, là trong nội tâm nàng kia độc nhất vô nhị, nhất kính yêu nhất ca ca. Đi tự tay bồi dưỡng, thậm chí điều giáo ca ca bên người mỗi một nữ nhân. Đã ca ca đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy, vậy ta liền đến giúp ca ca, dệt hoa trên gấm. Ca ca hắn, chỉ cần thư thư phục phục nằm tại vương tọa phía trên, thưởng thụ lấy thế gian này cấp cao nhất tề nhân chi phúc, trở thành thế giới này chân chính chúa tể. Mà ta, Lục Tuyền, chính là ca ca trung thành nhất, có thể dựa nhất, cũng cường đại nhất bảo hộ người. Ca ca hạnh phúc, để ta tới bảo hộ. Lục Tuyền ăn cướp đã hoàn toàn không có thuốc chữa đi trệ. Lục Tuyền lựa chọn một cái lục thừa nhìn tâm tình coi như không tệ buổi chiều. Nàng ôm cái kia theo không rời người gấu tẹt đi nhồi đông, nện bước tiểu thoái bộ, chạy đến lục thừa bên người, cực kỳ tự nhiên rúc vào trong ngực của hắn. Sau đó nàng ngẩng lên tấm kia tinh xảo xinh đẹp đến như là bút bê giống như khuôn mặt nhỏ, dùng một loại mang theo bệnh trạng cố chấp chăm chú ngữ khí đối với Lục Thừa, mỗi chữ mỗi câu biểu lộ chính mình kia vĩ đại quyết tâm. Ca ca, Toàn Nhi đã nghĩ thông suốt, Toàn Nhi về sau sẽ một mực hầu ở ca ca bên người, chỗ nào cũng không đi. Bất kỳ muốn thương tổn ca ca người, Toàn Nhi đều sẽ giúp ca ca, đem bọn hắn hết thảy đều giải quyết hết, một tên cũng không để lại, nghiền xương thành tro. Nàng dừng một chút, cặp kia nguyên bản thanh tịnh ngây thơ xinh đẹp đôi mắt bên trong, giờ phút này lại lóe ra một loại kỳ dị, làm cho người bất an cùng nhiệt quan mang. Trong giọng nói cũng mang theo một tia thận trọng thăm dò cùng tranh công ý vị. Ca ca, ngươi thích gì dạng nữ hải tử nha? Toàn Nhi cũng có thể giúp ngươi đem các nàng đều nàng nói đến đây. Dường như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu chuyện, đột nhiên ôm chặt Lục Thừa cánh tay, đem viên kia lông xù cái đầu nhỏ, càng thêm thân mật tại Lục Thừa trên bờ vai cọ qua cọ lại, ngựa khí mang theo một tia gần như ngang ngược bá đạo cùng mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Không được, không được, ca ca muốn nói thích nhất Toàn Nhi. Chỉ có Toàn Nhi mới là ca ca người trọng yếu nhất, mới là ca ca duy nhất bà bối. Đúng hay không? Giờ phút này, Lục Thừa nội tâm không biết nên khóc hay cười, dở khóc dở cười, đối nhà mình muội muội bất thình lình dị thường chuyển biến, đã cảm thấy có chút nhức đầu, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy, dường như có một chút như vậy. Thú vị. Lục Thừa nghe Lục Tuyền lần này kinh người ngôn luận, cùng nàng cặp kia lóe ra cuồng nhiệt quang mang con mắt đẹp. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ rõ ràng, cô gái nhỏ này trong đầu đều đang nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ chơi. Bất quá, Lục Thừa đôi mắt có chút nheo lại, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Nàng cố này không phân tốt xấu, tập trung tinh thần hộ mình cố chấp sức mạnh, nếu như có thể xảo diệu tiến hành dẫn đạo, dùng tại đối phó những cái kia không biết sống chết, muốn hướng bên cạnh mình góp khí vận chi tử trên thân. Cũng là, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ngay tại Lục Thừa còn tại âm thầm cân nhắc lấy, nên như thế nào chính xác dẫn đạo nhà mình vị này dạn đỡ giờ mọi mọi vĩ đại mục tiêu cuộc sống thời điểm. Lục Tuyền cặp kiết như là mèo con giống như đánh giá chung quanh xinh đẹp đôi mắt, đột nhiên rơi vào Lục Thừa trên bản sách tùy ý trưng bày một phần trên văn kiện, đó chính là liên quan tới Tống thị cùng Tống gia vị kia tiên kim đại tiểu thư, Tống Chi ý báo cáo điều tra. Lục Tuyền chớp chớp mắt to vô tội, tò mò rũi ra tay nhỏ, cầm lên văn kiện. Nàng nhanh chóng đọc nhanh như gió lật xem vài trang. Làm ánh mắt của nàng rơi vào văn kiện trang đầu tấm kia Tống Chi ý trên tấm ảnh lúc, nàng trong mắt lóe lên một tia cực kỳ cảm thấy hứng thú hưng phấn quan mang. Khoe miệng cũng khơi gợi lên một vệt mang theo vài phần kích động ngọt ngào nụ cười. Tống gia đại tiểu thư, dường như có chút ý tứ. Ca ca trên mặt bàn đặt vào nàng tài liệu cặn kẽ. Nhìn, ca ca đối nàng, cũng chương 91, quý thiếu bảy nát chương 91, quý thiếu bảy nát quý gia trong biệt thự xa hoa. Từ lần trước tại bệnh viện, bị Lục Thừa tên ma quỷ kia hoàn toàn sợ vỡ mật về sau, chúng ta vị này nguyên bản còn hùng tâm tráng trí quý gia đại thiếu, là thật hoàn toàn sợ. Hắn đem kia cái gì vai ác đóng vai hệ thống cùng kia xa xa khó đợi về nhà nhiệm vụ, hết thảy đều ném đến tận lên 9 tầng mây, nước dạ và đi. Đi mẹ nhà hắn kịch bản. Lao tử không chơi. Thế giới này, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng là, làm cái ngồi ăn rồi chờ chết đỉnh cấp phú nhị đại, giống như cũng thật không tệ. Kết quả là, trong những ngày kế tiếp, Quý Bá Thường hoàn toàn thả bản thân, vượt qua hắn tha thiết ước mơ, ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng cá ướp muối nằm ngửa sinh hoạt. Ba ngày, hắn hô bằng dẫn bạn, tại nhà mình kia to đến có thể mở du thuyền trong bể bơi, cử hành các loại chủ đề bikini tiệc tùng. Đỉnh cấp rượu ngon món ngon vô hạn lượng cung ứng, nhập khẩu xì gà Cuba tùy tiện rút ra, vóc người nóng bỏng, trước sau lồi lõm người mẫu trẻ bóng hồng, càng lại như là cá giết sang sông giống như, đổi một lứa lại một lứa. Ban đêm, hắn thì biết lái lấy cái kia bản số lượng có hạn siêu cấp xe thể thao, lưu luyến tại ma đô cấp cao nhất câu lạc bộ tư nhân cùng quán ăn đêm. Vung tiền như rác, tiêu tiền như nước, hưởng thụ lấy vô số mỹ nữ tung hô cùng định nọt, say mê tại cuồn cùng hormone bệnh mê miễn trong một cảnh, sống mơ mơ màng màng, vui đến quên cả trời đất. Hắn thậm chí một lần sinh ra dạng này ảo giác, thế giới này kỳ thật cũng rất đẹp đi. Chỉ cần không tìm đường chết đi trêu chọc tên biến thái kia nhân vật chính, không ngủ lẫn vào những cái kia loạn thất bát tao kịch bản. Thanh thản ổn định làm một cái chỉ biết ăn uống vui đùa, thưởng thụ đời người đỉnh cấp hoàn khố phú nhị đại. Dường như cũng thật không tệ. Ít ra so tại thì ra thế giới kia, làm một cái lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, mệt gần chết một năm còn mua không nổi một nhà cầu khổ bức xa xúc, mạnh hơn rất rất nhiều à. Về nhà. Về cái rắm. Lao tử ngay ở chỗ này làm hoàng đế mệt vườn, thưởng thụ một chút cái này xa hoa lãng phí mục nát sinh hoạt. Ngay tại quý ba thường hưởng thụ lấy hắn cá ướp muối nằm ngửa sinh hoạt lúc, trong đầu hắn cái kia đã yên lặng vài ngày, gần như sắp muốn bị hắn hoàn toàn lãng quên vai ác đóng vai hệ thống. Đồng nhiên, phát ra một hồi mang theo hoạt bát ý vị điện tử thanh âm nhắc nhở, đốt thân yêu túc chủ ấm áp nhắc nhở kiểm chắc tới ngài đã liên tục 72 giờ, chưa tiến hành bất kỳ cùng nguyên tắc kịch bản tương quan vai ác đóng vai hành vi thư ký nhỏ ở đây hữu nghị nhắc nhở trưởng kỳ trệ hướng nhiệm vụ chính tuyến, tiêu cực biến nhát, sẽ dẫn đến một chút hậu quả không thể biết trước. Gã ngay tại trên mặt giường nước, ôm hai cái tóc vàng gái tây học ngoại ngữ quý bá thượng, nghe được. Trong đầu cái này dính nhau tới nhường hắn nổi ra gà dịu dàng thanh âm nhắc nhở. Đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền đối với không khí cực kỳ khinh thường, dựng lên một cái quốc tế hữu hảo thủ thế, ngòn giữa. Trong lòng càng là khịt mũi coi thường. Đi bà ngươi hình tam giác cái sọt kịch bản. Còn thư ký nhỏ, bỏ. Lao tử hiện tại trôi qua không biết rõ có nhiều tiêu sái. Về nhà. Về cái rắm. Ta ngay tại cái này làm hoàng đế mệt vườn, không đi. Hắn hoàn toàn không có đem hệ thống lần này nhìn như dịu dàng quan tâm, kỳ thực giấu giếm sát cơ hữu nghị nhắc nhở, coi là chuyện đáng kể. Vẫn như cũng làm theo ý mình, trầm mê ở tiểu sát tài vận, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, tại quý ba thường tiếp tục không nhìn cảnh cáo, lại tiêu sái sung sướng mấy ngày sau, báo ứng rốt cuộc đã đến. Hơn nữa, tới là đột nhiên như vậy. Như thế, cực kỳ tàn ác. Ngày nào đó sáng sớm, tại quý ba thường ôm mỹ nữ, đang nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy như sớm lúc. Đồng nhiên, ẩm, lốt buốt. Một cú mạnh mẽ tới đủ để cho hắn tại chỗ bài tiết không kiểm chế kinh khủng dòng điện, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào, theo trong cơ thể của hắn, đột nhiên bộc phát ra. Hắn cảm giác toàn thân mình mỗi một cọng lông tóc, đều trong nháy mắt này, chuẩn bị đứng đấy. Ngay sau đó hệ thống băng lãnh vô tình thanh âm nhắc nhở, như là chuông tang giống như, tại trong đầu hắn bỗng nhiên nổ vang, cảnh cáo. Túc chủ, nghiêm trọng trệ hướng kịch bản. Không nhìn hệ thống cảnh cáo. Phát động cấp 1 trừng phạt, điện cao thế kích. Ngao. Quý ba thường chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn tê thảm. Cả người liền như là bị ném vào lưới điện cao thế con cóc đồng dạng, đột nhiên theo mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn bắn lên. Đem nằm tại hắn mỹ nữ bên cạnh, đều dọa cho đến hồn phi phách tán. Tưởng rằng gặp cái gì sự kiện linh dị hoặc là sát thủ ám sát. Vài giây đồng hồ điện giật qua đi. Quý ba thường co quắp ngã xuống đất, giống đầu bị điện giật quen chó chết, toàn thân càng không ngừng co quắp, liền một câu hoàn chỉnh lời mắng người đều cũng không nói ra được, chỉ có thể phát ra một chút ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh. Nhưng mà, cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một cái bi thảm thế giới nhạt dạo. Mấy ngày kế tiếp, đủ loại không thể tưởng tượng, khiến người ta khó mà phòng bị kinh khủng trừng phạt, như là giòi trong xương giống như, theo nhau mà tới. Cái kia tòa nhà trang trí đến như là hoàng cung giống như xa hoa đỉnh cấp hào trạch, đầu tiên là đột phát đại quy mô thủy điện cung ứng trục trặc. Buồn cầu ngăn chặn, nước bẩn chảy ngược, số khí vân thiên. Ngay sau đó, lại là mạch điện chập mạch, hỏa hoa vang khắp nơi, suýt nữa dẫn tới hỏa thai. Khiến cho hắn chật vật không chịu nổi, sức đầu mẹ chán, chỉ có thể xám xịt dọn đi khách sạn ở tạm. Ác hơn chính là, tại hắn một lần nào đó thật vất vả lấy dũng khí, muốn trọng trấn hùng phong, cùng cái nào đó mới cấu kết lại gợi cảm mỹ nữ, chuẩn bị tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu thời khắc mấu chốt, trong đầu hắn cái kia đáng chết chó hệ thống. Vậy mà tại hắn sắp lên trận khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Trực tiếp tại trong đầu hắn, lặp đi lặp lại HD phát ra, Đông Bắc Vũ tỷ bản chân lớn đặc tả. Vẫn là 3D vẩn quanh âm thanh nổi mang mùi vị phiên bản. Đáng thương quý đại thiếu, tại chỗ liền suy sụp. Còn bị cái kia không rõ chân tướng mỹ nữ vong hồng, xem như công năng nghiêm trọng chứng ngại, truyền bị toàn bộ ma đô vòng tròn. Hàng năm nhất cho cười. Đương nhiên, tin tức này cũng truyền đến lục thừa trong lỗ tai, đang nghe giám thị quý bá thường thủ hạ báo cáo, quý bá thường bởi vì việc này mà bị cái nào đó nhỏ vong hồng chà phúng. Thậm chí còn bị chụp lén về bại suy sụp video truyền đến một ít tư mật trong vòng nhỏ lúc. Dù là lục thừa loại này thường thấy sóng to gió lớn, tâm tính sớm đã đoán luyện tới cổ tỉnh bố ba, cũng không nhịn được phốc phốc một tiếng, trực tiếp cười phun ra. Nhìn, vị này vai ác đồng hành thời gian, cũng không dễ vượt qua ai những ngày này giám thị báo cáo của hắn, đều là hắn tại nằm ngửa hưởng thụ lấy phú nhị đại sinh hoạt. Dạng này đột nhiên xuất hiện tra tấn, xác suất rất lớn là quý bá thường hệ thống tiến hành trừng phạt. Nhìn, quý thiếu gia hệ thống, vẫn còn có chút không quá trí năng, hoặc là nói không quá hữu hảo. Chỉ sợ quý đại thiếu gia cuộc sống tốt đẹp muốn có một kết thúc, lại muốn đạp vào kịch bản diễn dịch không đường về. Chương 92, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 92, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tại kinh nghiệm cái này một hệ liệt có thể xương sống không bằng chết kinh khủng trừng phạt về sau, quý bá thường tinh thần đã hoàn toàn gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn rốt cục khắc sâu nhận thức đến, cái này đáng chết, chút nào vô nhân tính chó hệ thống là thật sẽ đưa vào chỗ chết hắn. Nó không phải đang nói đùa, nhưng là hết lần này tới lần khác lần này trong luân hồi kịch bản phát triển, hoàn toàn vượt quá hắn trưởng khống a lần này cái kia Tống Chi Ý bên người, còn nhiều thêm Lục Thừa. Vừa nghĩ tới Lục Thừa tên biến thái kia, tên ma quỷ kia, cái kia hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạn, bối cảnh sâu không lường được, cùng bật học như thế ra hỏa. Quý Ba Thường cũng cảm giác chính mình món gan đều đang phát run, hai cái đùi bụng run rẩy. Nếu như chỉ là dựa theo nguyên tắc kịch bản, đi cùng Tần Vũ cùng Tống Chi Ý hai cái này nhân vật trong kịch bản đấu trí đấu dũng, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng ít ra hắn còn có thể nương tựa theo đối kịch bản quen thuộc, miễn cưỡng sống tạm một chút, tranh thủ lấy thêm điểm bàn thưởng sau đó về nhà. Nhưng là bây giờ, nhiều một cái hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, hơn nữa thực lực cùng thế lực đều nghiền ép chính mình Lục Thừa ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn thế giới này tiện nghi lão cha, Quý gia gia chủ đương thời đã từng thấm thía từng nói với hắn một phen. Bá Thương à, ngươi là ta Quý gia tương lai người thừa kế, ở bên ngoài làm việc, có thể phách lối, có thể ương ngạnh, thậm chí có thể vô pháp vô thiên. Ma đô cái này trên mặt đất, dám không cho chúng ta Quý gia mặt mũi người, cơ hồ không có. Nhưng là, có mấy cái như vậy người, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Nhất là Lục gia. Lúc ấy hắn còn không biết rõ, vì cái gì lão cha sẽ cố ý cường điệu Lục gia. Dù sao, tại cái kia bản nguyên tắc tiểu thuyết trong trí nhớ, ngay cả Lục gia đại thiếu gia Lục Thừa, cũng bất quá chỉ là thôi động kịch bản, không đáng để ý liếm cậu phản phái mà thôi. Như vậy Lục gia có thể có bao nhiêu lợi hại? Mà bây giờ đâu? Đã quen thuộc thế giới này, đồng thời trực diện qua Lục Thừa hắn, cuối cùng là khắc sâu cảm nhận được. Cái gọi là Ma Đô ba đại thế gia, năm nhà giàu có loại hình xếp hạng, nghe giống như rất nhu bức, Quý gia cũng đứng hàng trong đó, uy phong bát diện. Nhưng trên thực tế, còn không phải là bởi vì Lục gia, loại kia chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh, quan sát chúng sinh thế lực bá chủ tồn tại, căn bản là lười nhác, cũng khinh thường tại tham dự loại này nhảm chán, con nít danh dường như xếp hạng trò chơi sao? Đáng tiếc, hắn hiểu được đến quá muộn. Hắn không chỉ có trêu chọc Lục Thừa, vẫn là tại lao nhân già ông ta lôi khu nhảy đi cổ, tại nữ nhân của hắn trước mặt tìm đường chết. Còn tốt Lục Thừa, dường như cũng không có thật để hắn vào trong mắt. Tạm thời, còn không có đối với hắn và Quý gia ra tay. Quý Ba Thường cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ. Ngay tại hắn run lẩy bẩy, trốn ở khách sạn góc phòng bên trong, chăm chú cân nhắc muốn hay không dứt khoát tìm sợi dây, đến bản thân kết thúc, không nói thoát đi thế giới này, ít ra cũng tiến vào một cái toàn luân hồi mới lúc. Hệ thống trung cực uy hiếp, giáng lâm. Hệ thống nhắc nhở âm, mang theo băng lãnh vô tình, không thể nghi ngờ cuối cùng thẩm phán ý vị, tại trong đầu hắn chậm rãi băng lên, cảnh cáo. Túc chủ, đã phát động buồn hệ thống tối cao cấp bậc trừng phạt máy dự báo chế. Như túc chủ trong tương lai 72 giờ bên trong, vẫn chưa khai thác bất kỳ hữu hiệu biện pháp, tích cực thúc đẩy nguyên tắc kịch bản tiến triển như vậy, hệ thống vào khoảng đếm ngược kết thúc về sau, tự động chấp hành lĩnh cựu rút ngắn 50% trung cực trừng phạt chương trình. Xin chú ý, nay chương trình một khi chấp hành, công hiệu quả chính là mãi mãi. Khởi động lại luân hồi cũng không thể nghịch chuyển. Rút ngắn 50%. Vĩnh cửu. Quý Ba Thường đang nghe mấy người này hủy diệt tính đả kích từ mấu chốt về sau, trước mắt đột nhiên tối sầm. Cái này so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn gấp một vạn lần a. Đây quả thực là đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh thế thoát thân không được tiết tấu a. Thanh âm của hắn thê lương mà tuyệt vọng. Không, hệ thống ba ba, hệ thống tổ tông, ta sai rồi, ta thật sai lầm a. Ta cũng không dám nữa. Ta diễn, ta về sau nhất định thật tốt diễn. Vào chỗ chết diễn, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng còn không được sao? Chỉ cần ngài, đừng rút ngắn ta. Ta cái gì đều nghe ngài. Có lẽ là Quý Bá Thường lần này thanh lệ câu hạ chân thành thái độ, đả động hệ thống. Lại có lẽ là hệ thống cảm thấy, cái này ngu xuẩn túc chủ, còn có một chút như vậy còn lại giá trị lợi dụng. Tóm lại, tại Quý Bá Thường dập đầu đập đến đầu rơi máu chảy, tiếng nói đều nhanh hàm ách thời điểm. Hệ thống, rốt cục lòng từ bi, hạ đạt hoàn toàn mới nội dung nhiệm vụ một lần nữa tuyên bố. Nhiệm vụ mục tiêu, bởi vì túc chủ trước đó nguyên tắc kịch bản diễn dịch thất bại, túc chủ nhất định phải trong vòng 3 ngày, chủ động chế tạo một lần, có thể khiến cho nguyên tắc nhân vật chính Tần Vũ cùng nữ chính Tống Chi Ý ở giữa, sinh ra hữu hiệu tiếp xúc thân mật sự kiện. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, ngoài định mức đưa tặng túc chủ một chương tạm thời kỹ năng thẻ, có thể thời gian ngắn thu hoạch được một loại hàng đầu kỹ năng. Quý Ba Thường nhìn xem trong đầu kỳ hoa nhiệm vụ mục tiêu, cả người đều hoàn toàn tê, khóc không ra nước mắt. Trong lòng chỉ có một câu mờ tê, không biết có nên nói hay không. Sớm biết lúc trước liền không nên nhìn quyển kia phá tiểu thuyết a. Tiếp xúc thân mật, làm sao có thể? Khác một bên, Lục Tuyền tại trải qua một phen cẩn thận nhập vi quan sát về sau, rốt cục tuyển định nàng cái thứ nhất mục tiêu chiến lược, vị kia ủng có một đầu đáng chú ý phấn cọc lông, dáng người bốc lửa tới phạm quy vấn đề thiếu nữ tổng giám đốc, Tống Chi Ý. Dưới cái nhìn của nàng, vị này Tống đại tiểu thư, gia thế bối cảnh thanh bạch sạch sẽ, tướng mạo cũng coi là đáng yêu loại hình, tổng thể mà nói, dường như miễn cưỡng có như vậy một tia tư cách, trở thành nàng vĩ đại huynh trưởng chúng cất giữ thêm thành phẩm bên trong một cái. Nhưng là, nàng lại bén nhạy phát giác được, vị này Tống đại tiểu thư, đối nàng kia anh minh thần võ ca ca, dường như còn chưa đủ chủ động, không đủ nhiệt tình, không đủ khăng khăng một mực. Cái này sao có thể được? Thế là, vị này hộ minh quần ma lúc này liền quyết định muốn tự thân xuất mã, trợ giúp một chút. Tại trợ giúp trước đó, nàng còn phải thuận tay thanh trừ hết một chút. Ân, có thể sẽ đối ca ca của nàng vĩ đại tình yêu sự nghiệp tạo thành quấy nhiễu nhỏ chướng ngại. Tỷ như, cái kia gần nhất một mực đi theo Tống Chi Ý bên người, nhìn liền đầu óc không quá linh quang, còn tổng dùng một loại sắc mị mị ánh mắt liếc trộm ngốc đại cá tử bảo ăn, Tần Vũ. Mà Tống Chi Ý đâu? Nàng hẹn một vị hợp tác đồng bạn, tại Tống gia dưới cờ một nhà hàng, trung tiến cơm trưa, hiệp nói chuyện làm ăn. Nhà này phòng ăn, Vì kiến tạo ưu nhã hài lòng không khí, tất cả chỗ ngồi đều dùng bình phong ngăn cách thức thiết kế, đã cam đoan nhất định tư mật tính, lại có thể nghe được bên trong đại sảnh cổ điện nhạc khúc. Theo Tống Chi Ý kia một đầu cao điệu đáng chú ý màu hồng mái tóc, liền không khó coi ra, vị này Tống đại tiểu thư, thực chất bên trong cũng không phải là an phận thủ thường hạng người. Hôm nay vị này hợp tác đồng bạn, đối nàng mà nói, cũng xác thực phi thường trọng yếu. Nàng thực sự hy vọng có thể cầm xuống hạng mục này, một mặt là vì hướng gia tộc bên trong những cái kia lão cổ đồng chứng minh chính mình thương nghiệp năng lực. Một phương diện khác, cũng là vì tương lai một ngày nào đó, vạn nhất nàng muốn bay một mình, thoát khỏi gia tộc trói buộc, cũng có thể nhiều một đầu đường lui cùng lực lượng. Chương 93, Nam Càng Tiên Nam. Chương 93, Nam Càng Tiên Nam. Bị cái kia chút nào vô nhân tính cho hệ thống uy hiếp, ép lên Lương Sơn chuyên nghiệp vai ác quý bá thượng, cũng kiên trì theo lấy thủ hạ tuyển báo, đi tới nhà này phòng ăn. Hắn hôm nay tìm đường chết kịch bản là, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế, chế tạo một lần nhân vật chính gốc Tần Vũ cùng nữ chính Tống Chi Ý ở giữa tiếp xúc thân mật sự kiện, chỉ cần tiếp xúc coi như thành công. Hướng chỗ tôi muốn, lần này sau khi thành công, có thể được ngoài định mức ban thưởng tạm thời kỹ năng hệ, cũng coi là hắn hệ thống ít có hảo tâm thời khắc. Nhưng giờ phút này, quý bá thượng vẫn tại nội tâm cầu nguyện, hệ thống 33A. Lần này ta nhất định đem tuần vui này cho ngài diễn đủ, diễn đúng chỗ. Van cầu lão nhân ra ngài giờ cao đánh khẽ, tuyệt đối đừng dạy vào ta. Nó thật chịu không được ngài giày xéo. Cùng lục thừa tên kia, tuyệt đối đừng xuất hiện, tuyệt đối đừng xuất hiện. Tống Chi Ý thân mang một bộ cắt sen yêu nhã, đường cong trôi chảy màu hồng nhạt bộ đồ công sở chén ổ, đang cùng vị kia tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, tại ma đô giới mậu dịch rất có danh vọng trọng yếu hộ khách chủ tịch vương, tại đặt trước tốt vị trí cạnh cửa sổ, trò chuyện vui vẻ. Nàng đang cố gắng, cực lực, triển hiện nàng chuyên nghiệp tố dưỡng hòa hợp làm thành ý đương nhiên, có Tống Chi Ý ở địa phương, sao có thể thiếu Tần Vũ? Trên danh nghĩa là bảo an, nhưng kỳ thật mọi thời tiết đều đang len lén đi theo Tống Chi Ý, lấy tên đẹp bảo hộ tổng giám đốc an toàn. Hắn hôm nay mặc một thân định chế màu đen đồng phục an ninh, như là trung thành nhất tận chức tận trách bảo hộ kỵ sĩ đồng dạng, đi theo phòng ăn bên ngoài, một cái có thể mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương tuyệt hảo vị trí. Ánh mắt cảnh giác quét mắt hết thảy chung quanh khả nghi động tĩnh, thời điểm chuẩn bị ứng đối bất kỳ khả năng phát sinh đột phát tình trạng, thể sống chết bảo hộ biết ý muội muội tuyệt đối an toàn. Cũng không thiếu được cái kia song không thế nào đàng hoàng ánh mắt, luôn luôn không tự giác đem ánh mắt tụ vào tới, Tống Chi Ý kia bị đồ công sở chặt chẽ bao vây lấy, linh lung thích thú dáng người ma quỷ bên trên. Nhất là nàng kia hai đoàn vô cùng sống động to lớn sân phong. Quý Bá Thường cũng phát hiện Tần Vũ ở đây, hắn hít sâu một hơi, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó, nện bước cái kia lục thân không nhận vai ác chuyên môn bộ pháp, loạn tra loạn chọn mà, như cùng một cái uống rượu say con ma men đồng dạng, hướng phía Tống Chi Ý chỗ cái kia bàn ăn, trực tiếp đi tới. Hắn cố ý giả bộ như dưới chân không vững dáng vẻ, một thanh liền đẩy ra ngăn khuất trước mặt bọn hắn kia phiến tinh xảo bình phong ngăn cách. Sau đó, trực tiếp đi tới Tống Chi Ý trước mặt, trên mặt gạt ra một cái càng thêm nụ cười bị uội, duỗi ra bàn tay heo ăn mặt, liền phải đi sờ Tống Chi Ý đặt ở trên bàn ăn cái kia trắng nõn non mềm tay nhỏ. Miệng bên trong còn đồng thời nói cực kỳ hạ lưu, khó nghe quấy rối lời nói. Nha, đây không phải ta Tống đại mỹ nhân nhi đi. Một người ở chỗ này bồi lao đầu tự ăn cơm, nhiều không có ý nghĩa a. Nhiều tịch mình a. Muốn hay không, ca ca ta lưu lại, thật tốt cùng ngươi uống hai chén a. Ca ca ta à, thích nhất như ngươi loại này loại hình quả ớt nhỏ. Cam đoan để ngươi, dục tiên dục tử. Hắc hắc hắc, Tống Chi Ý nghe được cái này buồn nôn đến cực điểm hổ lang chi tử, lại nghe được cái kia khẩn cầu Tần Vũ mau tới tiếng lòng Tần Vũ mau tới a, chạy nhanh lên a, sướng sở cái gì đâu. Cái này cuối cùng là anh hùng cứu mỹ đi. Lần này tổng không ai làm quấy rầy a. Nàng kém chút không có tại chỗ khống chế lại, đem vừa uống vào miệng bên trong chánh nước, trực tiếp phun đến cái kia trương hèn mọn trên mặt. Trời ạ, cái này ngu xuẩn lại tới. Lại là muốn cho Tần Vũ làm áo cưới. Nếu là hắn nữa thích Tần Vũ, hắn làm gì không tự mình đi truy a? Vì cái gì cũng nên tác hợp ta cùng thằng ngốc kia a? Mà một bên khác Tần Vũ đâu? Khi nhìn đến quý bá thường tên Vương bắt đản này, vậy mà lại một lần, ngay trước hắn cái này hộ hoa sứ giả mặt, như thế vô sỉ quấy rối hắn biết ý muội muội. Hắn chỗ nào còn có thể nhịn được? Lần trước ở công ty lớn hạ môn miệng, cũng bởi vì Lục Thừa cùng Tống Chi Ý bỗng nhiên xuất hiện, làm hại hắn không thể thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết sống chết con rồi. Một lần hai lần không còn ba, ngươi cái gì quý gia nhà kia, đều phải chết. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, thúc có thể nhẫn, ngươi thím cũng không đành lòng. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo phòng ngăn lốp lấy một cỗ cuồng bạo kinh phong, như thiểm điện lao đến. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phẫn nộ quát, "Này, quý bá thường, lại là ngươi tên Vương bắt đản này. Ta nhìn ngươi là lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ, chán sống rồi. Hôm nay tiểu gia ta không hảo hảo thay trời hành đạo, đem ngươi đánh thành heo mặt, ta liền không họ Tần." Nói, cái kia chỉ nổi đất kích cỡ tương đương, ẩn chứa hóa kình đỉnh phong kinh khủng lực đạo thiết quyền, liền đã cao cao dơ lên, mang theo xé rách không khí gào thét tát phong. Hướng phía quý bá thường tấm kia viết đầy mau tới đánh ta a ngu xuẩn muốn ăn đòn khuôn mặt, hung hăng, không chút lưu tình chào hỏi đi qua. Ngay tại Tần Vũ cái này lôi đỉnh vạn quân một quyền, sắp rắn rắn chắc chắc chúng đích quý bá thường viên kia chờ mong đã lâu đầu chó lúc. Ngoài ý muốn, lại đã xảy ra. Chỉ thấy Tần Vũ dưới chân, cũng không biết là ai như vậy có đức. Vậy mà không cẩn thận đổ một vũng lớn nóng ánh sáng long lanh, chân nhăn vô cùng dầu ô liu. Kẻ đầu tiên, đương nhiên là liền ngồi ở một bên tiểu ma nữ Lục Tuyền. Nàng cầm bàn ăn bên trên cái kia đè ép thức nhựa đợt lạt tiệp nhỏ dầu ấm, nhắm ngay Tần Vũ dưới chân tinh chuẩn phong ra, thoáng qua một chút, đừng nói là hóa kình, trừ phi ngươi biết bay, nếu không đều phải trượt chân. Chỉ thấy Tần Vũ dưới chân một cái lảo đảo. Cái kia vốn nên vô cùng tinh chuẩn chúng đích quý bá thường mặt thiết quyền, cũng bởi vì là bất thình lình ngoài ý muốn, đánh chật phương hướng. Lão Quý Bá thường lỗ hai, hô một chút, mang theo một hồi kinh phong, hiểm lại càng hiểm bay đi. Mà Tân Vũ, vì ổn định chính mình kia bởi vì quán tính mà hướng về phía trước huynh đảo Khôi Ngô thân hình, tránh cho trước mặt mọi người quẳng cái miệng gặm đất xấu hổ kết quả. Hắn vô ý thức, bối rối vươn tay, muốn phải bắt được chút vật gì đến mượn lực. Kết quả, lại chỉ bắt lấy bên cạnh một chương trên bàn ăn khăn trải bàn. Mà giờ khắc này, đang chuẩn bị anh dũng hy sinh, Quang Vinh bị thường Quý Bá thường thiếu ra. Nhìn người kia trước mắt bởi vì chân trượt mà diện mục dữ tợn hướng lấy trong lồng ngực của mình bay nhào tới Tân Vũ. Trong đầu hắn, trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngoa tạo. Cơ hội a, mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả dường như còn là giống nhau a. Ta đây không phải chỉ cần đem hắn đẩy hướng Tống Chi Ý, đến đảo ngược ôm ấp yêu thương liền có thể nhẹ nhàng lại lòng loại hoàn thành cái này tiếp xúc thân mật nhiệm vụ. Hắn quyết định thật nhanh, đã dùng hết toàn thân bú sữa mẹ khí lực, chuẩn bị đem đang hướng hắn đánh tới Tân Vũ, hung hăng đẩy hướng bên cạnh cái kia chính là bởi vì biến cố bất thình lình mà trợn mắt hốc mồm Tống Chi Ý. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương cảm giác. Cái kia điểm đáng thương, tại cựu sắc tài vận bên trong sớm đã bị móc rông suy yếu khí lực, cùng Tần Vũ kia hóa kình đỉnh phong, như là như man như kinh khủng cự lực so sánh. Quả thực chính là châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn không chỉ có không có thể đem Tần Vũ kia thân thể Khôi Ngô thôi động mảy may. Ngược lại, bởi vì dùng sức quá mạnh, lại thêm dưới chân cũng dính điểm dầu ô liu. Chính hắn, trước phù phù một tiếng, cực kỳ chật vật ngã rầm trên mặt đất. Xui xẻo hơn là, cái kia bởi vì mất đi cân bằng mà giống nhau hướng về phía trước ngã sấp xuống Tần Vũ, bất tiên bất ỷ đặt ở trên người hắn. Hai người còn bị khối kia đáng chết khăn trải bàn cho chăm chú cuốn ở cùng nhau, tạo thành một cái cực kỳ làm cho người miên man bất định nam càng thêm nam, xếp chồng người kỳ hoa tư thế. Chương 94, chị dâu tốt. Chương 94, chị dâu tốt. Trong nhà ăn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này có thể xưng hàng năm tốt nhất hành vi nghệ thuật hỗn loạn cảnh tượng. Mà tránh ở bên cạnh một bàn sau tấm bình phong, thưởng thức chính mình kiệt tác lục tuyển, nhìn trước mắt mảnh này bởi vì chính mình tiểu động tác mà biến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, cũng càng thêm thú vị cảnh tượng. Khoe miệng khơi gợi lên một vệt trò đùa quái đản được như ý ngọt ngào đủ cười. Nàng thậm chí còn cố ý nắm nuốt tiếng nói, dùng một loại âm dương quái khí, chỉ sợ thiên hạ bất loạn ngữ khí, cao giọng hô một câu, "Ôi, thế nào dưới ban ngày ban mặt, diễn bên trên xuyên kịch." Chậc chậc chậc. Thật sự là không ngại mất mặt a. Quý Ba thường nghe được lời nói này, cảm thụ được trên thân đè ép kia đống đáng chết khối cơ bắp quả thực muốn tự tử đều có, xuyên kịch mẹ nó, chồng la hán mi mã. Cái này cho Tần Vũ khí lực thế nào lớn như vậy a, ta mới sẽ không thích nam nhân, còn lại là Tần Vũ loại này. Tống Chi Ý nhìn trước mắt cái này như là nháo kịch giống như hoang đường ly kỳ tới cực điểm cuối cùng cảnh tượng, nhất là làm nàng nghe được trong một góc khác truyền đến câu kia, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng âm dương quái khí trêu chọc, tăng thêm trong óc nàng đồng bộ vang lên, Quý Ba thường kia sinh không thể luyến cùng mở mở về tuyệt vọng tiếng lòng. Nàng rốt cục nhịn không nổi, phốc phốc một tiếng cực kỳ thanh thúy êm hai tiếng cười duyên, theo nàng tấm kia bởi vì cố nén ý cười mà nghẹn đến đỏ bừng đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bạo phát ra. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui, liền nước mắt đều mau ra đây. Mà đối diện nàng, vị kia nguyên bản còn đối nàng rất có hảo cảm, cảm thấy nàng mặc dù tuổi trẻ phản nghịch nhưng năng lực coi như không tệ chủ tịch Vương. Tại mắt thấy trận này có thể nói là từ nàng dẫn lên hỗn loạn náo kịch, nhất là khi nhìn đến Tống Chi Ý vậy mà chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, cười đến không tim không phổi dáng vẻ về sau. Cái kia Trương Nguyên bản coi như hiền lành mặt, trong nháy mắt liền trầm xuống. Trong ánh mắt cũng tràn đầy không che giấu chút nào thất vọng. Ai, cái này Tống gia đại tiểu thư còn quá trẻ, không đủ thành thủ. Bởi vì nàng cá nhân một ít chuyện riêng, vậy mà có thể đem một trận trọng yếu như vậy thương nghiệp hội đàm làm thành dạng này. Có chút quá mức cho đùa. Xem ra tập đoàn Tống thị ở trong tay nàng, không chỉ có rất khó lại lên một tầng nữa, chỉ sợ liền giữ vững hiện hữu gia nghiệp đều treo à. Hợp tác vẫn là tạm hoãn một chút, bàn bạc kỹ hơn a. Chủ tịch Vương ở trong lòng ngầm thở dài, đang chuẩn bị mượn cớ từ chối nhã nhặn lần này hợp tác, đứng dậy cáo từ. Nhưng mà, ngay tại cái này hợp tác mắt thấy là phải hoàn toàn ngâm nước nóng lúc, một đạo trầm ổn, mang theo một vẻ kinh ngạc thanh âm quen thuộc, đột nhiên theo chỗ cửa lớn phòng ăn truyền đến. Thanh âm thậm chí rõ ràng, vượt trên hiện trường tất cả ồn ào cùng hỗn loạn. Ai? Đây không phải biết ý sao? Trùng hợp như vậy a? Ngươi cũng ở nơi đây a? Lời con chưa dứt, chỉ thấy Lục Thừa, thần sắc đạm mạc như nước, mang theo một cố dường như có thể thấy rõ tất cả, trưởng không tất cả mạnh đại khí chẳng. Chậm rãi theo phòng ăn bên ngoài, bình tĩnh đi đến. Hắn tự nhiên cũng là sớm liền chú ý tới mấy người này, nhân vật chính đều tại nhà này phòng ăn hội tụ, nhưng có muội muội Lục Tuyền đúng tay, thêm nữa nàng trước đó kia phần tuyên ngôn. Lục Thừa đương nhiên vui lòng ngồi mát ăn bát vàng, hắn lựa chọn lặng lặng nhìn trong nhà ăn trận này cho hay, đem hai vị khí vận chi tử hành động, một năm một mười thu hết vào mắt. Cuối cùng, lại lựa chọn thỏa đáng nhất, thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, đã là anh hùng cứu Mỹ, cũng là cho trên mặt đất kia hai cái còn không có tách ra ngu xuẩn bổ khuyết thêm mấy đao. Về phần muội muội Lục Tuyền, làm rất tốt, không ngừng cố gắng. Lục Thừa xuất hiện, như là trong đêm tối chói mắt thiểm điện. Trong mấy mắt, nhường nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi, gà bay chó chạy cảnh tượng, quỷ dị yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được, tập trung tại cái kia Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt. Lục Thừa cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt, bình tĩnh đảo qua trên mặt đất kia hai cái đần độn xuyên kịch diễn viên. Cuối cùng, mới đem ánh mắt rơi vào Tống Chi Ý, cùng đối diện nàng vị kia sắc mặt khó coi chủ tịch Vương trên thân. Trên mặt của hắn lộ ra mang theo một chút bất đắc dĩ cùng tương chiều nụ cười, đối với cái nào đó đang núp ở sau tấm bình phong, thò đầu ra nhìn, quỷ quỷ tú tú tiểu nha đầu, ngựa khi ôn hòa mở ra miệng hô, "Toàn Nhi, còn tránh ở nơi đó làm cái gì đây?" mau tới đây, cùng ngươi biết ý tỷ tỷ chào hỏi. Sau tấm bình phong, viên kia lông xù cái đầu nhỏ chần chờ một chút. Lập tức, Lục Tuyền tấm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức liền đổi lại một bộ thiên chân vô tả ngây thơ biểu lộ. Nàng lênh lợi, theo bên cạnh bàn sau tấm bình phong nhẹ nhàng đi ra. Hôm nay, Lục Tuyền cố ý chọn lựa một thân như là tuyết đầu mùa giống như thuần khiết đáng yêu, tầng tầng lớp lớp đường viền váy liền áo. Tóc dài đen nhánh mềm mại ở sau gót đâm hai cái đáng yêu song đuôi ngựa, còn cần màu hồng dây lụa nịt lên xinh đẹp nơ con bướm. Cả người tại phòng ngăn kia sáng chói hoa lệ thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống, càng lộ ra chói lóa mắt, phấn điêu ngọc trác, cùng chung quanh mảnh này bởi vì đánh nhau mà hơi có vẻ bừa bộn hoàn cảnh, tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Nàng nện bước bước chân nhẹ nhàng, động tác thân mật chạy tới Lục Thừa bên người, duỗi ra tinh tế trắng non cánh tay, chăm chú quắc lên Lục Thừa cánh tay. Ngẩng lên tấm kia tinh xảo xinh đẹp làm cho người khác say mê khuôn mặt nhỏ, dùng một loại hiếu kỳ bảo bảo giống như ngây thơ ánh mắt. Đánh giá chính là bởi vì vừa rồi hỗn loạn cùng Lục Thừa bỗng nhiên xuất hiện mà hơi có vẻ có gấp, nhưng vẫn như cũ khó nén tuyệt sắc dung mạo cùng hỏa bạo dáng người tống chi ý hì hì ha ha. Ca ca quả nhiên vẫn là để ý nhất ta. Ta giấu như vậy ở nấp, hắn lập tức liền phát hiện ta. Xem ra ta tại ca ca trong lòng địa vị vẫn là rất không giống đi. Cái này tống chi ý, dáng dấp sắc thực thật đáng yêu, dáng người cũng rất có liệu. Cũng không biết nàng cái này đầu óc có đủ hay không dùng. Lục Thừa dường như căn bản không có phát giác được nhà mình muội muội ở sâu trong nội tâm những cái kia tính toán cùng ác thú vị tính toán. Hắn chỉ là cương triều, nhẹ nhàng sờ lên nàng biển kia lông xù cái đầu nhỏ, sau đó liền chứng chặt đàng hoàng, là hai người giới thiệu nói, Toàn Nhi, vị này đâu, chính là tập đoàn Tống Thị hiện tổng giám đốc Nhâm, Tống Chi Ý. Ngươi muốn gọi Tống tỷ tỷ, biết sao? Không thể không có lễ phép. Lục Tuyền chớp cặp kia hắc bạch phân mình, ngây thơ mắt to vô tội, vô cùng khéo léo gật gật đầu, thanh âm ngọt nhu giống mới từ mật bình bên trong vớt đi ra như thế. Ân, Toàn Nhi biết rồi. Sau đó, mọi người ở đây đều cho là nàng sẽ thuận lý thành trường, điềm điềm hô lên một tiếng tỷ tỷ tốt thời điểm. Lục Tuyền lại nghiêng viên kia đáng yêu cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra một cái so vừa rồi càng thêm hồn nhiên ngây thơ, cũng càng thêm làm cho người nhìn không thấu ngọt ngào đủ cười. Dùng một loại mang theo vài phần đương nhiên ngữ khí, đối lên trước mặt cái kia bởi vì sự xuất hiện của nàng cùng Lục Thừa giới thiệu, mà có vẻ hơi kinh ngạc cùng mở mịn phấn quạng lông tiểu ló lì Tống Chi Ý điểm điểm nhu nhu hô một tiếng, chị dâu tốt. Chương 95, cái này đuổi đến ôm a chương 95, cái này đuổi đến ôm a một tiếng này chị dâu. Như là đất bằng bên trong nổ vang một quả cửu thiên thần lôi. Trong mấy mắt, tại toàn bộ phòng ngăn bên trong ầm vang nổ vang. Hừ hừ. Đều cái gì tỉ tỉ? Ta trực tiếp liền gọi chị dâu, nhìn nàng một cái là phản ứng gì? Cũng thuận tiện, gãy mất trên mặt đất kia hai cái đại ngốc tử tưởng niệm. Ta thật sự là quá thông minh, quá cơ trí. Mà xem như bị Lục Tuyền thần trợ công một vị khác người trong cuộc, Tống Chi Ý đang nghe cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện chị dâu về sau. Cả người đều hoàn toàn động. Nàng tấm kia nguyên bản liền hơi có chút phiếm hồng tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, bá một chút. Trong nháy mắt bạo đỏ. Theo kia chân bóng sung mãn cái chán, một mực lan tràn tới tiểu xảo tinh xảo bên hai, lại đến kia tuyết trắng như ngọc thon dài cái cổ. Thậm chí liền kia bị đồ công sở chặt chẽ bao vây lấy, vô cùng sống động sung mãn, đều dường như bởi vì bất tình lình lớn kinh hỉ lớn cùng ngượng ngùng, mà có chút chập trùng, biến càng thêm ầm ầm sóng dậy lên. Trái tim của nàng càng là không bị khống chế, kịch liệt lôi động. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy bối rối, ngượng ngùng, khó có thể tin, cùng một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác được mừng thầm cùng ánh mắt mong đợi, lén lén nhìn về phía bên cạnh Lục Thừa. Đã thấy hắn, hắn cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế, mở miệng phản bác hoặc là uốn nắn Lục Tuyền cái này đồng luôn vô kỵ sai lầm xưng hô. Ngược lại chỉ là dùng một loại mang theo cười nhạt ý, tràn đầy cương triều, phản phất là chấp nhận ánh mắt, dù bận vẫn ung dung mà nhìn mình. Phát hiện này, nhường Tống Chi Ý viên kia bản cũng bởi vì chị dâu hai chữ mà phanh phanh đi loạn, bất ổn trái tim nhỏ, càng lại như là muốn theo trong cổ họng trực tiếp nhảy ra đồng dạng. Nhưng nàng đã có hại xấu hổ tới muốn lập tức tìm một cái lỗ để chui vào mạnh mẽ xúc động, lại có loại khó nói lên lời ngọt ngào tại sâu trong đáy lòng, lặng yên im lặng lan tràn ra. Chị dâu, Lục Thừa muội muội, nàng vậy mà gọi chị dâu ta, nàng là cố ý, vẫn là không cẩn thận thật là. Thật là Lục Thừa cái ánh mắt kia lại là có ý gì a? Hắn là ám chỉ ta cái gì sao? Chơi ạ. Mặt của ta thật nóng, nhịp tim đến cũng tốt nhanh. Mà ở đây một vị khách nhân vật trọng yếu, vị kia cùng Tống Chi Ý hiệp nói chuyện hợp tác, tại trên thương trường sở soạn lần mò mấy chục năm, sớm đã tu luyện thành tinh chủ tịch vương. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực cảnh giới. Tại mắt thấy trước mắt cái này tràn đầy hài kịch tính một màn về sau, đặc biệt là khi hắn tinh tường xem tới, Lục Thừa đối kia âm thanh trị dâu chỗ biểu hiện ra bộ kia mang theo một tia ngầm thừa nhận cùng cương triều ý cười vi diệu biểu lộ. Cùng Tống Chi Ý bộ kia thẹn thùng vô hạ, hàm tình mạnh mạnh, cơ hồ muốn chảy ra nước động nhân thần sắc. Trong mấy mắt, hắn liền hiểu ở trong đó ẩn chứa tầng sâu hàm nghĩa cùng to lớn cơ hội buôn bán. Lục gia tiểu công chúa, ở trước mặt trực tiếp gọi Tống Chi Ý chị dâu. Lục thiếu còn không có phản bác. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, trước mắt vị này Tống đại tổng tài, chính là tương lai Lục gia thiếu nãi nãi a. Cái này đuổi, hôm nay ta còn có thể không ôm. Hắn lập tức quyết định thật nhanh. Mặt trong nháy mắt liền đổi lại một bộ xiêm mị đến tận xương nụ cười. Đối với có chút tay chân luống cuống Tống Chi Ý, dáng vẻ thả gọi là một cái thấp, ngữ khí cũng biến thành trước nay chưa từng có thành khẩn cùng nhiệt tình. Ai nha, Tống tổng, khu khu, ngài nhìn ta cái này mắt mở, trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng Tống tổng ngài đại nhân có đại lượng. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, dường như vừa rồi cái kia còn tại tính toán chi ly, nghị trăm phương ngàn kế ép giá keo kiệt thương nhân, căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Tống tổng, Về chúng ta hai nhà công ty trước đó nói chuyện cái kia hạng mục, ta xem xong toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cứ dựa theo ngài trước đó xách cái kia phương án đến.
Không, không được.
Như thế lộ ra ta thật không có thành ý. Hắn buông đuổi, làm ra một bộ đau nhức hạ quyết tâm biểu lộ. Ta quyết định, tại ngài nói lên cái kia phương án cơ sở phía trên, công ty của chúng ta lại ngoài định mức cho tập đoàn Tống Thị nhường lợi 5 cái điểm. Để bày tỏ đạt chúng ta đối lần này chân quý cơ hội hợp tác nhất chân thành ý nguyện, cùng đối với ngài cùng. Đối Lục Thiếu thật sâu tình ý. Tống Chi Ý giờ phút này đầu bên trong vẫn là một mảnh chóng mặt. Nghe được chủ tịch Vương lần này trước ngạo mạn sau cung kính, chuyển biến nhanh làm cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối lời nói, cũng chỉ là vô ý thức lung tung lên tiếng.
À, tốt, chủ tịch Vương ngài quá khách khí. Chủ tịch Vương thấy ý đồ hợp tác cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt thành, trong lòng càng là vui mừng như điên không thôi.
Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, cười rạng rỡ cùng Tống Chi Ý ước định, ngày thứ hai liền tự mình mang theo pháp vụ cùng thư ký tiến về tập đoàn Tống Thị, chính thức ký kết kia phần giá trị mấy trăm triệu hợp đồng. Sợ đêm dài lắm mộng, con vịt đã đun sôi lại bay. Hợp đồng chuyện đã định về sau, chủ tịch Vương cũng biết chính mình hôm nay sứ mệnh đã viên mãn hoàn thành. Hắn mục đích đã tới, lập tức liền phi thường thất thú, tìm công ty còn có việc gấp sức sẹo lấy cớ, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Sợ mình lại nhiều giữ lại một giây đồng hồ, liền lại biến thành một cái bóng loang bóng đèn. Quấy giày Lục Thiếu cùng tương lai thiếu mãi mãi ngọt ngào thời gian, đến lúc đó vạn nhất trêu đến Lục Thiếu một cái không cao hứng, vậy coi như hối tiếc không kịp.
Kích thích, hôm nay chuyến này thật sự là đáng giá.
Ta thật sự là quá cơ trí. Chỉ là 5 cái điểm lợi nhuận, liền đậu vào Lục gia đầu này che trời cự luân. Về sau người ta ngón tay trong khe tùy tiện lộ ra như vậy tí xíu, đều đủ ta ăn được mấy đời ăn không hết ta. Chủ tịch Vương mang theo cái kia lòng tràn đầy vui vẻ cùng đối tương lai ước mơ, rời đi về sau. Trong nhà ăn kia nguyên bản hơi có vẻ không khí ngột ngạt, dường như cũng không có đạt được quá lớn làm dịu. Tống Chi Ý hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình bất ổn trái tim nhỏ. Giờ phút này, nàng cuối cùng từ loại kia thẹn thùng cùng trong vui sướng, hơi hơi tỉnh táo lại một chút xíu, cũng khôi phục mấy phần ngày bình thường xem như tập đoàn Tống Thị tổng giám đốc khí thế. Nàng cặp kia nguyên bản còn mang theo vài phần mê ly đôi mắt đẹp, trong nháy mắt biến sắc bén. Ánh mắt không chút lưu tình quét về kia hai cái vừa mới từ dưới đất bò dậy, còn tại lẫn nhau dùng ánh mắt kịch liệt chém giết kẻ đầu sỏ, Quý Bá Thường cùng Tần Vũ. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ khu trục ý vị, trực tiếp hạ đạt dọn bãi kiến. Quý Bá Thường, 5 lần 7 lượt biểu diễn dạng này náo kịch, có ý tứ sao? Nàng đầu tiên là lạnh lùng chừng mắt liếc cái kia vẫn còn giả bộ làm bị Tần Vũ đánh, ý đồ tranh thủ đồng tình Quý đại thiếu.
Nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi lập tức rời đi. Đừng lại nhường ta nhìn thấy ngươi tấm kia làm cho người buồn nôn mặt.
Chương 96, thì ra ngươi ưa thích nam nhân.
Chương 96, thì ra ngươi ưa thích nam nhân.
Nghe được Tống Chi Ý tự mình mở miệng hạ đạt khu chủ kiến, Quý Bá Thường nội tâm như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, oa mát, kết thúc,
hoàn toàn kết thúc.
Liền Tống Chi Ý cái này nữ chính đều mở miệng đuổi ta đi. Nhiệm vụ của ta, ta kịch bản, ta ban thưởng, tất cả đều mẹ nhà hắn ngâm nước nóng a.
Chó Tần Vũ, ta thật sự là,
lại là cái này Lục Thừa, lần này còn có muội muội của hắn, quả thực là toàn gia ác ma. Sau đó, Tống Chi Ý lại đem kia ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng có chút tay chân luôn cuống Tần Vũ. Ngữ khí, mặc dù so sánh Quý Bá Thường lúc hơi hơi hòa hoãn một chút như vậy, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng giận chó đánh mèo.
Còn có ngươi, Tần Vũ, ta nhớ được, hôm nay ta cũng không để cho ngươi đi theo ta ra đi a.
Thân làm tập đoàn Tống Thị bảo an, trọng yếu nhất chức trách chính là thủ vững cương vị. Ngươi bây giờ tự ý rời vị trí, chạy đến nơi đây đến cùng không đứng đắn người trước mặt mọi người đánh nhau ẩu đả, thậm chí kém chút hỏng tập đoàn chúng ta trọng yếu hợp tác hiệp đàm. Hiện tại, ngươi cũng cho ta lập tức trở về, thật tốt tỉnh lại, chờ xử lý. Lời nói này, như là hai cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Tần Vũ cái kia vốn là nhiều lần gặp khó trong trái tim. Tần Vũ nội tâm ủy khuất giống 300 cân hải tử, biết ý muội muội, nàng thế nào cũng đuổi ta đi à?
Ta rõ ràng là đến bảo hộ nàng a.
Đều là cái kia ngu xuẩn Quý Bá Thường khiêu khích trước, đều do hắn, nếu không phải hắn, ta làm sao lại?
Còn có vì cái gì Lục Thừa tên Vương bắt đạn kia luôn luôn vận tốt như vậy, luôn luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất lấy một loại chúa cứu thế giống như dáng vẻ đáng chàng.
Chẳng lẽ tiểu tử này có sư tỷ cùng nhiều mỹ nữ như vậy còn chưa đủ?
Hàng ngày nhìn chằm chằm phía ngoài các mỹ nữ.
Lục Thừa ở một bên, thưởng thức kết thúc Tống Chi Ý trận này tổng giám đốc uy nghiêm đại bạo phát phấn khích biểu diễn, cùng kia hai cái thằng xui xẻo biệt khuất biểu lộ. Lúc này mới chậm ung dung đi lên trước là hướng về phía Quý Bá Thường, lộ ra một cái ấm áp thân mật sán lạn nụ cười. Nhưng nụ cười kia chỗ sâu.
Ha ha, Quý thiếu, lại gặp mặt.
Ngươi thật giống như uống nhiều quá. Muốn hay không tìm người giúp ngươi tỉnh rượu?
Vẫn là nói, cho ngươi cha gọi điện thoại, nhường hắn tới đón ngươi.
Bất quá, cha ngươi lão nhân gia ông ta tuổi tác cũng lớn, vạn nhất bởi vì ngươi chút chuyện nhỏ này, tức điên lên thân thể, vậy nhưng sẽ không tốt.
Lục Thừa lời nói này, nghe câu câu đều là đang vì Quý Bá Thường suy nghĩ, nhưng trên thực tế, lại câu câu đều là uy hiếp.
Nhất là câu kia cho ngươi cha gọi điện thoại, nhường hắn tới đón ngươi.
Ác ma, cái này Lục Thừa quả lại chính là ác ma.
Uy hiếp trắng trợn, vấn đề là hắn còn thật có thể làm được thật là đáng sợ, lần sau nhiệm vụ thất bại, cũng nhất định phải vòng quanh Lục Thừa đi.
Chạy.
Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ai biết, hắn có thể hay không thật để cho người đến.
Tiếp lấy, Lục Thừa lại quay đầu, nhìn về phía hắn tốt sư đệ, Tần Vũ.
Hắn trong nháy mắt lại hoán đổi thành trưởng bối đối van bối giọng ân cần.
Tần Vũ sư đệ, ngươi cũng là.
Không nghĩ tới, ngươi lấy hướng.
Vậy ngươi cũng không thể tới cứng đúng không? Ngươi xem người ta quý thiếu dọa đến. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Tần Vũ kia rắn chắc bả vai, thấm thía nói rằng, sư đệ, hiện tại tất cả mọi người mở ra, ưa thích nam nhân cũng là bình thường. Nếu là có nhu cầu, cứ việc cùng tỷ phu sách, tỷ phu giúp ngươi tìm người. Quý thiếu cái này ra miệng thì mềm, lại đại đỉnh quảng chúng, nhiều như vậy không tốt. Lục Thừa lần này quan tâm đầy đủ trưởng bối dạy bảo, cùng câu kia ưa thích nam nhân cũng là bình thường. Nghe được Tần Vũ kia nguyên bản cũng bởi vì bị Tống Chi ý hiểu lầm mà tức sôi ruột lồng ngực, trong nháy mắt liền phải nổ. Ngoa tào, ưa thích nam nhân, ai mẹ hắn ưa thích nam nhân, ngươi mới ưa thích nam nhân, cả nhà ngươi đều ưa thích nam nhân. Lão tử rõ ràng ưa thích chính là, hắn vô ý thức muốn phản bác, muốn vì trong sạch của mình cùng lấy hướng chính danh. Nhưng là hắn vừa rồi sát thực cùng Quý Bá Thượng lấy một loại cực kỳ cay mắt tư thế trên mặt đất tiếp xúc thân mật hồi lâu mới thật không dễ dàng tách ra. Mẹ nó, Lục Thừa tên Vương bắt đàn này, hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn chính là tại thừa dịp chính mình không tốt phản bác thời điểm, tại biết ý trước mặt muội muội hung hăng bại hoại thanh danh của mình. Còn có bên cạnh cái kia một mực kéo Lục Thừa cánh tay tiểu nha đầu, Tần Vũ giờ phút này mới đột nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi chính là tại hắn lập tức liền muốn một quyền đánh nổ Quý Bá Thượng đầu chó thời điểm, chính là cái vật nhỏ này, tiểu nha đầu phía tử hướng lòng bàn chân hắn hạ phun dầu, mới đưa đến dưới chân hắn trượt, không chỉ có không thể anh hùng cứu mỹ, ngược lại còn cùng Quý Bá Thượng tiếp xúc thân mật lâu như vậy. Gia hỏa này cùng Lục Thừa, quả thực chính là cá mẹ một lứa, rắn chuột một ổ. Tần Vũ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến bị khuất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Lục Tuyển, đối với Tống Chi Ý, ý đồ giải thích cùng mạch trần. Biết ý muội muội, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta mới không thích nam nhân. Là nàng, là bên cạnh hắn cái con bé này, vừa rồi hướng ta dưới lòng bàn chân phun dầu, ta mới có thể trượt chân, mới có thể. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Chi Ý kia càng thêm không nhịn được thanh âm, cho không chút lưu tình cắt ngang. Đủ, Tần Vũ. Nàng giờ phút này đối Tần Vũ cảm nhận đã trên lệch tới cực điểm. Đầu tiên là vụng trộm theo dõi nàng, chạy đến nơi đây đến cùng người đánh nhau. Hiện tại lại còn muốn trả đũa, đem chính mình gây ra phiền toái, vu oan giá họa cho Lục Thừa muội muội. Hắn lại còn dám ngay ở Lục Thừa mặt chỉ vào Lục gia tiểu công chúa, góp ý bậy bạ. Quả thực là không biết sống chết, thật quá ngu xuẩn. Mặc dù Lục Thừa tổng quản hắn kêu cái gì sư đệ, nhưng người nào sẽ cho người tốt an bài đi làm bảo an? Gia hỏa này thật đúng là lấy chính mình làm bản thái. Nhưng là Tần Vũ hiện tại dù sao cũng là nàng nhân viên, nàng đến tại cô em chồng trước mặt, biểu hiện một chút, thật tốt quản giáo quản giáo. Nàng nhìn xem Tần Vũ bộ kia còn muốn tiếp tục rào biện xuẩn dạng, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào chán ghét. Ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì, cũng mặc kệ ngươi cùng Quý Bá Thường ở giữa đến cùng có cái gì ân oán tình kiều. Ta hiện tại chỉ nói cho ngươi một lần, lập tức, lập tức, theo trước mặt ta biến mất, chạy trở về ngươi phòng an ninh đi. Nếu như ngươi còn dám ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi khai trừ. Tống Chi Ý lời nói này, nói đến gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Tần Vũ bị nàng lần này thần sắc nghiêm nghị trách móc, cùng kia băng lãnh quyết tuyệt ánh mắt, cho hoàn toàn trấn trụ. Hắn không nghĩ tới chính mình một mảnh hảo tâm, đổi lấy lại là nữ thần như thế vô tình khu trục cùng uy hiếp. Ánh mắt của hắn hung ác, hung tợn chuẩn bị nhìn về phía cái kia kẻ đầu sọ tiểu nha đầu. Lại phát hiện, đối phương giờ phút này đang dùng một loại cực kỳ băng lãnh, tràn đầy khinh thường, phảng phất tại nhìn một cái con dẹp giống như ánh mắt, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ngoa tạo. Tiểu nha đầu này ánh mắt, cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường tiểu nữ hài nên có ánh mắt. Gia hỏa này tuyệt đối là tiểu ma nữ, Tần Vũ cảm giác phía sau lưng của mình trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn biết mình hôm nay là hoàn toàn cắm. Đợi thêm nữa, ngoại trừ tự rước lấy nhục, không có bất kỳ kết quả tốt. Hắn cắn răng, đem tất cả không cam lòng, phẫn nộ, ủy khuất đều gắt gao đặt ở đáy lòng. Sau đó, yên lặng xoay người, như là đấu bại gà chống đồng dạng, rũ cụp lấy đầu, xám xịt, thoát đi cái này nhường hắn mặt mũi mất hết, mất sạch tôn nghiêm thương tâm. Đương nhiên, theo hắn rời đi, còn có cái kia giống nhau thất hồn lạc phách, nhưng chủ yếu là muốn bắt gấp thoát đi nơi này Quý Bá Thượng. Chương 97, khách không mời mà đến. Chương 97, khách không mời mà đến. Theo hai vị nhân vật chính bị đuổi đi về sau, hiện trường rốt cục khôi phục bình tĩnh, Lục Gia huynh muội cùng Tống Chi Ý ba người, giờ phút này ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu mà ấm áp. Tống Chi Ý tấm kia tinh xảo trên gương mặt đáng yêu, vẫn như cũ treo còn chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng, thậm chí, cũng bởi vì Lục Thừa ánh mắt, biến càng thêm tiểu diễm bức át, thêm mấy phần rung động lòng người kiều mị. Trong lòng của nàng, ước chừng như 100 con thỏ nhỏ giống như, phanh 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 đi loạn không ngừng. Tràn đầy ngọt ngào, vui sướng, cùng đối tương lai mơ hồ chờ mong cùng lo lắng bất an. Mà một bên khác Lục Tuyển đâu? Đánh chạy hai tên đại bại hoại tiểu công chúa, giờ phút này thì giống một cái vừa mới ăn trộm nhỏ cá khô, đánh thắng trận khổng tức đồng dạng. Trên mặt viết đầy dương dương đắc ý cùng mau tới khen ta nha biểu lộ. Hừ hừ hừ. Bản tiểu thư xuất mã, quả nhiên một cái đỉnh hai, thuần thục, liền đem kia hai cái không có mắt con rồi cho chụp chết. Tống Chi Ý nhìn ca ca ánh mắt đều kéo đi, không sai không sai, có tiến bộ. Bản tiểu thư cho ca ca chế tạo hoàn mỹ nhân sinh vị kế hoạch lớn, bước đầu tiên vẫn là tương đối thuận lợi đi, hì hì ha ha. Lục Thừa tự nhiên cũng sẽ trước mắt hai vị này phong cách khác lạ, lại giống nhau xinh đẹp động nhân giai nhân tuyệt sắc, cùng các nàng trên mặt những cái kia muôn màu muôn vẻ nhỏ bé biểu tình biến hóa, tất cả đều thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn âm thầm một người, nhưng mặt ngoài, nhưng như cũng là bộ kia tình mơ, thong dong bình tĩnh ưu nhã tư thái. Hắn nhìn xem đối diện cái kia bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương, mà một mực cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn mình một cái Tống Chi Ý ánh mắt trong nháy mắt biến dịu dàng như nước, thanh âm cũng tận lực hạ thấp mấy phần, mang theo một tia ấy náy cùng quan tâm. Biết ý, đừng nóng giận, là loại này nhân sinh khí, không đáng. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến càng thêm nhu hòa. Ta nghe nói a, nữ hải tử tâm tình không tốt thời điểm, ăn một chút điểm điểm đồ vật, tâm tình rất nhanh liền biến vui vẻ. Không đợi Tống Chi Ý mở miệng trả lời, bên cạnh vị kia một mực dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe giảng, thời điểm chuẩn bị làm chủ phân ưu, vi huynh trợ công lục tuyển, vô cùng hiểu chuyện đoạt trước một bước, dường như không sợ lạ tới cực điểm. Nàng chủ động kéo Tống Chi Ý kia cái tay nhỏ bé, dùng thân mật nhiệt tình tới cực điểm ngữ khí, đầy nhiệt tình nói, đúng thế, chị dâu, a không đúng, là biết ý tỷ tỷ. Biết ý tỷ tỷ, nữ hải tử tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút điểm điểm, tâm tình liền sẽ lập tức siêu một chút, biến dương quang sáng lạ lên a. Nàng vừa nói, còn vừa dùng chính mình cánh tay nhỏ khử tay, mang theo một tia nũng nịu cùng thúc giục ý vị, lục đụng bên cạnh Lục Thừa cánh tay. Dùng cặp kia ngập nước mắt to, càng không ngừng đối với Lục Thừa chớp, dùng ánh mắt ra hiệu hắn, ca ca, ngươi nhanh lên phối hợp ta một chút, biểu hiện một chút a. Mà nàng điểm đầu ngọn, tất cả đều là nàng trước đó vụng trộm theo Lục Thừa trong thư phòng, kia phần liên quan tới Tống Chi Ý kỹ càng trong báo cáo nhìn thấy. Phần báo cáo kia bên trong cố ý đánh dấu đi ra, Tống Chi Ý thích ăn nhất mấy thứ đồ. Cái gì dương chi cam lộ, bánh cất xoài, còn có tì jemis, dung nham sô cô la bánh gạ tổ gì gì đó. Quả thực là tinh chuẩn đặc kích, hợp ý. Tống Chi Ý nghe được Lục Tuyền miệng nhỏ cùng lau mật dường như, một mạch báo ra nhiều như vậy chính mình thích ăn nhất đồ ngọt tên. Nàng viên kia bản cũng bởi vì Lục Thừa xuất hiện mà phanh phanh đi loạn trái tim nhỏ, càng là run lên bần bật. Tất cả đều là ta thích ăn nhất. Nàng làm sao lại biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ là Lục Thừa nói cho nàng biết? Hắn vậy mà lại biết ta thích ăn cái gì? Còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, ngay cả ta thích nhất cái nào mấy thứ đều rõ rõ ràng ràng. Một cố khó nói lên lời to lớn cảm giác hạnh phúc, như là ấm áp nhất dòng điện giống như, trong nháy mắt chuyển khắp nàng mỗi một tế bào. Nhưng nàng nguyên bản bởi vì Quý Bá Thường cùng Tần Vũ kia hai cái đồ quỷ sứ chán ghét mà có chút bực bội cùng tâm tình buồn bực, trong nháy mắt liền biến ánh nắng tươi sáng. Nàng đã cảm thấy Lục Tuyền loại này quá mức nhiệt tình cùng không sợ lạ, nhưng nàng cái này ngày bình thường quen thuộc làm dáng xa cách tổng giám đốc, có chút chống đỡ không được. Lại nhịn không được bởi vì Lục Thừa phần này nhuận bật mảnh ý mắng lưu ý mà cảm thấy ngọt ngào tràn đầy, chờ mong không thôi. Nàng thậm chí đều có chút không dám đi xem Lục Thừa cặp kia thâm thúy mỉm cười đôi mắt, sợ mình sẽ hoàn toàn xa vào tại cái kia dịu dàng trong nước xoáy, không cách nào tự kiềm chế. Lục Thừa nhìn xem Lục Tuyền bộ kia cổ linh tinh quái bộ dáng khả ái, lại nhìn một chút đối diện cái kia cơ hồ muốn đem cái đầu nhỏ vùi vào ngực bên trong phấn quặng lông tiểu lọ ly. Trong lòng ám cười một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hoàn mỹ phối hợp với nhà mình muội muội thần trợ công, trong giọng nói mang theo dịu dàng cùng tương triều, nhẹ nói, "Ân, kia cứ dựa theo muội muội ta nói, đều đến một phần a." Dù sao, toàn nhi khẩu vị của nàng a, luôn luôn đều cùng biết ý ngươi, rất tương tự đâu. Câu nói này, càng là tràn đầy trần trụi ám chỉ. Ngay tại ba người dùng cơm hoàn tất, tại phòng ngăn quản lý kia một mực cung kính vui vẻ đưa tiến hạ, cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị tính tiền rời đi lúc. Một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy, châu quang bảo khí, trên mặt chất đầy lịnh nọt tới có chút khoa trương nụ cười trung niên phụ nhân, giống như là vừa lúc vô cùng tiến lên đón, bất thiên bất ỷ, vừa vặn chặn Lục Thừa đường đi. Vị này phu nhân tên là Lâm Mỹ Châu, trước đó là tại Tống Chi Ý sát với bản, tham gia cái nào đó tam lưu danh viện phu nhân vòng quan hệ tổ chức trà chiều quan hệ hữu nghị. Nhưng từ khi Lục Thừa xuất hiện, liền hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của nàng, một mực rũi cổ, vụ trộm quan sát đến. Lâm Mỹ Châu ước chừng tuổi hơn 40 niên kỷ, được bảo dưỡng ngược coi như không tệ, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày trồ những cái kia tinh mịn nếp nhăn cùng hơi có vẻ lỏng da thịt, vẫn tại im lặng nói tuế nguyệt vô tình ăn mòn. Nàng hôm nay vì tên này viện tụ hội, cố ý mặc vào một thân quốc tế xa xỉ phẩm bài kinh điển khoản trang phục. Nhưng trên thực tế, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, bộ này trang là mấy năm trước cũ khoản, hơn nữa nàng kia hơi có vẻ cổng kềnh dáng người, dường như cũng không thể rất tốt khống chế bộ quần áo này, ngược lại có vẻ hơi tận lực cùng cứng nhắc. Phản phất là đang cố gắng hướng thế nhân chứng minh, chính mình cũng miễn cưỡng theo kịp xã hội trào lưu bộ pháp, không có bị thời đại chỗ vứt bỏ. Trong tay nàng thì mang theo một cái đồng dạng là kinh điển khoản, nhưng cạnh góc chỗ đã hơi có vẻ hư hại nào đó xa xỉ phẩm sắt tay. Trợ phu của nàng kinh doanh một nhà coi như có chút danh tiếng, nhưng quy mô cùng lực ảnh hưởng đều chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới nhà máy. Gia cảnh tại bình thường tiền lương giai tầng xem ra có lẽ còn coi là giàu có, ăn mặc không lo. Nhưng tại chính thức động một tí chính là chục tỷ trăm tỷ thân gia ma đô đỉnh cấp thượng lưu xã hội vòng tròn bên trong, lại ngay cả liên phía ngoài nhất nhập môn tư cách đều không đủ trình độ. Chương 98 người ở rẻ. Chương 98 người ở rẻ. Hôm nay Lâm Mỹ Châu cũng là thật vất vả mới rốt cục chen vào cái kia, từ một đám cái gọi là danh viện phu nhân nhóm tổ chức trà chiều tụ hội. Nàng vốn muốn mượn cơ hội khó có này, thật tốt phát triển một chút chính mình xã giao nhân mạch vòng tròn, là nhà mình kia không thế nào khởi sắc nhà máy kéo mấy bút đơn đặt hàng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Lão Thiên gia vậy mà như thế chiếu cố nàng. Nhưng nàng ở chỗ này, vậy mà ngâu gặp trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dậm chân một cái toàn bộ ma đô đều muốn run ba lần Lục gia đại thiếu, Lục Thừa. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới lớn đĩa bánh a. Nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Lâm Mỹ Châu trên mặt lập tức chất đầy nàng đời này có khả năng cho thấy, nhiệt tính nhất, nhất định nó sán lạn nụ cười. Nàng dùng một loại ngọt đến phát dính tới để cho người ta nổi ra gà ngữ khí, cùng Lục Thừa vị này trong truyền thuyết quý nhân, vô cùng nhiệt tình chào hỏi, "Ôi, đây không phải Lục thiếu sao? Lục đại thiếu gia ngài tốt, ngài tốt ngài tốt. Thật sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngài. Thật là làm cho ta được sủng ái mà lo sợ, tam sinh hữu hạnh. Ngài hôm nay cũng là tới này nhà phòng ăn dùng cơm sao? Lục thiếu ngài phẩm vị thật đúng là quá tao nhã." Lâm Mỹ Châu, giờ phút này chính như cùng mở áp như hồng thủy, lời nói ở giữa tràn đầy đối trèo lên cành cây cao, một bước lên trời vô hạn mơ màng cùng bệnh trạng khát vọng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đưa lên danh thiếp của ta, cùng hắn đậu vào điểm quan hệ. Dù chỉ là lăn lộn quen mặt cũng tốt ta, đương nhiên, tốt nhất có thể khiến cho hắn đối ta lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đã sớm nghe nói vị này Lục gia đại thiếu, bên người dường như xưa nay cũng không thiếu hồng nhan chi kỷ, hơn nữa từng cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem hắn bên cạnh hai vị này, cũng không biết nhà ta cái kia nữ nhi có thể hay không có bị Lục thiếu nhân vật như vậy coi trọng phúc khí. Dù chỉ là làm cái tiểu nhân đâu, vậy cũng so trông coi Tô Dương cái kia chỉ có thể ăn bám phế vật mạnh gấp trăm lần a. Chỉ cần có thể đậu vào Lục gia đầu này phú khả địch quốc che trời cự luân, vậy chúng ta nhà coi như thật muốn một bước lên trời, quang tông diệu tổ, đến lúc đó ta nhìn ma đô còn có ai dám xem thường ta Lâm Mỹ Châu. Lâm Mỹ Châu đối với Lục Thừa cực điểm tuổi phồng định bợ sở trường. Theo Lục Thừa tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, một mực khen tới Lục gia thanh danh hiển hách, phú khả địch quốc, thích hay làm việc thiện, cố gắng muốn tại Lục Thừa vị này đỉnh cấp quý nhân trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tại cơ hồ đem chính mình suốt đời sở học tất cả lời ca ngợi đều dùng hết thổi phồng về sau, nàng nhìn như lơ đãng lời nói xoay chuyển, trên mặt lập tức lại đổi lại một bộ từ mâu giống như tự hào kiêu ngạo, bắt đầu đề cập lên chính mình bảo bối kia nữ nhi. Ai, Lục thiếu ngài là không biết rõ à, gia môn bất hạnh, ta cái kia bất thành khí nữ nhi Vân Hy Nguyệt chính là ai, nữ hài tử ra nhà đi, tâm tư đơn thuần, mắt thấy tuổi tác cũng trưởng thành, cái này trung thân đại sự vẫn còn không có rơi vào đâu, thật sự là sầu chết ta cái này là mẹ. Nàng lời nói này nói đến gọi là một cái tình chân ý thiết, dường như thật là một cái vì nữ nhi hôn sự mà thao nát tâm tử mẫu đồng dạng, không hề đề cập tới chính mình cái kia chỉ có thể ở trong nhà ăn bám, không còn gì khác, nhường nàng nhìn xem liền đến khí vướng víu con rể Tô Dương. Ngược lại cực lực muốn tại Lục Thừa trước mặt thể hiện ra nữ nhi của mình Vân Hy Nguyệt ưu tú, đơn thuần chờ một chút một hệ liệt mỹ hảo phẩm chất. Trong tiềm thức, khả năng còn ôm như vậy một tia không thiết thực, như là mua sổ số chúng giải thưởng lớn giống như huyễn tưởng, vạn nhất Lục thiếu tuệ nhãn biết châu, có thể phát hiện nhà ta nữ nhi kia không giống bình thường điểm nhấp nháy, có thể coi trọng nhà ta cái kia đơn thuần lại ưu tú nữ nhi đâu. Hoặc là dù chỉ là cảm thấy nhà ta nữ nhi coi như thuận mắt, bằng lòng dịu dắt nàng một chút, đó cũng là thiên đại phúc phận a. Lục Thừa nghe Lâm Mỹ Châu lần này tràn đầy tận lực cất cao nữ nhi của mình, đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí, trăm ngàn chỗ hở ngôn tử, trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia lễ phép mà xa cách, vừa đúng mỉm cười. Trong lòng lại như là gương sáng đồng dạng, đã sớm đem cái này cười rạng rỡ, trong ánh mắt lại tràn đầy tham lam cùng tính toán nữ nhân điểm này tâm tư sâu xa, thấy rõ rõ ràng ràng, nhìn một cái không sót gì, lại tới một cái muốn đem nhà mình nữ nhi vót đến nhọn cả đầu hướng hắn trên giường đưa, nhờ vào đó thấy người sang bắt quàng làm họ, một bước lên trời. Loại này tiết mục thật đúng là chăm xem không chán. Thật là Lục Thừa cũng thật lâu không có kinh nghiệm loại chuyện này, bất thình lình sự kiện, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua Lâm Mỹ Châu gương mặt. Kỳ thực, dưới đáy lòng, mặc niệm một tiếng, lặng yên không một tiếng động, mở ra vọng khí chi thuật. Quả nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở, cơ hồ trong cùng một lúc, tại trong đầu hắn vang lên. Đốt. Kiểm tra tới cùng túc chủ sinh ra gặp nhau thứ yếu liên quan nhân vật, Lâm Mỹ Châu, trực hệ thành viên gia đình bên trong, tồn tại cực kỳ mãnh liệt khí vận chấn động. Mục tiêu nhân vật đã khóa chặt, Lâm Mỹ Châu trí nữ, Vân Hy Nguyệt. Liên quan kịch bản sơ bộ phán định là, ẩn với 3 năm, ta chiến thần thân phận bị lộ ra. Nên kịch bản hoạch tâm nhân vật chính, Tô Dương. Lục Thừa trên mặt, vẫn như cũng là bộ kia lễ phép mà xa cách mỉm cười, dường như không có cái gì xảy ra đồng dạng. Nhưng này song thâm thúy như giếng cổ giống như đôi mắt chỗ sâu, lại cực nhanh lóe lên một tia hiểu rõ cùng hưng phấn quan mang. Tô Dương, ẩn với 3 năm. Điển hình đô thị chiến thần người ở rể lưu nhân vật chính khuôn mẫu a. Người ở rể lưu, 89/10, là ưa thích giả heo ăn thịt hổ, trang bức đánh mặt, sau đó chấn kinh tất cả mọi người lao xáo lộ. Lâm Mỹ Châu cái này nhìn liền chênh chua, ngại bần yêu giàu mẹ vợ, xem ngày sau sau không thể thiếu muốn bị nàng cái kia chiến thần con rể cho hung hăng đánh mặt ma sát bi thảm tiết tấu a, bất quá đã nhường bản thiếu gia cho sớm gặp, vậy cái này mới vừa ra lò kinh nghiệm bao có thể không thể để hắn thuận lợi như vậy trang bức đánh mặt. Thế là Lục Thừa vô cùng quan tâm theo Lâm Mỹ Châu lời nói, hỏi thăm vài câu liên quan tới nàng vị kia ưu tú nữ nhi Vân Hy Nguyệt tình huống. Lâm Mỹ Châu thấy Lục Thừa vậy mà thật đối nữ nhi của mình biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, càng là vui mừng quá đỗi, kích động đến kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Nàng luống cuống tay chân theo trong sắt tay, móc ra sớm đã chuẩn bị xong người danh thiếp. Hai tay một mực cung kính, thậm chí mang theo một tia run nhẹ nhẹ, phụ tới Lục Thừa trước mặt. "Lục thiếu, Lục thiếu, ngài thật sự là quá có mắt hết. Đây là danh thiếp của ta, phía trên có ta phương thức liên lạc, ngài ngàn bạn muốn thu lại. Nữ nhi của ta nàng gọi Vân Hy Nguyệt, nhũ danh đâu, liền gọi Hi Hi. Nàng nha, vóc người coi như là qua được, tính cách cũng dịu dàng hiền thụ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, bình thường yêu thích nhất đâu, chính là nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, hướng Lục Thừa giới thiệu nữ nhi của mình các loại ưu điểm cùng sở trường. Tại thành công gây nên Lục Thừa hứng thú cũng thuận lợi trao đổi phương thức liên lạc về sau. Lâm Mỹ Châu lại phát ra một phần, nàng chuyến này mưu đồ đã lâu, cũng là trọng yếu nhất ra đến mời. Lục thiếu, là như vậy, nói đến cũng thật sự là đúng dịp. Qua mấy ngày đâu, đúng lúc là tiểu nữ Hi Hi sinh nhật. Ta đây, chuẩn bị trong nhà đơn giản xử lý cỡ nhỏ sinh nhật yến, đều là chút nhà mình bằng hữu thân thích, muốn cùng nhau tụ tập, náo nhiệt một chút. Không biết rõ, Lục thiếu ngài đến lúc đó có rảnh hay không? Có thể hay không đến dự đến? Hạ mình giá lâm. Chương 99, tay đều không có chạm qua chương 99. tay đều không có chạm qua Lâm Mị Châu dừng một chút, ngựa khí biến càng thêm hèn mọn cùng thân thiết. Cũng cho ta cái kia bất thành khí nữ nhi, có thể có cơ hội ở trước mặt lắng nghe một chút ngài dạng này thanh niên tài tuấn quý giá dạy bảo, khoáng đạt tầm mắt, học tập một chút kinh nghiệm. Lục Thừa mỉm cười, nhận lấy Lâm Mị Châu đưa tới tấm danh thiếp kia. Nhìn xem nàng bộ kia tràn đầy chờ mong, khẩn trương, cùng bệnh trạng cùng nhiệt biểu lộ. Lục Thừa cũng không có trực tiếp bằng lòng, hắn chỉ là khách sáo trả lời, dừng quá khách khí, đến lúc đó nếu như thời gian cho phép, Lục Mộ nhất định phải dậy. Lâm Mị Châu mặc dù không có đạt được Lục Thừa rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng nàng cảm thấy, có thể thành công đem phần này mới tự tay đưa đến Lục Thiếu trong tay, đồng thời còn không có bị tại chỗ cự tuyệt. Cái này cũng đã là thiên đại thắng lợi. Nàng hài lòng, thiên ân và tạ, đối với Lục Thừa lại là một phen cảm ơn đái đức thổi phồng về sau, mới rốt cục cáo từ rời đi. Nàng trở lại chính mình cái kia Tam Lưu phu nhân tụ hội về sau, lập tức liền kìm nén không được trong lòng vui mừng như điên cùng đắc ý. Thêm mắm thêm muối, mặt mày hớn hở, hướng chung quanh những cái kia đồng dạng là vóc đến nhọn cả đầu muốn trèo cao nhánh nhựa tợ lật tiệp bọn tỉ muội, trắng trợn khoe khoang từ bản thân vừa rồi tại cửa nhà hàng miệng, là như thế nào ngẫu nhiên gặp trong truyền thuyết Lục gia đại thiếu. Lục thiếu lại là như thế nào đối nữ nhi bảo bối của nàng Vân Hi Nguyệt ưu ái có thừa, khen không dứt miệng. Thậm chí còn yêu cầu nàng phương thức liên lạc. Đồng thời rất có thể sẽ tự mình có mặt con gái nàng Hi Hi sinh nhật tiến vân vân. Dẫn tới chung quanh những cái kia phu nhân danh viện nhóm một mảnh khó có thể tin kinh hô, ưa ao ghen tị ánh mắt, cùng nghĩ một đằng nói một nẻo khen tặng cùng tội phồng. Lâm Mỹ Châu nội tâm thì đang điên cuồng tính toán, nhất định phải bắt lấy lần này ngàn năm một thở cơ hội trời cho. Nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn nhường Lục Thiếu đối Hi Hi lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vạn nhất thật có thể thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên. Vậy các nàng nhà coi như thật phải bay bên trên đầu cảnh biến phượng hoàng a. Về phần cái kia chỉ có thể ở trong nhà ăn bám, không còn gì khác phế vật con rể Tô Dương. Đến lúc đó, tùy tiện tìm cái lý do, đem hắn giống ném rác rưởi như thế, một cước hung hăng đá văng chính là. Phế vật như vậy, cũng xứng làm ta Lâm Mỹ Châu con rể. Lục Thừa nhìn xem vị này cực lực trang phục, vóc nhọn đầu muốn đi vào thượng lưu xã hội phụ nhân bóng lưng. Ha ha, lại một cái tự cho là thông minh, đội ba đem nhà mình nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy nữ nhân ngu ngốc. Bất quá, với hắn mà nói, đây cũng là một đầu có thể dùng đến mạnh mẽ đả kích nhân vật chính trung quyền. Hơn nữa, dạng này kẻ định hót ác độc mẹ vợ, chắc hẳn vị kia chiến thần người ở rể thời gian, hiện tại cũng không dễ chịu a vừa nghĩ, hắn bước nhanh gặp phải chạy tới cửa nhà hàng miệng, đang thấp giọng trò chuyện với nhau Lục Tuyển cùng Tống Chi Ý hai vị gia nhân. Lại phát hiện, bảo bối muội muội của hắn cùng vị kia phấn cọp lông tiểu loli, chẳng biết lúc nào đã góp đến cùng một chỗ, đang cúi đầu, nói nhỏ nói gì đó thì thầm. Ai, hai người các ngươi đi nhanh như vậy, là định đem ta một người ném ở nơi này? Vẫn là nói, Toàn Nhi, lại đang len lén cùng ngươi mới quê mật, nói ta nói xấu. Lục Tuyển nghe vậy, lập tức liền giống một cái bị đạp cái đuôi mèo con như thế. Đột nhiên xoay người, cặp kia xinh đẹp mắt to, đầu tiên là mang theo một tia trột dạ nháy hai lần. Lập tức, nàng liền cực kỳ tự nhiên, duỗi ra hai cái tinh tế trắng non cánh tay, một bên một cái, chăm chú khoác lên Lục Thừa cánh tay, làm nũng nói, ai nha, mới không có, ca ca ngươi lại oan uổng ta. Người ta vừa rồi chỉ là đang cùng biết ý tỉ tỉ thương lượng, nói lần sau chúng ta muốn cùng đi dạo phố. Lời nói này đã xảo diệu hóa giải Lục Thừa chất vấn, lại bất động thanh sắc kéo gần lại chính mình cùng Tống Chi Ý ở giữa khuê mật tình nghĩa. Mà một bên khác Tống Chi Ý đâu? Tại nghe xong Lục Tuyển lần này nhiệt tình trợ công về sau, mặc dù trong lòng vẫn như cũ bởi vì Lục Thừa tồn tại mà có chút ngọt ngào, nhưng nghĩ đến vừa rồi, cái kia phụ nữ trung niên liều mạng muốn đem nàng cái kia cái gọi là ưu tú nữ nhi hướng dẫn hướng Lục Thừa trong ngực nhét bộ mặt khỉ kia, trong nội tâm nàng vẫn là không bị khống chế, nổi lên chua chua nhỏ ghen tuông. Nàng liếc qua bên cạnh cái kia chính là bởi vì nhà mình muội muội hiểu chuyện, mà trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười Lục Thừa, dùng một loại kỳ thực mang theo vài phần thăm dò cùng một chút tiểu nữ nhi ưu ái ngựa khí, nhẹ giọng hỏi, khụ khụ. Lục thiếu á, tại sao ta cảm giác vừa rồi vị kia Lâm Thái Thái giống như đối với ngài đặc biệt nhiệt tình a? Lục Thừa là bực nào thông minh tuyệt đỉnh, khéo léo nhân vật. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đã nhận ra Tống Chi Ý cái này nhìn như lơ đãng hỏi một chút bên trong, chỗ ẩn giấu điểm này đen tuông. Trong lòng của hắn ám cười một tiếng, vươn tay cực kỳ cương triều, nhẹ nhàng sờ lên Tống Chi Ý đầu kia mềm mại xinh đẹp, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ lắm màu hồng mái tóc. Thanh âm cũng giảm thấp xuống mấy phần, biến càng thêm trầm thấp, cũng càng thêm giàu có tư tính. Tại bên hai nàng mang theo một tia như có như không nhiệt khí, nhẹ nhàng nói, à, vậy sao? Chúng ta cực kỳ thông minh biết ý muội muội đây là ghen. Hắn dừng một chút, nhìn xem Tống Chi Ý kia bởi vì mình lời nói và thân mật cử động mà trong nháy mắt đỏ thấu đáng yêu khuôn mặt, cùng nàng cặp kia bởi vì ngượng ngùng cùng tâm loạn mà bối rối tránh né xinh đẹp đôi mắt. Yên tâm đi, ta chẳng qua là cảm thấy vừa rồi vị kia Lâm Thái Thái nào đó chút ý nghĩ, nghe tương đối thú vị mà thôi. Đương nhiên, vẫn là không có người thú vị. Hắn cũng không có trực tiếp điểm phá Lâm Mị Châu muốn thấy người sang bắt quảng làm họ, bán nữ cầu vinh tâm tư xấu xa, mà là dùng một loại càng thêm bá đạo, cũng càng thêm có thể khiến cho Tống Chi Ý an tâm phương thức, xảo diệu đáp lại nàng điểm này đáng yêu nhỏ cảm xúc. Quả nhiên, Tống Chi Ý tại nghe xong Lục Thừa lời nói này về sau, trong lòng điểm này nhỏ cảm xúc, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là một loại bị người thương nâng trong lòng bàn tay che chở cảm giác hạnh phúc. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt của mình bỏng đến sắp bốc cháy lên. Cả người đều phảng phất muốn hoàn toàn hòa tan tại Lục Thừa kia dịu dàng bá đạo, thâm tình chậm rãi ánh mắt bên trong. Khác một bên, Lâm Mỹ Châu về đến nhà, lập tức liền hưng phấn đem hôm nay nhìn thấy Lục Thừa, sau đó trao đổi phương thức liên lạc, phát ra gia yến mời chuyện. Đều cùng chồng của nàng, Vân Hi Nguyệt phụ thân, Vân Chấn Hùng, một năm một mười nói ra. Vân Chấn Hùng nhìn đến lão bà bộ này hai mắt sáng lên bộ dáng, lại nghe được cái này có chút không hợp thói thường cố sự, chỉ cảm thấy cái này lão nương môn có phải hay không chúng ta bị lừa rồi. Bất quá lại nghĩ một chút, cái này Ma Đô hẳn là cũng không ai dám đánh lấy Lục gia danh hào hấu người. Chẳng lẽ Lục thiếu thật cùng một ít tự mình nghe đồn như thế, bên người tất cả đều là oanh oanh yến yến. Bất quá hắn thân phận như vậy, thật có thể coi trọng nhà mình nữ nhi. Trọng yếu nhất là nữ nhi đã kết hôn rồi a?
Không phải,
hi hi, đều đã kết hôn hơn 2 năm a, ngươi không có cùng Lục thiếu nói sao? Hắn có thể bằng lòng? Lâm Mỹ Châu nghe được hắn lần này nghi vấn, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Tô Dương tên phế vật kia lại không cùng nữ nhi cùng qua phòng, kết hôn hơn 2 năm, hi hi tay đều không có nhường hắn chẳng qua, dạng này có thể để kết hôn? Huống chi nếu có thể cùng Lục thiếu tốt hơn, nhà chúng ta liền lên như diều gặp gió. Chương 100, một bữa cơm tri ân. Chương 100, một bữa cơm tri ân. Không đề cập tới Tô Dương cái này gốc dạ còn tốt, một nhắc đến cái tên này, Lâm Mỹ Châu tựa như là mèo bị giẫm đuôi như thế, trong nháy mắt liền sù lông lên, ngữ khí của nàng cũng càng ngày càng chênh chua. Kết hôn? Hừ, ngươi cũng thật không ngại sách kết hôn. Tô Dương kia cái dăm cho không phải phế vật, hắn cũng xứng cùng nhà chúng ta hi hi kết hôn.
Vậy cũng gọi kết hôn?
Nhận chứng thành tính kết hôn. Ta nhìn à, cũng chính là chúng ta nhà hi hi lòng mềm yếu, quá thiệt lương, mới một mực chịu đựng tên phế vật kia, không có đem hắn một cước đạp ra ngoài. Đổi lại là ta, sớm bảo hắn cuốn gói xéo đi. Nàng nhìn xem chính ở chỗ này do dự, dường như còn muốn thay Tô Dương tên phế vật kia nói vài lời hữu ích Vân Chấn Hùng, càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp liền đem tất cả oán khí cùng lửa giận đều phát tiết tới nhà mình lão công cùng mấy cái kia sớm đã không tại nhân thế Vân gia trưởng bối trên thân.
Tô Dương, Tô Dương,
ngươi liền biết Tô Dương cái kia không còn gì khác phế vật điểm tâm. Nàng chỉ vào Vân Chấn Hùng cái mũi, nước miếng văng tung tóe cỡ trách nói, ta cho ngươi biết Vân Chấn Hùng, có hắn Tô Dương tại chúng ta Vân gia chờ một ngày, chúng ta Vân gia cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên là người, liền phải bị người đâm cổ sống chế dế ước. Năm đó nếu không phải nhà ngươi mấy cái lao bất tử kia, không phải làm cái gì ép duyên. Nói cái gì năm đó định ra qua hai nhà hôn ước, còn nói Tô Dương tiểu tử kia là cái gì ngàn năm kỳ tài khó gặp, trên thân gánh vác lấy thiên đại bí mật, tương lai nhất định có thể trợ giúp chúng ta Vân gia lên như diều gặp gió, quang tông diệu tổ.
Phi,
ta nhổ vào hắn tổ tông 18 đời, liên bởi vì bọn hắn kia vài câu chuyện ma quỷ, ép buộc con gái chúng ta chiêu không còn gì khác kẻ nghèo hèn con rể tới nhà. Nàng càng nói càng tức, thanh âm cũng càng ngày càng bén nhọn chói tai, tràn đầy đối Tô Dương cùng Vân gia trưởng bối vô tận oán niệm. Lần này chỉ cần có thể nhường hi hi thành công đậu vào Lục thiếu vị này kim vi tế, ta Lâm Mỹ Châu cái thứ nhất liền đem Tô Dương tên phế vật kia giống ném rác rưởi như thế, theo chúng ta Vân gia hoàn toàn đuổi ra khỏi cửa, nhường hắn lăn đến càng xa càng tốt, vĩnh thế không được lại bước vào ta Vân gia nửa bước. Vân Chấn Hùng nghe thê tử đối Tô Dương cùng nhà mình tiền bối kia không lưu tình chút nào phàn nàn, mặc dù trong lòng cũng đối Tô Dương cái này không còn gì khác con rể tới nhà không hài lòng lắm, thậm chí có thể nói là tràn đầy thất vọng, nhưng dù sao cửa hôn sự này là lao thái gia trước khi lâm trùng tự mình gật đầu đáp ứng, đồng thời nhiều lần căn dặn vô luận như thế nào cũng không thể đổi ý, hắn cũng không dễ làm lấy thê tử mặt quá nhiều phản bác cùng chỉ trích, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thanh âm mang theo mọi mệt cùng một chút do dự. Mỹ Châu a, cũng không thể nói như vậy, năm đó lao thái gia sở dĩ sẽ kiên quyết như vậy bằng lòng vụ hôn nhân này, cũng là bởi vì Tô Dương tiểu tử kia sau lưng của hắn xác thực khả năng ẩn giấu đi một chút bối cảnh. Hắn dừng một chút, thấp giọng phản phất tại nói một cái gì khó lường bí mật, ta gần nhất theo cha ta bên kia hơi hơi nghe được một chút liên quan tới Tô Dương tiểu tử kia quá khứ tin tức, dường như lúc trước là Tô Dương hắn nắm tại hàng thành nào đó vị quan lại quyền quý tự mình ra mặt tìm đến lao thái gia sách cửa hôn sự này. Lao thái gia lão nhân gia ông ta lúc ấy cũng là nhìn vào một điểm này, cảm thấy Tô Dương người trẻ tuổi này mặc dù bây giờ nhìn xem là có chút chán nản, nhưng tương lai có lẽ thật có thể giúp chúng ta Vân gia, cũng chưa biết chừng. A Tô Dương hắn tại Long Quốc quân giới có một cái đã từng như sấm bên tai, khiến vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu chiến thần Long Quốc thần bí nhất, đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng Long Hồn tuyệt đối vương bài, liền sẽ được cho phép sử dụng chiến thần xem như danh hiệu. Hắn chấp hành qua vài lần cựu tử nhất sinh nhiệm vụ tuyệt mật, đã từng tại các loại hiểm cảnh bên trong cứu qua vô số quan to hiển quý cùng hào môn cự phú tính mệnh. Hơn 2 năm trước, Tô Dương bởi vì chán ghét loại kia gió tanh mưa máu chinh chiến tiếp sống, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn ẩn lui. Hắn buông xuống tất cả vinh quang cùng quan hoàn, như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, theo tầm mắt mọi người bên trong hoàn toàn biến mất. Về tới tòa này gánh chịu lấy hắn duy nhất một tia ấm áp hồi ức phồn hoa đô thị Ma Đô. Hắn chuyến này duy một mục đích, không phải là vì Đông Sơn tái khởi, cũng không phải là vì lại sáng tạo huy hoàng, mà là vì báo đáp một phần thâm tàng ở đáy lòng hắn nhiều năm, chưa hề từng quên được ân tình, tại người khác sinh hắc cảm nhất, bất lực nhất thời kỳ thiếu niên, tại hắn đói đến thoi thoát, cơ hội liền phải chết cóng tại cái kia băng lãnh đầu đường lúc. Là tuổi nhỏ Vân Hy Nguyệt, cái kia dường như thiên sứ thuần khiết hiền lành tiểu nữ hài, giống một đạo vạch phá hắc ám quan mang, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng không chỉ có cho hắn mấy cái nóng hổi bánh bao thịt, một chén ấm hồ hồ cháo, nhường hắn sống tiếp được. Càng dùng kia vài câu mặc dù nó nớt, nhưng lại tràn đầy chân thành cùng cổ vũ ấm áp lời nói, một lần nữa đốt lên hắn đối với cuộc sống cùng tương lai ngọn lửa hy vọng. Phần này một bữa cơm tri ân hắn Tô Dương, vĩnh sinh không quên. Cho nên, hắn lựa chọn lấy loại này vai trò thấp nhất, cũng có thể nhất che giấu hai mắt người phương thức, ở rể Vân gia, trở thành Vân Hy Nguyệt trợ phu, đến yên lặng bảo hộ lấy nàng, báo đáp lấy phần này sâu giấu ở đáy lòng ân tình. Lâm Mỹ Châu nghe xong Vân Chấn Hùng kia phiên tất cả đều là có lẽ khả năng đại khái giải thích, vẫn như cũng là xem thường, thậm chí có thể nói là khịt mũi coi thường. Nàng khinh thường lạnh hừ một tiếng, trên mặt viết đầy xem thường cùng không kiên nhẫn. Bối cảnh? Cái gì chó má bối cảnh? Ta nhìn hắn Tô Dương chính là người nghèo rất mồm tơi, còn quan to hiền quý. Nói không chừng cũng là bị hắn bộ kia giả bộ đáng thương bộ dáng lừa gạt, xem như đoan đại đầu. Ta mặc kệ hắn rốt cuộc là thứ gì, cũng mặc kệ sau lưng của hắn đến cùng có gì ghê gớm chỗ dựa. Hiện tại hắn Tô Dương chính là chúng ta Vân gia lớn nhất vương hữu, là chúng ta Hi Hi thông hướng hạnh phúc hảo môn trên đường chướng ngại vật. Nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, ngựa khí như là cuối cùng thông điệp đồng dạng, đối với Vân Chấn Hùng nghiêm nghị nói rằng, ta cho ngươi biết Vân Chấn Hùng, lần này Hi Hi sinh nhật đến, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Tô Dương tên phế vật kia điểm tâm, cho ta ẩn nấp cho kỹ. Tuyệt không thể nhường hắn xuất hiện tại Lục thiếu trước mặt, càng không thể nhường hắn mở miệng, miễn cho nói chút không lời nên nói, hỏng nhà chúng ta Hi Hi chuyện tốt. Nếu là Hi Hi chuyện tốt bị gia hỏa này hủy, vậy chúng ta đều sau khi từ biệt, các ngươi Vân gia thật là sống nên vượt qua càng nghèo. Nói xong, nàng liền cũng không tiếp tục để ý tới bên cạnh cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ trợ phu. Dẫn đùng đùng trở về phòng đi, tỉ mỉ suy nghĩ cùng Chu Hạch, nên như thế nào tại vài ngày sau sinh nhật tiến phía trên, nhường nhà mình nữ nhi Vân Hi Nguyệt rực rỡ hào quang, hoàn toàn mê hoặc vị kia kim quy tế Lục thiếu đi. Nàng thậm chí đã bắt đầu trong đầu huyễn nhớ tới chính mình xem như Lục gia tương lai mẹ vợ tại Ma Đô thượng lưu xã hội hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió mỹ hảo cảnh tượng. Chương 101, cuối cùng khai giảng chương 101, cuối cùng khai giảng Lục gia. Từ lần trước tại phòng ăn, Lục Tuyền đùa bỡn Tần Vũ cùng Quý Bá Thượng, tự nhận là thành công trợ giúp các ca, cư công chí vĩ về sau. Vị này Lục gia tiểu công chúa đối Lục thừa dính người trình độ, cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Bất luận Lục thừa là trong thư phòng, làm việc công, vẫn là ở phòng khách khó được nghỉ ngơi. Thậm chí coi như hắn đi phòng gym huấn luyện lúc, Lục Tuyền đều sẽ giống một cái không bỏ rơi được cái đuôi nhỏ, như hình với bóng theo phía bên hắn. Lấy tên đẹp, ca ca ngươi một ngày trăm công ngàn việc, quá cực khổ, toàn nhi phải bồi ngươi, cho ngươi cổ vũ động viên. Thuận thì có thể hướng ca ca học tập. Lục thừa đối với nhà mình muội muội loại quan tâm này cùng sùng bái, là hoàn toàn chống đỡ không được. Mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ duy trì huynh trưởng đối muội muội cái chủ loại kia bao dung cùng bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cảm nhận được một kia ngọt ngào gánh vác cùng đau đầu. Mà loại này dính người trình độ, tại cái nào đó dạ hát phong cao ban đêm, càng là đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đỉnh phong. Lục Tuyên bắt đầu làm trầm trọng thêm, trang trận xâm chiếm Lục thừa kia thần thánh không thể xâm phạm tư nhân lãnh địa, phòng ngủ của hắn, cùng cái kia trương tượng trưng cho tuyệt đối quyền lực siêu cấp giường lớn. Ngày nào đó đêm khuya, làm Lục thừa xử lý xong một ngày làm việc, rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thật tốt, thưởng thụ một chút yên tĩnh khó được thời gian, lại phát hiện cửa phòng ngủ đứng đấy một cái, mặc một thân phim hoạt hình liên thể áo ngủ, ôm thật chặt nàng cái kia gấu tẹt đi nổi bông tiểu nha đầu. Không phải Lục Tuyền còn có thể là ai? Còn có ai tại trong nhà này có thể như thế tự do? Chỉ thấy nàng trần trụi một đôi tuyết trắng phấn nộn bàn chân nhỏ, đang tội nghiệp, dùng một đôi ngập nước mắt to, không nháy mắt nhìn qua hắn. Ca, ca ca, nàng kéo dài ngữ điệu, thanh âm mềm nu, ngọt giống kẹo đường như thế, để cho người ta nghe xong xương cốt đều muốn tại chỗ xốp giòn rơi nửa bên. Toàn Nhi buổi tối hôm nay một người đi ngủ, lại thấy ác mộng, thật đáng sợ. Nàng vừa nói, còn vừa dùng cái kia không có ôm gấu nhỏ tay nhỏ, nhẹ nhẹ xoa cặp mắt kia, gạt ra mấy giọt nước mắt cá sấu cố gắng tạo nên một loại ta tốt cần ca ca bảo hộ đáng thương không khí. Toàn Nhi, Toàn Nhi muốn cùng ca ca cùng một chỗ, tựa như khi còn bé như thế tiểu ma nữ trong lòng lại là một phen khác bộ dáng. Hừ hừ, ca ca giường, chỉ có thể để ta tới bảo hộ. Thuận tiện, thật tốt kiểm tra một chút, nhìn xem ca ca hắn trên giường có hay không cất giấu cái gì không nên giấu. Lục Thừa nhìn xem nhà mình muội muội bộ này thiên chân vô tả vô tội bộ dáng, suy nghĩ lại một chút nàng gần nhất cái này một hệ liệt rõ ràng khác thường, thậm chí có thể nói là có chút bệnh trạng cử động cùng ngôn luận. Cái kia nguyên bản cũng bởi vì bận rộn mà có chút nở huyệt thái dương, lại bắt đầu nhảy dựng lên. Đối mặt Lục Tuyền loại này tràn đầy lòng ham chiếm hữu, gần như được đà lấn tới yêu cầu vô lý, Lục Thừa tự nhiên không thể lại thật bằng lòng. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Hắn không chút lưu tình từ chối muội muội bệnh này thái yêu cầu. Nhưng Lục Tuyền, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh phát? Nàng mặc dù trên miệng ủy khuất ba ba bằng lòng, sau đó lưu luyến không rời rời đi Lục Thừa phòng ngủ. Nhưng trên thực tế đâu? Mỗi tới sau nửa đêm, nàng đều sẽ giống một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, bản lĩnh nhanh nhẹn mèo rừng nhỏ đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động, quỷ quỷ tùy túy, lần nữa tiến vào Lục Thừa gian kia để phòng xâm nghiêm phòng ngủ. Sau đó quen cửa quen nẻo, bò lên trên Lục Thừa tấm kia. Mặc dù mỗi một lần, cũng còn sẽ bị tính cảnh giác cực cao Lục Thừa cho tại chỗ bắt bao, vừa bực mình vừa buồn cười, giống sách mèo con như thế, đưa nàng trực tiếp sách về nàng gian phòng của mình. Nhưng nàng vẫn như cũng làm không biết mệt, khi bại khi thắng. Từ đó về sau, bên ngoài trưởng không tất cả Lục Thừa, cũng ở nhà bên trong cảm nhận được khó mà trưởng không cảm giác mệt mỏi. Ban ngày, Lục Thừa muốn ứng đối nhà mình muội muội 360 độ không góc chết giám thị. Ban đêm thật vất vả trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kết quả còn muốn thường xuyên đề phòng, cái kia sẽ giống như ưu linh tiến vào phòng ngủ mình tiểu nha đầu. Sau đó ngươi nói chuyện nàng, nàng liền lập tức nước mắt rưng rưng, ủy khuất ba ba lên án ca ca ngươi có phải hay không không yêu ta loại hình, để cho người ta nói cũng nói không chừng, quả thực muốn nguyên địa bảo tạc. Hắn cảm giác chính mình tư nhân không gian bị cái này đột nhiên hắc hóa bảo bối muội muội cho nghiêm trọng áp xúc. Thậm chí liền hắn cùng mấy vị khác hồng nhan tri kỷ tiến hành một chút hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh hữu hảo giao lưu cơ hội đều vì vậy mà giảm mạnh. Ngay tại Lục Thừa cảm giác chính mình sắp suy nhược tinh thần thời điểm, rốt cục có một tin tức tốt tới, Ma Đô đại học rốt cục muốn khai giảng. Lục Thừa chiếm được tin tức này trong nháy mắt, hắn lập tức liền lấy một loại từ ái minh trưởng thân phận, bắt đầu cao hứng mừng mừng, là Lục Tuyển chuẩn bị lên khai giảng cần thiết các loại công việc. Kia phần trước nay chưa từng có tính tích cực. Thậm chí ngay cả Lục Tuyển người trong cuộc này đều nhạy cảm giác được một chút không thích hợp ý vị. Ca ca hắn, giống như đặc biệt hy vọng ta nhanh đi đến trường, chẳng lẽ là cảm thấy ta trong nhà quấy rầy chuyện tốt của hắn? Hừ, nghĩ hay lắm. Coi như ta đi trường học, cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Ca ca vừa rồi giống như nói muốn đi trường học, thuận tiện giới thiệu cho ta một chút bạn tốt của hắn, vẫn là của ta học tỷ. Học tỷ? Ha ha, lại là ca ca cái nào vật siêu tập a. Khai giảng cùng ngày, Lục Thừa tự mình mở ra chiếc kia rồi sở phèn tuần, lấy một loại phù hợp Lục gia thân phận phô trương, chở cái kia vị lòng tràn đầy chờ mong bảo bối muội muội, hướng phía Ma Đô đại học phương hướng, mau chóng đuổi theo. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe kia càng ngày càng gần, trang nghiêm túc mục cửa trường đại học. Lục Thừa khoe miệng khơi gợi lên một vệt cao thâm mặt chắc, nụ cười ý vị thâm trường. Lục Tuyên nha đầu này, trên người khí vận nhiều đều yếu giật xuất lai, đem nàng ném tới tàng long ngọa hổ sân trường đại học bên trong đi, lại thêm trong trường học còn có một cái đồng dạng là khí vận nữ chính Hạ Thanh Hòa, cái này hai đại nhân vật chính hấp dẫn khí tiến đến cùng một chỗ làm xe lái vào Ma Đô đại học sân trường, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà theo trên xe một nam một nữ này xuống tới, càng là dẫn tới chung quanh học sinh kinh ngạc tốt lên. Đây là trường học của chúng ta sao? Chưa thấy qua có đẹp trai như vậy nam sinh cùng xinh đẹp như vậy nữ sinh a. Tại đám người nghị luận bên trong, đương nhiên cũng có thể nhận ra Lục gia huynh muội. Cái này cũng không nhận ra. Đây là Lục gia Ma Đô đại thiếu Lục Thừa a. Về phần hắn bên cạnh nữ hải, đại khái chính là đoạn thời gian trước, cao điệu trở về Lục gia tiểu công chúa, Lục Tuyển. Đám người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy loại thân phận này người. Liên ở chung quanh những cái kia vây xem học sinh, nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trong đám người, một vị mặc màu lam nhạt váy liền áo, khí chất thanh thuần nữ học sinh, lại cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền xách theo váy, một đường chạy chậm đến xuyên qua đám người vây xem, đi tới Lục Thừa trước mặt, chủ động chào hỏi. Không là người khác, chính là Lục Thừa chuẩn bị giới thiệu cho nhà mình muội muội nhận biết học tỷ, Hạ Thanh Hòa. Lục Thừa ca ca. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này nhu thuận được người bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, thói quen vươn tay, tương chiều sờ lên đầu của nàng. Sau đó, hắn quay đầu, đối với bên cạnh cái kia đang dùng một loại xem kỹ cùng địch ý ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Thanh Hòa Lục Tuyển, cười giới thiệu nói, "Toàn Nhi, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này đâu, chính là ta đã nói với ngươi, ngươi tại Ma Đô đại học trực hệ học tỷ, Hạ Thanh Hòa." Thanh Hòa không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, tâm địa thiện lương, thành tích học tập cũng vẫn luôn là niên cấp trước mấy tên, về sau ngươi trong trường học nếu là có cái gì không hiểu, đều có thể trực tiếp đi tìm Thanh Hòa học tỷ hỗ trợ, biết sao? Lục Thừa lần này giới thiệu, nghe là đang khen tán Hạ Thanh Hòa ưu tú. Nhưng này thân mật ngữ khí, thực tế là tại hướng Lục Tuyển lộ ra được, hắn cùng Hạ Thanh Hòa kia không giống bình thường quan hệ. Lục Tuyển quan sát tỉ mỉ trước mặt Hạ Thanh Hòa, trong lòng lại đang tính toán lấy. Ca ca thẩm mỹ, sắc thực không kém, dáng dấp sắc thực coi như thanh thuần được người. Trọng yếu nhất là, ca ca giống như đối cái này học tỷ còn thật để ý. Nghĩ tới đây, Lục Tuyển viên kia tinh thông tính toán cái đầu nhỏ bên trong, trong nháy mắt liền toát ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Đã ca ca quan tâm như vậy cái này tiểu học tỷ, vậy liền để ta đến thật tốt điều giáo một chút, nhường ca ca càng thêm thích nàng. Dạng này, ca ca cũng liền không có nhiều thời gian như vậy, đi bên ngoài treo chọc những cái kia dạng nữ nhân. Ta thật sự là ca ca bên người cực kỳ chi kỷ hảo bội muội nha. Trên mặt nàng lập tức liền đổi lại một bộ ngọt ngào nụ cười, cực kỳ thân thiết kéo lại Hạ Thanh Hòa cái kia hơi có chút lạnh buốt tay, dùng một loại ngây thơ ngữ khí, điểm điểm hô, hoa. Thì ra ngươi chính là Thanh Hòa học tỷ nha, thật xinh đẹp, ca ca luôn luôn nhắc lên ngươi đây. Chương 102, ngươi ở rể giao thiệp chương 102, ngươi ở rể giao thiệp tại thành công đem chính mình bị kia bảo bối muội muội hộ tống đến Ma Đô đại học, cũng ủy thác cho Hạ Thanh Hòa vị này ưu tú học tỷ về sau. Lục gia trang viên cũng tạm thời khôi phục ngày xưa kia phần yên tĩnh. Lục Thừa trong tay bưng một chén vừa mới pha tốt trà ngộ đạo, mang trên mặt một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, hắn cảm giác chính mình so đồng thời đối phó 10 cái khí vận chi tử còn mệt mỏi hơn. Hắn chậm ung dung cầm lấy tấm phẳng, bắt đầu lật xem thủ hạ vừa mới truyền tới liên quan tới chiến thần người ở Dệ Tô Dương, cùng Vân Hy Nguyệt một nhà kỹ càng báo cáo. Nội dung của báo cáo, quả thực chính là một cái lại điển hình bất quá đô thị chiến thần người ở Dệ Lưu Sảng văn mô bản. Tô Dương nhạc phụ, Vân Chấn Hùng, kinh doanh một nhà không lớn không nhỏ truyền thống gia công nhà máy, bởi vì kinh doanh bất tiện, tiếp không đến mới đơn đặt hàng, mắt xích tài chính tràn ngập nguy hiểm, đang đứng ở gần như phá sản đóng cửa biên giới. Hắn nhạc mẫu, Lâm Mỹ Châu, thì là một cái điển hình, tranh chua, ngại bần yêu giàu phụ nhân, tập trung tinh thần liền muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nhường nhà mình nữ nhi gả vào hào môn, tốt mang theo toàn cả gia tộc một bước lên trời, bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Mà nhân vật nữ chính Vân Hy Nguyệt đâu, mặc dù nương tựa theo tự thân cố gắng, tại một nhà internet trong công ty, lan lộn tới một cái trung tầng nhỏ chủ quản vị trí. Nhưng nàng điểm này có hạn thu nhập, đối khắp cả gia đình ngày ấy ít nghiêm trọng tài vụ nguy cơ mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Làm cái gia đình đều bao phủ tại một mảnh lo nghĩ bên trong. Hoàn Mỹ. Lục Thừa nhìn xem phần báo cáo này, lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. Thật sự là Hoàn Mỹ người ở rể lưu bắt đầu a gia đạo sa sút, ác độc nhạc mẫu, hiền lành nữ chính, còn có một cái giả heo ăn thịt hổ, nhẫn nhục phụ trọng phế vật người ở rể. Cái này yếu tố, quả thực là đầy đủ đến không thể lại đầy đủ hết. Cũng không biết, vị này chiến thần người ở rể có thể mang đến cho mình nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ cùng phản phái giá trị đâu. Cùng chiến thần, lớn như thế danh hiệu, thực lực của hắn đến cùng thế nào? Cái này cũng chỉ có thể chờ nhìn thấy bản thân hắn, lại dùng vọng khí chi thuật dò xét. Làm Lục Thừa lật đến báo cáo phụ kiện, cũng chính là liên quan tới Vân Hy Nguyệt sắp cử hành sinh nhật tiến tài liệu tương quan lúc. ánh mắt của hắn tại tân khách mời trên danh sách tùy ý đảo qua. Đồng nhiên, một cái quen thuộc lại mang theo vài phần ngoài ý muốn dòng họ đưa tới chú ý của hắn. Lục Minh Huy. Lục Thừa lông mày mới không thể xem xét có chút chọn lấy một chút. Cái này Lục Minh Huy, hắn có ấn tượng, xem như hắn Lục gia một cái quan hệ máu mủ đã tương đối xa lánh chi thứ thân thích. Mặc dù cũng treo một cái Lục gia tên tuổi, nhưng tại chính thức bên trong gia tộc, hoặc là nói là tại toàn bộ Ma Đô đỉnh cấp thượng lưu xã hội vòng tròn bên trong, hắn cũng không tính cái gì nhân vật có phân lượng, nhiều lắm là cũng chính là nhị tam lưu tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng là dù vậy, theo lý thuyết Lây Vân gia điểm này người đáng thương mạch, kia tràn ngập nguy hiểm địa vị xã hội, là không thể nào tiếp xúc đến, càng không khả năng mời được đến hắn. Dù sao cho dù là chi thứ, hắn cũng đại biểu cho Lục gia. Hai chữ này, liền đã có thể ở Ma Đô sofa. Ở trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lục Thừa không chút do dự, trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại, tìm tới Lục Minh Huy dãy số, gọi tới. Bên đầu điện thoại kia Lục Minh Huy, khi nhìn đến điện báo biểu hiện bên trên cái kia nhường hắn đã kích động lại sợ danh tự lúc, quả thực là được sủng ái mà lo sợ tới cực điểm. Hắn cơ hồ là luống cuống tay chân lập tức nhấn xuống nút trả lời. Thanh âm bởi vì quá độ kích động cùng khẩn trương, mang theo một tia rõ ràng run rẩy. "Uy, là Lục thiếu sao? Thiếu chủ, ngài làm sao lại tự mình gọi điện thoại cho ta? Có việc ngài cứ mở miệng, xông pha khói lửa, không chối từ a." Lục Thừa lười nhắc nghe hắn bộ kia nói nhảm. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm có quan hệ Vân gia vấn đề. "Qua mấy ngày, Vân gia sinh nhật yến, ngươi có phải hay không muốn đi tham gia?" Bên đầu điện thoại kia Lục Minh Huy nghe vậy sửng sở, lập tức không dám có chút giấu giếm cùng chần chờ, đội vàng triệt để giống như đem đầu đuôi sự tình, một năm một mười, tất cả đều nói đi ra. Thì ra, hắn lần này sở dĩ sẽ bằng lòng có mặt Vân gia cái kia hắn thấy căn bản cũng không nhập lưu sinh nhật yến, cũng không phải là xem ở Vân gia điểm này đáng thương trên mặt mũi, mà là bởi vì hắn một vị hảo hữu, trước đó không lâu tìm tới hắn, liên tục khẩn cầu hắn cần phải giúp một chuyện. Hắn vị hảo hữu kia, năm đó ở biên cảnh làm buôn bán bên ngoài buôn bán thời điểm, đã từng gặp phải một đám vũ trang phần tử bắt cóc, cựu tử nhất sinh lúc, chính là bị một vị quân nhân cứu. Không chỉ có cứu được hắn một mạng, còn giúp hắn truy hồi tất cả bị cướp hàng hóa. Phần này ân cứu mạng, hắn một mực ghi nhớ trong lòng, coi là tái sinh phụ mẫu. Mà liên tại trước đó không lâu, vị này ân nhân cứu mạng, vậy mà chủ động có liên lạc hắn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Tại Ma Đô bên này, động dùng một chút nhân mạch quan hệ, mời một vị ân, thân phận địa vị coi như là qua được nhân vật, đi tham gia vợ hắn sinh nhật yến, giúp hắn hơi hơi chống đỡ một chút cảnh tượng, cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không, vì hắn nhạc phụ kia gần như phá sản nhà xưởng nhỏ, kéo một chút quan hệ, tìm một chút đơn đặt hàng. Vị kia ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên chính là chúng ta ẩn lui chiến thần, Tô Dương. Hắn muốn là không muốn động dùng những này quá khứ ân tình, chỉ muốn lặng yên làm người bình thường, yên lặng bảo hộ lấy Vân Hy Nguyệt. Nhưng gần nhất, nhìn thấy Vân Hy Nguyệt bởi vì sự tình trong nhà mà ngày càng tiểu tụy, tăng thêm nhạc mẫu càng ngày càng ác độc làm khó dễ, rơi vào đường cùng, hắn mới có liên lạc vị này Lục Minh Huy hảo hữu, vận dụng một phần hắn đã từng thu thập dưới ân tình. Cuối cùng, quan hệ trầm trọng, mời đến Lục Minh Huy, vị này có phần có phân lượng Lục gia người có mặt. Lục Thừa nghe xong Lục Minh Huy lần này giải thích, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, khoe miệng nghiền ngẫm ý cười, cũng càng đậm mấy phần. Nhìn, chiến thần người ở rể, đã là không nhẫn lại được. Bắt đầu một chút xíu triển lộ của hắn nhân mạch bối cảnh, mong muốn nhường nhạc phụ nhạc mẫu lau mắt mà nhìn. Sáo lộ này thật đúng là kinh điển đến không thể lại trải qua điện. Hắn đối với bên đầu điện thoại kia, còn tại kinh sợ chờ đợi lấy hắn chỉ thị Lục Minh Huy, hạ đặt một cái đơn giản thô bạo mệnh lệnh. "Đi, ta đã biết. Vân gia cái kia sinh nhật yến, ngươi không cần đi." Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ càng thêm tàn nhẫn đường cong. "Ta sẽ đích thân thay người tham gia." Bên đầu điện thoại kia Lục Minh Huy là bực nào khôn khéo. Lục gia thiếu chủ lại muốn tự mình hạ mình đi tham gia Vân gia loại kia bất nhập lưu sinh nhật yến. Ở trong đó đại biểu ý nghĩa cùng phân lượng, ở đâu là hắn một cái chỉ là chi thứ có thể so sánh. Hắn lập tức liền giống một cái chó sù đồng dạng, tại đầu bên kia điện thoại cúi đầu không lưng, liên tục bằng lòng, thanh âm tràn đầy lấy lòng, là thiếu chủ ngài nói là có thể từ thiếu chủ ngài tự mình đại biểu chúng ta Lục gia có mặt. Vậy đơn giản chính là bọn hắn Vân gia mộ tổ bên trên bước lên khói xanh, mấy đời đều tu không đến phúc lớn bằng trời a. Ta cái này cho ta biết người bạn kia. Lục Thừa thỏa mãn cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tiện tay ném vào trên bàn sách. Tô Dương a Tô Dương, làm ngươi biết ngươi cái kia buồn cười nhân mạch, thế mà mời đến Lục gia thiếu chủ, ngươi khẳng định sẽ đặc biệt hưng phấn a. Cũng không biết, đến lúc đó Vân gia người tin hay không là ngươi mời tới ta. Chương 103, người ở rể khổ cực sinh hoạt. Chương 103, người ở rể khổ cực sinh hoạt Vân gia biệt thự. Mặc dù khu vực coi như thể diện, nhưng nhà này hơi có vẻ cổ xưa biệt thự, quá hạn trang trí phong cách cùng những cái kia mang theo tuế nguyệt dấu vết đồ dùng trong nhà, đều tại im lặng nói cái gia đình này bây giờ quân bách. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, biệt thự này vay trả góp đã liên tục khất nợ 2 tháng. Ngân hàng kia mấy phong thúc khoản giấy thông báo, cũng đại biểu cho cái gia đình này trước mặt gặp phải khủng hoảng kinh tế. Hôm nay là Vân Hy Nguyệt 23 tuổi sinh nhật. Lâm Mỹ Châu vì cho Lục Thừa lưu lại một cái hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên, cơ hồ là đem trong nhà tất cả có thể động dụng nhân lực vật lực đều đầu nhập vào trận này trọng yếu sinh nhật tiến bên trong. Làm cái biệt thự cũng giống như sắp lao tới tiền tuyến rối ren chiến trường. Mà chúng ta ẩn lui chiến thần Tô Dương, vị này ở bên ngoài dậm chân một cái đủ để cho vô số quyền quý đại lao vì đó run rẩy long hồn bươn bài. Giờ phút này lại đang mặc một bộ tắm đến trắng bệnh cũ tạp dề, như cùng một cái tạp dịch đồng dạng, tại dầu mỡ phòng bếp cùng phòng khách ở giữa xuyên tới xuyên lui, bận rộn chân không chạm đất, mồ hôi đầm đìa. Tô Dương một bên nhanh nhẹn từ phòng bếp đem thức ăn bưng ra mang lên bàn ăn, một bên ở trong lòng yên lặng tự đủ. Mặc dù nơi này không phải nhà của ta, nhưng là Hi Hi nhà. Chỉ cần có thể nhường nàng vui vẻ, có thể làm cho nàng thiếu thao một chút tâm, chịu điểm này mệt mỏi, chịu điểm này bị khuất, lại đáng là gì đâu. Đây hết thảy đều là đáng giá. Ánh mắt của hắn tại đảo qua phòng khách trên tường tấm kia Vân Hy Nguyệt ảnh chút lúc, không tự giác biến đến mức dị thường dịu dàng cùng kiên định. Nhưng mà hắn phần này ý mắng nỗ lực cùng bảo hộ, tại một ít người trong mắt lại chỉ là một loại nhu nhược cùng vô năng. Tô Dương, ánh mắt ngươi là mù sao? Vẫn là đầu góc bị lửa đá? Mẹ vợ Lâm Mỹ Châu kia tranh chua thanh âm chói tai, không có dấu hiệu nào chuyển tới từ phía bên cạnh. Nàng như cái giám sát đầu đồng dạng, chống nạnh, đưa cây kia thoa tươi diễm hồng sắc sơn móng tay ngón trỏ, cơ hồ muốn đâm trọn Tô Dương trên mũi. Ta để ngươi đem kéo sạch sẽ, ngươi xem một chút. Đất này bên trên kéo ba lần, thế nào còn có dấu chân tử? A, ngươi muốn cho các quý khách nhìn thấy chúng ta Vân gia chính là như thế lôi thôi dạng sao? Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều xem chúng ta nhà chê cười sao? Còn có, ta cho ngươi đi thị trường mua châu ốc đại long tôn. Ngươi mua về là cái quái gì? Bố tợn, ngươi là cô ý ăn hoa hồng đâu? Vẫn là nói, ngươi chính là muốn cố ý nhường Hi Hi tại trước mặt bằng hữu của nàng mất mặt. Họ Tô, ta cảnh cáo ngươi, động tác cho lão nương nhanh nhẹn điểm. Chờ một lúc khách người lập tức liền muốn tới. Ngươi nếu là dám chậm trễ Hi Hi sinh nhật yến, liền đợi đến ta đem ngươi đổ vật toàn ném ra. Lâm Mỹ Châu mỗi một câu đều tràn đầy xem thường, khinh thường cùng sâu tận xương tủy chán ghét. Dường như Tô Dương ở trong mắt nàng, liền một con chó cũng không bằng, chỉ là một cái có thể tùy ý đánh chửi hô tới quát lui hạ nhân, nô tài. Nhưng mà, đối mặt với mẹ vợ gây khó khăn đủ đường cùng vô tình nhục mạ, Tô Dương chỉ là yên lặng thừa nhận. Hắn cúi đầu xuống, đem cặp kia từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật thiết quyền, gắt gao nắm chặt, lại chậm rãi bung ra. Không nói một lời, chỉ là cầm lấy bên cạnh đồ lau nhà, lại bắt đầu lại từ đầu lên đất. Hắn phần này cực hạn ẩn nhẫn, tại Lâm Mỹ Châu xem ra, lại càng là ngồi bưng hắn đồ bỏ đi cùng cơm chùa nam phế vật bản chất. Tại bị mẹ vợ đến kêu đi hết, sai xử đến xoay quanh khoảng cách. Tô Dương suy nghĩ, không tự chủ được về tới đêm qua. Hắn nhớ tới chính mình hôm qua nhận được kia thông điện thoại. Đến từ hắn đã từng đã cứu một mạng một vị thượng hải thương nhân, trước đó Tô Dương cùng hắn liên hệ thời điểm, cũng chỉ là kỳ vọng hắn mời đến một vị nhị tam lưu sĩ nghiệp ra, đến chống đỡ giữ thể diện, thuận tiện giải quyết một cái nhạc phụ Vân Chấn Hùng nhà máy đơn đặt hàng nguy cơ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, vị hảo hữu kia tại nghe xong thỉnh cầu của hắn về sau, vậy mà thật vận dụng thông thiên năng lượng, trực tiếp thỉnh động Lục Gia Ma Đông người, hơn nữa còn là Lục Gia vị kia trong truyền thuyết người thừa kế duy nhất, Lục Thừa. Vị hảo hữu kia ở trong điện thoại nói cho hắn biết, Lục Thừa thiếu gia đã chính miệng bằng lòng, sẽ đích thân có mặt Hi Hi sinh nhật yến, vì hắn giữ thể diện. Tin tức này, nhường Tô Dương tại cảm thấy khó có thể tin đồng thời, cũng cảm nhận được một tia hồi lâu không có qua kiêu ngạo. Vị này thương nhân ân cứu mạng, chỉ là hắn mọi người mạch bên trong, nhất không quan trọng một loại kia, không nghĩ tới có thể có như vậy năng lượng. Dù sao thiếu hắn ân tình trong đám người, quyền cao chức trọng người cũng có vài vị. Lục Thừa, Lục gia đại thiếu gia. Mặc dù không biết rõ vị hảo hữu kia bỏ ra bao lớn một cái giá lớn, mới thỉnh động dạng này một tôn đại thần. Nhưng chỉ cần hắn có thể đến, dù chỉ là tại trên yến hội lộ mặt, nói mấy câu. Nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn thái độ đối với ta, có lẽ liền sẽ có chỗ đổi cái nhìn a. Vân gia trước mắt đối mặt những này tài vụ nguy cơ, tại Lục gia như thế quái vật khổng lồ trước mặt, hẳn là cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu như như thế, Hi Hi trên vai gánh, cũng liền có thể hơi hơi nhẹ một chút. Nghĩ tới đây, Tô Dương trên mặt lại lộ ra một nụ cười vui mừng. Chỉ cần Hi Hi có thể trôi qua tốt hơn, hắn thừa nhận đây hết thảy bị khuất đều là đáng giá. Đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Vân Hi Nguyệt tỉ mỉ cách ăn mặc về sau, từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Nàng hôm nay mặc một thân kiểu dáng hào phóng trang điểm sắc váy liền áo, mặc dù cũng không phải là cái gì quốc tế đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài, nhưng lại vừa đúng, đưa nàng xem như một gã chỗ làm việc nữ tính giả dặn, tài trí hòa thanh thanh tú chất, hoàn mỹ hiện ra. Lâm Mỹ Châu vừa nhìn thấy nhà mình nữ nhi bảo bối xuống tới, lập tức liền đổi lại một bộ từ mẫu giống như nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy, thân thiết giữ chặt tay của nữ nhi, bắt đầu cho nàng chuyển thụ tùy cơ hành động. Ôi, bảo bối của ta Hi Hi a, ngươi hôm nay thật đúng là quá đẹp, quả thực so với cái kia trên TV đại minh tinh còn muốn mỹ hơn mấy phần. Tới tới tới, mụ mụ nói cho ngươi à, buổi tối hôm nay tới khách nhân bên trong, có thể sẽ có một vị vô cùng trọng yếu khách quý. Ngươi a, chờ một lúc nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nắm lấy cơ hội. Biết sao? Vân Hi Nguyệt nghe mẫu thân lời nói này, cặp kia thanh tú lông mày không tự giác hơi vi túc lên, trên mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Mẫu thân quả nhiên vẫn là dạng này, rõ ràng chính mình đã kết hôn rồi, lại một mực còn làm lấy để cho mình gả vào hào môn, một bước lên trời mộng. Nàng vô ý thức liếc qua cách đó không xa cái kia vẫn tại chịu mệnh nhọc, tiên lặng lên đất Tô Dương, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nàng đối cái này cái trên danh nghĩa trượng phu, chưa nói tới hận, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới yêu. Càng nhiều hơn chính là một loại thất vọng cùng chết lặng. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương người này, mặc dù chịu khó trung thực, tính cách cũng coi như ôn hòa, nhưng cũng là hoàn toàn bình thường tới nhường nàng nhìn không thấy một tơ một hào tương lai hy vọng. Nàng đến nay cũng không biết, vì cái gì thái gia gia sinh tiền, nhất định phải nàng chiêu Tô Dương cái này con rể tới nhà. Giữa hai người, vốn phải là như là hai cái vĩnh không tương giao đường thẳng song song đồng dạng, lại bị một chương tên là hôn nhân giấy cưỡng ép buộc chặt ở cùng nhau. Chỉ còn trên danh nghĩa, nhặt như nước. Chương 104, Lục Thừa Giá Lâm, nữ chính tự giác. Chương 104, Lục Thừa Giá Lâm, nữ chính tự giác. Theo thời gian trôi qua, đến đây dự tiệc các tân khách bắt đầu lần lượt đến. Lâm Mỹ Châu đổi lại một bộ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, cưỡng ép lôi kéo còn có chút bất đắc dĩ Vân Hy Nguyệt, canh giữ ở biệt thự cửa chính, tự mình đón khách. Tới khách nhân, phần lớn là nàng phu nhân trong vòng những cái kia nhựa tợ lạt tịt tỉ muội, cùng một chút Vân gia thân thích. Nàng một bên miễn cưỡng vui cười ứng phó những này các thân thích lời khách sáo, một bên càng không ngừng hướng phía biệt thự ngoài cửa lớn đầu kia đường cái, rối cổ, mong mỏi cùng trông mong. Trong lòng, như ngang nhau chờ mở thưởng màu dân giống như, kích động lại thấp thỏm. Lục thiếu, hắn đến cùng có thể hay không tới a? Không phải là đem chúng ta nhà cái này gốc dạ đem quên đi a? Sớm biết, liền nên phát mấy chương nữ nhi ảnh chụp cho Lục thiếu. Mà chúng ta chiến thần người ở rể Tô Dương đâu? Thì bị hắn mẹ vợ đuổi tiến vào trong phòng bếp, bận điệu khí thế ngất trời, liền ở phòng khách lộ cái mặt cơ hội đều không có. Tô Dương đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Hắn một bên thuần thục chuẩn bị bộ đồ ăn, một bên dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh. Giờ phút này nội tâm của hắn giống nhau tràn đầy chờ đợi, mong mỏi nam nhân kia đến, cải biến hắn tại Vân gia địa vị. Tại Vân gia người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng lại đồng dạng chờ đợi lo lắng lúc. Một chiếc Rolls Royce phẹn phẩm, như là trong đêm tối đế vương giống như, chậm rãi dừng ở Vân gia cổng. Cửa xe bị lái xe, cung kính mở ra. Ngay sau đó, một đạo thon dài thẳng tắp, dường như là vương tử giống như thân ảnh, tại tất cả tân khách kia khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đi xuống. Người tới chính là Lục Thừa. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, trên thân kia cố bẩm sinh mạnh đại khí tràng, nhưng trong nháy mắt nhường nguyên bản còn có chút ồn ào Vân gia biệt thự, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tân khách ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ đến trên người hắn. Đây là Lục gia vị kia, trong truyền thuyết Lục Thừa thiếu gia. Ta tại tin tức bên trên, giống như gặp qua hắn. Hắn làm sao lại hạ mình đi vào Vân gia sinh nhật yến? Lâm Mỹ Châu, nàng đến cùng đi cái gì vận khí cứ chó? Vậy mà thật có thể mời đến tôn đại thần này. Kết thúc. Ta mới vừa rồi còn đang nói, Vân Chấn Hùng nhà cái kia phá nhà máy lập tức liền phải sập tiệm. Lần này nhưng làm Vân gia cho đắc tội thảm, Chấn Hùng a, huynh đệ. Về sau nếu là phát đạt, có thể tuyệt đối đừng quên ngươi tàm cứu ta à? Trong phòng bếp, một mực lắng tai nghe lấy bên ngoài động tĩnh Tô Dương, đang nghe trong đại sảnh không đè nén được tiếng kinh hô lúc. Cái kia khoảng thời gian dài ẩn nhẫn mà hơi có vẻ chết lặng trái tim, cũng là trong nháy mắt cuồng loạn lên. Tới, hắn mời khách quý tới. Hắn xuyên thấu qua cửa phòng bếp khe hở, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài theo dõi. Khi hắn nhìn thấy cái kia tại các tân khách như chúng tinh phụng nguyện chen chúc phía dưới, như là quân vương giống như dáng lâm thân ảnh lúc, không sai, chính là hắn. Lục gia đại thiếu, Lục Thừa. Hắn tin tưởng, chính mình thời gian khổ cực, nhạc phụ nhạc mẫu làm có dễ, hi hi bởi vì gia đình khốn cảnh mà ngày đêm khóa chặt lông mày. Hôm nay đều đem theo nam nhân này đến, mà hoàn toàn kết thúc. Kia phần ân tình, quả nhiên vẫn là hữu dụng. Có sự xuất hiện của hắn cùng duy trì, Vân gia nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng. Hi hi, ta cũng rốt cục có thể để ngươi tận mắt nhìn, ta Tô Dương cũng không phải là một cái phế vật. Ngay tại Tô Dương nội tâm kích động vạn phần thời điểm, trong đám người, Lục Thừa cũng đang tìm kiếm hắn vị này người ở rể thân ảnh. Lục Thừa đôi mắt xuyên thấu đám người, quét qua phòng bếp phương hướng, cùng Tô Dương kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, vô cùng tinh chuẩn đối mặt. Ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Lục Thừa khẽ miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, thậm chí còn đối với phòng bếp đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Cái tín hiệu này, càng là hoàn toàn nhường Tô Dương yên lòng. Lâm Mỹ Châu tại kinh nghiệm lúc đầu chấn kinh cùng vui mừng như điên về sau, lập tức liền giống điên cuồng đồng dạng, kéo nữ nhi Vân Hy Nguyệt tay, liền quên mình xuống tới. Trên mặt càng là chất đầy định nọt nụ cười. Lục thiếu, ngài có thể đại gia quang lâm, thật là làm cho chúng ta cái này hẳn xá, thật là vinh hạnh, quang mang vạn trượng à. Hi hi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì nha? Mau gọi Lục thiếu à, vị này chính là ta trước đó đề cập với ngươi từng tới Lục Thừa, Lục đại thiếu à. Vân Hy Nguyệt bị mẫu thân giống chảnh gà con như thế, mạnh mẽ kéo đến Lục Thừa trước mặt, cảm nhận được một hồi trước nay chưa từng có xấu hổ cũng không biết làm sao. Nàng mặc dù cũng bị Lục Thừa kia anh tuấn dung mạo, cùng trên thân kia cố dường như bẩm sinh khí chất, chỗ thật sâu chấn nhiếp. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, đối mâu thân mình loại này trần trụi bán nữ hành vi, tràn đầy bản năng kháng cự cùng chán ghét. Nàng chỉ là lễ phép, đối lên trước mặt nam nhân này, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lục thiếu, ngài tốt. Mụ mụ, nàng đến cùng muốn làm gì a? Mặc dù hắn xác thực dáng dấp rất đẹp, nhưng ta dù sao đã kết hôn rồi a, mụ mụ dạng này thật không tốt lắm. Lâm Mỹ Châu lại không lọt vào mắt nữ nhi biểu lộ. Nàng tiếp tục hướng Lục Thừa, thao thao bất tuyệt chào hàng lên nữ nhi bảo bối của mình đến. Đồng thời, tại một phen thổi phồng về sau, cực kỳ tự nhiên, nâng lên nữ nhi trước mắt trong công tác gặp phải nho nhỏ nan đề. Lục Thiếu à, nhà chúng ta hi hi đâu, hiện tại là tại một nhà internet trong công ty, làm cái gì mới truyền thông nghiệp vụ chủ quản. Ai, nói trắng ra là chính là quản bóng hồng dẫn chương trình, nghe giống như rất mốt, kỳ thật à, kia công trạng áp lực to đến hủ chết người. Gần nhất công ty bọn họ hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, hàng ngày giảm biên chế, làm cho chúng ta nhà hi hi hàng ngày đều mày ủ mà đê. Nàng vừa nói, còn vừa càng không ngừng dùng tuổi trò đi đụng nữ nhi, dùng sức hướng nàng mấy mắt, nhường nàng tranh thủ thời gian chủ động một chút. Hướng Lục Thiếu nói mình có xử, cầu được quý nhân trợ giúp. Nếu như nói vừa rồi Vân Hy Nguyệt còn có thể cho mẫu thân tìm kiếm cớ, hiện tại nàng là hoàn toàn minh bạch. Mẫu thân hôm nay đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, lại như thế gióng trống khua chiêng cử hành trận này sinh nhật yến. Mục đích cuối cùng nhất, căn bản cũng không phải là vì cho nàng cánh sinh, mà là thật muốn cho nàng đi định bợ, đi lấy lòng, thậm chí là đi ra bán mình. Nội tâm của nàng trong nháy mắt tràn đầy kịch liệt dãy rủa. Một phương diện là nàng làm một tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, độc lập hiện đại chỗ làm việc nữ tính, có chính mình không thể xâm phạm tôn nghiêm. Còn mặt kia, thì là Vân gia sắp hoàn toàn phá sản tàn khốc hiện thực, cùng mẫu thân để cho mình vứt bỏ Tô Dương, gả vào hào môn lời nói. Chẳng lẽ ta thật muốn vì trong nhà đi cầu một người đàn ông xa lạ? Thật là ta không làm như vậy, ba ba hắn cả đời tâm huyết, liền thật muốn hoàn toàn hủy. Lục Thừa nhìn xem Lâm Mỹ Châu kia không che giấu chút nào tiểu động tác, cùng Vân Hi Nguyệt kia âm tình bất định sắc mặt, hắn cũng không có lập tức tiến hành đáp lại, ngược lại càng giống là một vị trưởng không tất cả kỳ thủ, có chút hăng hái, xem kỹ cùng ước định lên trước mắt quân cờ. Chương 105, tất cả não bổ chương 105, tất cả não bổ thẳng đến Lục Thừa cảm giác được, Vân Hi Nguyệt cái kia tên là Tôn Nghiêm tâm lý phòng tuyến, sắp đứt gãy thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm ôn hòa, mang theo làm cho người an tâm cảm giác. Vân tiểu thư gặp phải phiền toái, dường như không tốt lắm dạng. Nếu như không ngại, hôm nào chúng ta có thể hẹn cái thời gian, đơn độc trò chuyện chút. Nói không chừng, ta có thể cho ngươi một chút đề nghị. Hắn lời nói này, nói đến giọt nước không lọt. Đã không có ra vẻ mình rất háo sắc, lại cho Vân Hi Nguyệt một cái giảm sóc thời gian, đem cành ô liu bức cho nàng, từ chính nàng tuyển chọn. Về phần nàng lựa chọn thế nào, có mẹ của nàng loại tồn tại này, nàng còn có thể thế nào tuyển? Yến hội liền phải bắt đầu, các tân khách lần lượt vào chỗ. Mà tại trong phòng bếp, Tô Dương cũng cho rằng, hiện tại chính là hắn vị này phía sau màn công thần lóe sáng đang chạng thời điểm. Hắn phải đi ra ngoài, cùng Lục Thừa vị này chính mình mời tới quý khách, thật tốt chào hỏi. Sau đó, tại nhạc phụ nhạc mẫu cùng thê tử kia ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, để lộ ra Lục Thừa chính là hắn Tô Dương mời đến cho lão bà khánh sinh. Ha ha ha. Đến lúc đó, kia kẻ định hót nhạc mẫu lại sẽ như thế nào nhìn chính mình? Còn có Hi Hi, cũng nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn a. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, nện bước bước chân trầm ổn, từ trong phòng bếp đi ra. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại luôn tàn khốc như vậy. Hắn mới vừa vặn phóng ra cửa phòng bếp hai bước, còn chưa kịp mở miệng, nhạc mâu ánh mắt liền thẳng tắp đâm vào trên người hắn. Lâm Mỹ Châu nhìn thấy Tô Dương tên phế vật này cũng dám ở thời điểm này từ trong phòng bếp chạy đến, trong nháy mắt giận tím mặt. Nữ nhi đã kết hôn chuyện, nếu như bị Lục thiếu phát hiện làm sao bây giờ? Đây không phải muốn phá hủy nàng tỉ mỉ bày kế to lớn đại kế sao? Nàng liên một cái cơ hội mở miệng đều không muốn cho Tô Dương, mắt thấy là phải tiến lên đem hắn nắm chặt về phòng bếp. Lúc này Lục Thừa mở miệng, hắn đem Tô Dương xuất hiện cùng Lâm Mỹ Châu biểu lộ nhìn rõ rõ ràng ràng, minh bạch nên chính mình biểu diễn. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo bộ kia ôn hòa hữu lễ đủ cười, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng lại truyền vào ở đây mỗi một vị tân khách, nhất là Vân gia mấy người trong hai, Lâm Thái Thái, Vân Tiên Sinh, không cần khách khí như thế. Nói đến, ta Lục Thừa hôm nay đúng là bị người mời, cố ý trước tới tham gia Vân tiểu thư sinh nhật yến. Vân gia phần này nhiệt tình chiêu đãi, ta xin tâm lĩnh. Về sau, Vân gia nếu như gặp phải bất kỳ khó khăn, hoặc là có gì cần ta Lục mỗ hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng chính là. Ta Lục gia tại Ma Đô vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít năng lực. Lời nói này nói đến cực kỳ xảo diệu, tràn đầy làm cho người mơ màng cự đại không gian. Nghe được Lục Thừa lần này có thể coi là cam kết lời nói, hiện trường trong đó hai người trong cùng một lúc cũng bắt đầu náo bổ. Tô Dương bản thân bởi vì mẹ vợ hướng phía chính mình đi tới, trong lòng còn có chút chột dạ. Đang nghe lời nói này sau, nhưng trong nháy mắt thẳng sống lưng, trong lòng càng là tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Đã nghe chưa? Hắn chính miệng nói, hắn là bị người mời mới cố ý tới tham gia Hi Hi sinh nhật yến. Cái này người là ai? Làm lại chính là ta Tô Dương. Còn có thể là ai? Còn có câu kia có bất kỳ khó khăn, cứ mở miệng. Lục thiếu thật sự là đầy nghĩa khí, giúp ta chỗ dựa, thuận tiện giúp Vân gia giải quyết vấn đề tới. Liền hắn nhìn về phía Lâm Mỹ Châu ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần tự tin. Mà tại Lâm Mỹ Châu nghe được Lục Thừa lời nói này sau, cũng là trong lòng một hồi vui mừng như điên, kích động đến trên mặt thịt đều tại không bị khống chế run rẩy. Lục thiếu nói, về sau Vân gia có khó khăn, cứ việc tìm hắn. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa Lục thiếu hắn coi trọng nhà chúng ta Hi Hi sao? Đây là tại cho chúng ta hứa hẹn, cho chúng ta Vân gia an định tâm hoàn a. Cái này đại gia tộc đại thiếu chính là EQ cao, nói chuyện cũng nguyện chuyện. Vì không cho Hi Hi biết là ta cái này là mẹ, lặng lẽ bán đứng nàng, còn đặc biệt nói là bị người mời không để danh chữ. Cái này làm việc trình độ chính là không giống, còn biết thay ta suy nghĩ. Quá chi kỷ. Lâm Mỹ Châu càng nghĩ càng kích động, càng cảm thấy kế hoạch của mình thành công hơn phân nửa. Tiền đồ sáng lạ. Nàng lập tức vừa hung ác trừng mắt liếc cách đó không xa Tô Dương. Tên phế vật này, chính ở chỗ này đắc ý cái gì? Chờ Hi Hi cùng Lục thiếu chuyện tốt thành. Lao nương cái thứ nhất liền đem ngươi đầu này vô dụng chó ghẻ, theo chúng ta Vân gia hoàn toàn đuổi ra khỏi cửa. Tô Dương khi nhìn đến Lục Thừa nói dứt lời về sau, lần nữa đối với hắn ném tới một cái an tâm ánh mắt ra hiệu về sau. Cái kia khoảng nguyên vốn còn muốn lập tức lao ra khoe khoang một chút tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Trong lòng của hắn cái nhìn đại cục, cũng tại thời khắc này thượng tiến. Vẫn là người ta Lục thiếu nói chuyện trình độ cao, hiện tại dù sao cũng là Hi Hi sinh nhật yến, vẫn là phải lấy Hi Hi cùng Vân gia làm chủ. Ngay cả Lục thiếu những lời này, đều không có hiện ra hắn chính mình ý tứ, mà là cường điệu để Vân gia chiêu đãi. Nếu như ta hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra Lục Thừa là ta mời tới, vậy sẽ chỉ lộ ra ta EQ rất thấp, chỉ lo chính mình làm náo động quét quang, thậm chí là cố ý đoạt Hi Hi danh tiếng. Không bằng chờ yến hội kết thúc về sau, ta lại cùng Hi Hi thật tốt thẳng thắn đây hết thảy, cho nàng một kinh hỉ, nàng biết chân tướng, cũng biết đối ta lau mắt mà nhìn. Nghĩ tới đây, Tô Dương khoe miệng lần nữa lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn ngầm hiểu ý, đối với Lục Thừa phương hướng, trùng điệp gật gật đầu. Sau đó, thật liền lui về phòng bếp kia phiến bóng ma bên trong. Yến sẽ bắt đầu, Lâm Mỹ Châu đương nhiên an bài nữ nhi ngồi ở Lục Thừa bên người. Trong bữa tiệc càng là ám chỉ hoặc chỉ rõ, nhường Vân Hi Nguyệt cho Lục Thừa gắp thức ăn, rót rượu. Vân gia mặc dù không phải đại phú đại quý người ta, nhưng Vân Hy Nguyệt từ nhỏ đến lớn cũng không có bất kỳ cái gì hầu hạ người kinh lịch, cho dù là đối phụ mẫu cũng chưa từng có. Đây là nàng lần thứ nhất cho một người đàn ông gắp thức ăn, rót rượu. Nàng mặc dù không tình nguyện, nhưng không chịu nổi mẫu thân mài ép lôi kéo, còn kém tay nắm tay tới. Huống hồ, Lục Thừa ngay trước chúng tân khách mặt, nói thẳng như thế một phen, không hề nghi ngờ chính là biểu thị ra, Vân gia là hắn bà bọc. Vừa nói xong không lâu, tân khách bên trong có mấy vị khiếu giác nhạy cảm thương nhân, liền đến hướng phụ thân nhà máy đưa tới không ít hợp đồng cùng đơn đặt hàng. Cái này lúc trước, quả thực là hoàn toàn không dám tưởng tượng tình huống. Nàng cũng theo không nghĩ tới, thật sự có người một câu, liền có thể làm được chuyện như vậy, thậm chí bản thân hắn đều không có trả bất cứ giá nào. Về tình về lý, Lục Thừa cũng đã trở thành nhà nàng ân nhân. Nàng cho ân nhân kẹp món đồ ăn, ngược chén rượu, dường như cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Chương 106, a đúng đúng đúng, đều là công lao của ngươi. Chương 106, a đúng đúng đúng, đều là công lao của ngươi. Vân gia biệt thự sinh nhật yến, tại Lục Thừa hưởng thụ bên trong, dần dần sắp đến hồi kết thúc. Loại này nữ chính tiếp khách, nam chính tránh ở một bên nhìn xem, ngẫu nhiên còn muốn giúp đỡ làm một chút phục vụ viên cảnh tượng. Lục Thừa còn là lần đầu tiên kinh nghiệm, mấu chốt, nam chính Tô Dương còn vui vẻ. Dù sao hắn cho rằng Lục Thiếu là đến giúp hắn chống đỡ chẳng tử. Tào Tháo đoán chừng đều không có dạng này hưởng thụ qua. Loại cảm giác này, xác thực cũng không tệ lắm. Ngẫu nhiên cũng phải thừa kế một chút thừa tướng ý chí, truyền thừa ngụy võ di phong đi. Các tân khách lần lượt cáo tử, Lục Thừa cũng giống nhau đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mây Cha Vân Mẫu hai vợ chồng, tự nhiên là túi đầu không lưng, đem Lục Thừa tự mình đưa đi ra cửa, trong lời nói tràn đầy vô tận cảm kích, còn kém trực tiếp quỳ xuống ôm bắp đùi của hắn. Lục Thừa cùng bọn hắn khách sáo vài câu sau, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Vân Hy Nguyệt. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa còn hơi mang theo mấy phần áy náy. "Vân tiểu thư, hôm nay xin lỗi. Rõ ràng là sinh nhật của ngươi, lại bởi vì ta mang cho ngươi đến không ít phiền toái. Trước đó nói qua, liên quan tới ngươi công tác cùng tương lai phát triển bên trên quy hoạch, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Như vậy đi, Vân tiểu thư nếu như có vấn đề gì, đều có thể tùy thời gọi cho ta." Hắn lời nói này, đã là đơn độc tâm sự thực hiện, lại là một lần càng thêm trực tiếp mời. Vân Hy Nguyệt nhìn xem Lục Thừa cặp kia thâm thúy mà mê người đôi mắt, lại nhớ tới hôm nay, Lục Thừa một câu liền có thể giải quyết nhà mình nguy cơ năng lực. Nàng cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Ngay tại nàng còn đang bởi vì thẹn thùng mà do dự lúc, một bên Vân Mẫu thật là không chờ được, nàng lập tức thay nữ nhi đáp lại nói, "Tốt tốt tốt, Lục thiếu ngài thật sự là quá quan tâm, quá giỏi đoán ý người. Ta nhất định khiến Hi Hi ước một cái ngài thuận tiện nhất thời gian. Đến lúc đó các ngươi cố gắng tâm sự." Lâm Mỹ Châu cười rạng rỡ, thanh âm kích động đến đều có chút biến điệu. Nếu như là vừa rồi tại trên yến hội kia lời nói, là Lục Thừa thay Vân gia chỗ dựa, ám chỉ hắn đã coi trọng nữ nhi. Như vậy hiện tại lần này hai lần mời, càng là như vậy quan tâm, đem quyền lựa chọn cho tới nữ nhi, quả thực chính là hoàn toàn chỉ rõ. Nàng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành Lục gia mẹ vợ hào môn sinh sống, sao có thể cho phép nữ nhi lại do dự xuống dưới. Đưa tiễn tất cả tân khách, nhất là Lục Thừa tôn đại thần này về sau. Vân gia biệt thự, rốt cục khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tô Dương, xe nhẹ đường quen đem phòng bếp cùng trong nhà ăn tất cả bừa bộn, đều một người thu thập sạch sẽ. Toàn bộ quá trình, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo một vẻ chờ mong, tiêu ngạo mỉm cười. Mà một bên khác, Vân Hy Nguyệt mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cái này bận rộn, quét dọn vệ sinh Tô Dương, thần sắc càng là phức tạp tới cực điểm. Nam nhân này, mặc dù hắn sắc thực bất ức, bình thường, không còn gì khác, nhưng hắn cũng đang yên lặng, vì cái này nhà nỗ lực lấy, cho dù hắn nỗ lực, cũng chính là tiết kiệm được chiêu mộ người hầu tiền lương. Trong óc của nàng, không khỏi hiện ra Lục Thừa gương mặt anh tuấn kia, không khỏi cùng Tô Dương so sánh, lại rất nhanh lắc đầu, chất vấn mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Trong nội tâm nàng, lần thứ nhất đối Tô Dương sinh ra một tia ấy nấy. Tô Dương lại không chút nào phát giác được Vân Hy Nguyệt biến hóa. Hắn cảm thấy mình ẩn nhẫn lâu như vậy cao quang thời điểm, rốt cục muốn tới. Hắn hít sâu một hơi, bưng một chén ấm sữa bò, đi hướng cái kia hắn thể muốn bảo hộ cả đời nữ hải. Hắn đi đến Vân Hy Nguyệt trước mặt, đem ly kia sữa bò đưa tới trong tay nàng, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong, "Hi hi, mệt không? Trước uống ngụm sữa bò, đủ ấm dạ dày. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi cảm thấy trôi qua thế nào? Vui vẻ sao?" Chờ Vân Hy Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm tiếp nhận ly kia sữa bò về sau, hắn liền không kịp chờ đợi, đem cái kia trong lòng hắn nhẫn nhịn cả ngày bí mật nói thẳng ra. "Hi hi, ta biết ngươi gần nhất vẫn luôn đang vì ba nhà máy đơn đặt hàng dầu gì. Kỳ thật, hôm nay Lục gia thiếu gia Lục Thừa sẽ đến, là ta mời hắn tới." Phúc, khu khu khu. Vân Hy Nguyệt đang miệng nhỏ uống vào trong chén sữa bò, nghe được Tô Dương một câu nói kia, kém chút không có khống chế lại, một ngụm trực tiếp phun tới. Nàng bị sặc đến liên tục ho khan, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại giống như là đang nhìn một cái tinh thần thất thường người ngoài hành tinh như thế ánh mắt, khó có thể tin đánh giá trước mặt cái này chính mình trên danh nghĩa trợ phu. Hắn vừa rồi đang nói cái gì mê sảng? Hắn mời tới Lục thiếu. Hắn, một cái cả ngày ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm, lau chùi rửa chén gia đình nấu phu. Hắn liền một phần công việc đàng hoàng cũng không tìm tới, hắn đi đâu nhận biết Lục Thừa nhân vật như vậy? Hắn có phải hay không? Nhìn cho tới hôm nay cảnh tượng, nhận lấy kích thích, tạo thành tinh thần thương tích, dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề. Nàng cơ hồ là không chút do dự, liền ở trong lòng phủ định Tô Dương câu nói này khả năng. Dù sao, Lục Thừa đêm nay biểu hiện, từ đầu đến cuối, đều là hướng về phía nàng tới a. Hắn đối với mình kia phần đặc thù chiếu cố, kia dịu dàng quan tâm ánh mắt, kia tràn ngập ám chỉ ngôn ngữ, đây hết thảy tất cả đều rõ ràng bạch bạch nói cho nàng. Lục Thừa liền là hướng về phía nàng tới, thậm chí nàng cũng có thể đoán được, hẳn là nàng cái kia hàng ngày làm lấy hào môn mộng mụ mụ mời tới Lục Thừa. Huống chi từ đầu đến cuối, Lục Thừa liền một câu đều không có cùng Tô Dương nói qua. Hiện tại Tô Dương thế mà chạy tới nói, người là hắn mời tới, hắn mời người đến, cô lão bà của mình. Đây quả thực là thế kỷ này nhất hoang đường, điều kỳ quái nhất, cũng buồn cười nhất cho cười. Nàng nhìn xem Tô Dương bộ kia chững chạc đàng hoàng, chờ mong tràn đầy biểu lộ. Trong lòng tâm tình rất phức tạp, dần dần chuyển hóa thành bất đắc dĩ, còn có một chút thương hại. Nàng thật cảm thấy, Tô Dương có thể là tâm lý nhận đả kích cực lớn, sinh ra ảo giác. Dù sao gần nhất trong nhà tình huống không tốt, mụ mụ đối đại hắn cũng là càng ngày càng cay nghiệt, tổng bắt hắn chút giận, lại thêm hôm nay lại chính mắt thấy Lục Thừa như thế thiên chi tiêu tử. Ai, nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần thương hại. Tô Dương nhìn thấy Vân Hy Nguyệt rõ ràng không tin thần sắc, trong lòng cũng bắt đầu gấp. Hắn vội vàng mong muốn giải thích, chứng minh chính mình. Hi hi, ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật. Ta có một người bạn, hắn có thể cùng Lục gia bên kia chen mồm vào được, thật là ta nắm hắn hỗ trợ. Lục thiếu hắn sở dĩ sẽ đến, chính là vì giúp chúng ta nhà giải quyết nhà máy đơn đặt hàng vấn đề. Chính là vì nhưng mà, hắn lần này giải thích, tại Vân Hy Nguyệt nghe tới, lại có vẻ là buồn cười như vậy buồn cười. Hắn giống như xác thực cầm không ra bất kỳ chứng cứ mạnh mẽ. Cái kia cái gọi là bằng hữu, cũng là có thể liên hệ với. Hắn mặc dù so Vân gia là mạnh lên không ít, nhưng cũng nhiều lắm là xem như nhị lưu xí nghiệp gia, tại Ma Đô cái này trên mặt đất, căn bản không có chỗ xếp hạng, làm sao có thể mời được đến Lục Thừa. Vân Hy Nguyệt hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Mặt ngoài phải hướng lấy các tân khách miễn cưỡng vui cười, tiếp nhận đại gia sinh nhật chúc phúc. Nội tâm càng là đang không ngừng giãy giụa. Một bên là mẫu thân mệnh lệnh, một bên là chói lóa mắt Lục Thừa, nàng đã không muốn nghe lời của mẫu thân, đối với Lục Thừa một mặt lấy lòng, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cho tới vị này hảo môn đại thiếu. Mà tại dạng này mệt nhọc một ngày trôi qua về sau, nàng hiện tại còn muốn nghe cái này cái trên danh nghĩa trượng phu ở chỗ này nói chút ăn nói cùng điên. Nàng thật không có bất kỳ cái gì tinh lực cùng tâm tình, lại cùng Tô Dương đi tranh luận những chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng, kết quả này rõ ràng, tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng mệt mỏi khoát tay áo, dùng một loại cực kỳ không nhịn được ngữ khí, cắt ngang Tô Dương giải thích. Ừ, biết. Là ngươi mời, đều là ngươi mời. Ngươi lợi hại nhất, được rồi. Tốt, ta rất mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta. Chớ suy nghĩ lung tung. Lời của nàng mặc dù đều là khẳng định, nhưng này phần không nhịn được qua loa thái độ, lại so bất kỳ trực tiếp phản bác, đều càng làm cho Tô Dương cảm thấy bất lực cùng trái tim băng giá. Chương 107, Tô Dương tỉnh cầu, ác độc cấp trên. Chương 107, Tô Dương tỉnh cầu, ác độc cấp trên. Vân Hy Nguyệt về phòng ngủ nghỉ ngơi sau, lớn như vậy trong phòng khách, chỉ còn lại Tô Dương một người, mang theo đầy bụng ủy khuất cùng thật sâu cảm giác bất lực. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng chính mình nói mỗi một câu đều là thật. Vì cái gì, nàng không tin đâu. Ở đây ngoại trừ chính mình, chẳng lẽ còn có người nào có thể mời đến Lục Thừa? Vẫn là nói, hắn tại Vân Hy Nguyệt trong lòng chính là như vậy không chịu nổi, là hoàn toàn phế vật. Hắn thậm chí sinh ra một cỗ xúc động, muốn lập tức xông vào Vân Hy Nguyệt gian phòng, không quan tâm đem chính mình chiến thần thân phận chân thật nói thẳng ra, đem những cái kia đã từng chiến công hiển hách, những cái kia đủ để cho toàn bộ Ma Đô vì đó run rẩy mạnh đại bối cảnh cùng nhân mạch, tất cả đều một năm một mười nói cho Vân Hy Nguyệt. Nhưng nàng biết, trợ phu của nàng là một anh hùng cái thế, nhưng là trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn vô cùng không muốn làm như vậy. Đây cũng là hắn hai năm này nhiều đến nay, vì cái gì che giấu mình thân phận, lấy loại này hèn mọn phương thức đi vào Vân gia nguyên nhân. Hắn không muốn để cho Vân Hy Nguyệt đối tình cảm của hắn trộn lẫn lên bất luận cái gì liên quan tới thân phận, địa vị, quyền thế tạp chất. Hắn mong muốn là loại kia thuần túy nhân sinh bình thường sống cùng tình yêu. Lần này xin nhờ bằng hữu đến giải quyết Vân gia nhà máy đơn đặt hàng vấn đề, cũng là bởi vì Vân gia tình trạng kinh tế đã đến sinh tử tồn vong tình trạng. Thật là dù vậy, hắn cũng không có trực tiếp bại lộ thân phận cùng át chủ bài, mà là tốn sức lốp bốp chằn chọc mời người hỗ trợ, bởi vì hắn không nguyện ý đánh vỡ như bây giờ, mặc dù bình thản lại an ổn sinh hoạt. Hắn mong muốn là thông qua một chút xíu nhân mạch giải quyết gia đình vấn đề, đồng thời cải biến chính mình tại Hi Hi trong lòng hình tượng, nhường nàng phát ra từ nội tâm yêu hắn Tô Dương người này bản thân. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung, bản thân hoài nghi thời điểm, cái kia đài cha vợ đào thải xuống tới cũ khoản điện thoại đông nhiên nóng nóng vang lên. Điện báo biểu hiện là một cái không có ghi chú lạ lâm số điện thoại riêng. Hắn nghi hoặc nhận điện thoại, trong ống nghe truyền đến một cái có chút thanh âm quen thuộc, xin hỏi là Tô Dương tiên sinh sao? Ta là Lục Thừa. Tô Dương đang nghe Lục Thừa hai chữ này trong nấy mắt, cả người đột nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên. Lục thiếu, vậy mà tự mình gọi điện thoại cho ta. Bên đầu điện thoại kia Lục Thừa, ngữ khí thân thiết mà tự nhiên, Tô Dương tiên sinh, Vân tiểu thư sinh nhật tiến, còn muốn đa tạ khoản đãi. Ta gọi điện thoại tới, chủ yếu là muốn hỏi một chút Vân gia bên kia, ngoại trừ liên quan tới nhà máy đơn đặt hàng cái vấn đề bên ngoài, còn có cái khác cần ta hỗ trợ địa phương sao? Dù sao giúp người, tự nhiên là muốn giúp đến cùng đi. Tô Dương nghe Lục Thừa lần này trượng nghĩa vô cùng lời nói, cảm động đến quả thực nước mắt đều nhanh rơi xuống. Hắn kích động mong muốn cầm điện thoại di động đi cho Vân Hy Nguyệt nhìn, chứng minh chính mình không có gạt người. Nhưng là giờ phút này Vân Hy Nguyệt đã bởi vì thể xác tinh thần đều mệt mà sớm nằm ngủ, cửa phòng càng là từ bên trong khóa trái. Hắn thử gõ mấy lần cửa, bên trong đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, một cái vẹn toàn đôi bên tuyệt diệu suy nghĩ tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình. Hắn biết, Vân Hy Nguyệt gần nhất trong công ty trôi qua vô cùng không thuận lợi. Trong công ty có cái lão Vu bà tổng thanh tra, hàng ngày biến đổi biện pháp làm khó dễ nàng. Nhiều lần, hắn đều nhìn thấy Vân Hy Nguyệt tan tầm lúc về đến nhà, vành mắt hồng hồng, hiển nhiên là trong công ty bị ủy khuất. Thế là, hắn vội vàng hướng lấy bên đầu điện thoại kia lục thừa, đem Vân Hy Nguyệt trong công ty bi thảm tao ngộ thêm mắm thêm muối nói lên một phen. "Lục thiếu, ngài nhìn có thể hay không, giúp Hi Hi giải quyết một cái nàng trong công tác cái này chút phiền vá nhỏ." Hắn cảm thấy, đề nghị này của mình quả thực là hoàn mỹ. Đã khả năng giúp đỡ lao bà giải quyết trong công tác nan đề, lại có thể đem tin tức này sớm nói cho nàng, dùng để nghiệm chứng, Lục Thừa thật chính là mình mời tới nhân mạch. Lục gia thư phòng bên trong, Lục Thừa tại dập máy Tô Dương điện thoại sau, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười lạnh. "Chiến thần tiên sinh, đây chính là ngươi tự tay đem ngươi kia lão bà xinh đẹp đẩy lên ta trong ngực à?" Hắn bấm tập đoàn Hoàn Vũ người đại diện điện thoại, ngữ khí quả quyết, không mang theo mảy may tình cảm, trong vòng một ngày, thu mua truyền thông tinh sán, bất kể một cái giá lớn. Ngày thứ hai, truyền thông tinh sán trong phòng họp. Công ty tổng thanh tra, một người tuổi chừng 40, hình thể mập mạp cồng kềnh, nùng trang diễm mạt phụ nữ trung niên, đang cầm một phần công trạng bảng báo cáo, ba một tiếng, hung hăng ngã ở Vân Hy Nguyệt trước mặt. Nàng chỉ vào Vân Hy Nguyệt cái mũi, dùng một loại gần như vũ đục tính ngữ khí, ngay trước trong phòng họp mặt của mọi người, bắt đầu đối nàng tiến hành phê bình. "Vân Hy Nguyệt, ngươi xem một chút, ngươi xem thật kỹ một chút. Toàn công ty tất cả bộ phận nghiệp vụ là thuộc ngươi mang cái này phá đoàn đội, công trạng hạng chót. Liên tục 3 tháng đều là thứ nhất đến lượt. Ngươi còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này? Ta nếu là ngươi, đã sớm không mặt mũi gặp người, tìm một cái lỗ để chui vào." Nghe được tổng thanh tra phát biểu, Vân Hy Nguyệt nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là vấn đề của nàng. Trong công ty những cái kia có tiềm lực, có thể kiếm tiền bóng hồng cùng kim bài người đại diện, sớm đã bị cái khác mấy cái cùng tổng thanh tra quan hệ tốt người một nhà cho chia cắt đến sạch sẽ. Mà phân đến nàng Vân Hy Nguyệt thủ hạng, tất cả đều là một chút không kiếm được tiền, còn hàng ngày gây chuyện thị phi vớ va vớ vẩn. Thậm chí là, nàng mang thủ hạ chỉ cần thoáng có một ít khởi sắc, liền sẽ lập tức bị tổng thanh tra điều tới đoàn đội của hắn. Nàng siết chặt nắm đấm, quật cương ngẩng đầu, ý đồ phản bác, "Giám đốc Vương, cái này không công bằng. Ta trong đoàn đội nhưng mà..." Không đợi Vân Hy Nguyệt nói hết lời, Giám đốc Vương thấy được nàng còn dám phản bác, liền đã như là như chó điên, trực tiếp sù lông. Nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm bén nhọn chói tai, "Không công bằng. Chính mình không có bản sự mang tốt đoàn đội, không di chuyển được công trạng, liền chỉ biết kiếm cớ. Ta nhìn ngươi gương mặt này tử dáng dấp cũng là thật biết câu dẫn người đi. Làm sao lại không có đem bản lĩnh này dùng trong công tác đâu?" Lời của nàng càng ngày càng ác độc, quả thực là trần trụi thân người công kích. "Ngươi nếu là chịu thông suốt được ra ngoài, đi thêm bồi những cái kia bảng một đại ca, thủ hào các lão bản, thật tốt họ phở lỉnh hô động một chút, ngươi công trạng sẽ còn là hiện tại cái này quỷ bộ dáng sao?" Trong phòng họp, những đồng nghiệp khác nhóm, mặc dù có mấy cái giống nhau thống hận tổng thanh tra lao vu bảng ngang ngược, nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ người nào dám đứng ra là Vân Hy Nguyệt nói một lời công đạo. Ánh mắt của bọn hắn có cười trên nỗi đau của người khác, có mang theo một chút thương hại cùng đồng tình, nhưng càng nhiều là việc không liên quan đến mình lạnh lùng. Vân Hy Nguyệt bị nàng lần này ôm nôn huyết ngữ, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhưng nàng vẫn là gắt gao cắn răng, không cho nước mắt dễ dàng rớt xuống. Nàng cảm giác nhân cách của mình cùng tôn nghiêm tại thời khắc này đều bị cái này mập mạp ác độc lao vu bà hung hăng giẫm tại dưới chân, nghiền nát ấy. Chương 108, nữ chính dây rủa cùng cuối cùng thỏa hiệp. Chương 108, nữ chính dây rủa cùng cuối cùng thỏa hiệp. Tan tầm về sau, Vân Hy Nguyệt thất hồn lạc phách về đến trong nhà, cả người giống như là bị rút đi linh hồn giống như, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Tô Dương thấy được nàng bộ dáng này, lập tức đau lòng nên đón tiếp lấy, vương trà đổ nước, hỏi han ân cần, như cái quan tâm nhất trợ phu. "Hi hi, thế nào? Có phải hay không trong công tác lại không hài lòng?" "Đừng sợ, có ta đây." Ta đã không đợi hắn nói xong, Lâm Mỹ Châu tựa như một cái người thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng, đột nhiên lao đến. Nàng một thanh liền đem Tô Dương cho đẩy sang một bên, đối với hắn chửi ầm lên, "Lan đi, lan đi. Không thấy được nhà chúng ta Hi Hi tâm tình không tốt sao? Còn ở nơi này trước mắt, đều là ngươi không có tiền đồ, mới hại cho chúng ta Hi Hi ở bên ngoài thụ nhiều như vậy bị quất. Sao chổi, đều tại ngươi, còn không mau cút đi. Đi đem quần áo cho ta tẩy, trong mắt không có sống phế vật." Nàng mắng xong Tô Dương, lại lập tức đổi lại một bộ từ mâu giống như khuôn mặt, lôi kéo Vân Hy Nguyệt tay, mặt mũi tràn đầy đau lòng, đưa nàng mang trở về phòng, bắt đầu tiến hành một vòng mới tẩy não. "Nữ nhi bảo bối của ta a, ngươi nhìn ngươi cũng tiểu thụy thành dạng gì? Ai, đều do mụ mụ không có bản sự, để ngươi chịu khổ, nhưng là ngươi như bây giờ, mụ mụ là thật đau lòng a." "Đúng rồi." Nàng giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Hi hi a, ngươi quên sao? Lục thiếu tại sinh nhật của ngươi bữa tiệc, không phải đã nói rồi sao? Vẫn chờ ngươi hẹn hắn, tâm sự ngươi công tác quy hoạch chuyện đâu. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở a. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần Lục thiếu hắn chịu giúp ngươi, đừng nói công ty của các ngươi lãnh đạo, cái này ma đô khu vực, còn có hắn giải quyết không được người sao? Đến lúc đó, ai còn dám ức hiếp ngươi? Hi hi a, không bằng liền cho Lục thiếu gọi điện thoại, hẹn hắn tâm sự a. Dù là ngươi không chủ động mở miệng cầu hắn, ta tin tưởng Lục thiếu như vậy quan tâm, như vậy giỏi đoán ý người, sẽ giúp ngươi giải quyết cái này chút phiền toái nhỏ. Ai, đây cũng là mụ mụ thay ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi có thể cần phải nắm chắc a." Mẫu thân sau khi rời đi, Vân Hy Nguyệt một người nằm tại băng lãnh trên giường, chán trọc, khó mà bình tĩnh. Nàng nhớ lại lời của mẫu thân, nội tâm cũng đang không ngừng dãy rủa. Nàng không muốn làm như vậy, nàng không muốn dùng loại này gần như ra bán mình phương thức, đi cầu một cái vừa mới quen biết mấy ngày nam nhân. Hơn nữa nàng đã kết hôn rồi a, là Tô Dương trên danh nghĩa thế tử. Cho dù các nàng hai năm này nhiều thời gian, liền cùng người xa lạ không có gì khác biệt, thậm chí nàng chưa hề chủ động cùng Tô Dương nói chuyện qua. Nàng lại nhớ lại trong công ty, giám đốc Vương bộ kia cay nghiệt ác độc sắc mặt. Trong phòng họp, đồng sự bên trong quăng tới những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Nàng cuối cùng cũng chỉ là một cái nhược nữ tử, khát vọng một cái có thể dựa vào tồn tại, đưa nàng che chở trong lực. Cuối cùng, hiện thực tàn khốc, vẫn là vô tình ép vỡ nàng kia phần yếu ớt kiêu ngạo. Nàng an ủi chính mình, ta chỉ là tìm Lục thiếu tâm sự, nghe một chút đề nghị của hắn mà thôi, tuyệt đối không phải thật muốn đi cầu hắn hỗ trợ, càng không phải là cái gì ra bán mình. Mặc dù chính nàng lòng dạ biết rõ, làm như vậy, ý vị như thế nào, nhưng nàng thật không muốn hàng ngày ở công ty chịu cái kia lão vu bà tức giận. Nàng theo sổ truyền tin bên trong, lật ra sinh nhật bữa tiệc, tích chữ cái số kia. Cắn răng một cái, nhắm mắt lại, nhấn xuống kêu gọi. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Trong điện thoại di động, truyền đến Lục thừa kia quen thuộc, giọng ôn hòa. "Uy, Vân tiểu thư, thế nào?" Vân Hi Nguyệt lấy giúp ký, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác hèn mọn, hướng Lục thừa đưa ra muốn cùng hắn tâm sự công tác quy hoạch tình cầu. Cũng đem thời gian gặp mặt, ước ổn định ở giữa trưa ngày thứ hai, nàng công ty lầu dưới quán cà phê. Đầu bên kia điện thoại, Lục thừa cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhàn nhạt trở về một chữ, "Tốt." Vân Hi Nguyệt vừa dập máy cái kia dường như quyết định nàng tương lai vận mệnh điện thoại, trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc nổn ngang lúc. Cửa phòng lại bị gõ. Tô Dương thanh âm ở ngoài cửa vang lên, trong giọng nói mang theo hưng phấn. "Hi hi, ngươi đã ngủ chưa? Ngươi đừng có lại là chuyện công tác lo lắng. Kỳ thật, ta đã xin nhờ Lục thiếu hỗ trợ, hắn cam đoan chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi đem trong công tác vấn đề giải quyết hết. Đến lúc đó, ngươi cũng liền tin tưởng, trước đó sinh nhật bữa tiệc, Lục thừa là ta mời tới." Vân Hi Nguyệt nghe ngoài cửa Tô Dương lần này tranh công lời nói, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường cùng buồn cười. Nàng vừa mới vùng vẫy hồi lâu, mới tự tay bấm cú điện thoại kia. Mà Tô Dương lại tại vừa mới cúp máy một giây sau, liền chạy tới nói cho nàng, đây hết thảy đều là công lao của hắn. Hắn là đang trộm nghe ta gọi điện thoại. Đây là tại coi ta là đồ đần sao? Ta có tốt như vậy lựa gạt? Vẫn là nói, hắn đã hoàn toàn điên rồi, nghe được chuyện đều sẽ tự động mỹ hóa thành công lao của hắn. Tựa hồ là có loại bệnh này a. Chẳng lẽ hắn thật điên rồi? Nàng nhẹ nhẹ xoa chính mình huyệt thái dương, mong muốn chậm hiểu một chút áp lực. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ tới cực điểm, cũng lười lên mở cửa đối mặt Tô Dương. Chỉ là nằm ở trên giường, cách nặng nề cánh cửa, vẫn như cũng dùng một loại cực kỳ qua loa ngữ khí, hồi đáp, "Ừ, tốt, ta đã biết, ngươi thật lợi hại." Tô Dương cũng không phải người ngu, hắn ở ngoài cửa, tự nhiên cũng nghe được Vân Hi Nguyệt trong giọng nói kia phần qua loa cùng không kiên nhẫn. Nhưng hắn lại cố chấp cho rằng, đây chỉ là hi hi còn không có tận mắt thấy sự thật mà thôi. Đợi đến lời tiên đoán của hắn thực hiện, Vân Hi Nguyệt tự nhiên sẽ minh bạch. Hắn cách lấy cánh cửa tấm, đối với trong phòng Vân Hi Nguyệt, tiếp tục nói, "Hi hi, ngươi chờ nhìn liền tốt. Ngày mai, chờ ngươi trong công tác vấn đề giải quyết, tất cả liền đều sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, ta Tô Dương, không có lừa ngươi." Vân Hi Nguyệt trong phòng nghe Tô Dương lần này tự tin cam đoan, chỉ cảm thấy thật đáng buồn lại buồn cười. Nàng dùng chăn mền, chăm chú che lại đầu của mình. Nàng đã lười nhác trả lời, cũng không muốn lại nghe thấy Tô Dương tự tin huyễn tưởng. "Đúng vậy a, nói nhảm, ngày mai đương nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Bởi vì ước hắn người, là ta à?" Tô Dương trong lòng nàng, hai năm này nhiều đến nay, bằng vào chịu mệt nhọc công tác, góp nhặt ra kia một chút xíu hào cảm. Cũng đều bởi vì mấy ngày qua không hiểu thấu lời nói điên cuồng, không còn xuất lại chút gì. Chương 109, lại làm bá tổng chương 109, lại làm bá tổng hôm sau, sáng sớm. Vân Hi Nguyệt mang một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, bước lên đi công ty đi làm đường. Vừa nghĩ tới giữa trưa, liền phải cùng Lục thừa đơn độc tâm sự. Lòng của nàng, liền không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn, đã có chờ mong cùng một tia thẹn thùng. Lại có đối phần này giao dịch phía sau ẩn giấu một cái giá lớn sợ hãi. Nàng vừa mới bước vào công ty đại môn, cái mông đều còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Bụng vệ giám đốc Vương liền âm khuôn mặt bình tĩnh, đưa nàng trực tiếp mời vào tổng thanh tra văn phòng. Sau đó, lấy tiếp theo quý phương án làm lý do đầu, đối nàng tiến hành một vòng mới châm chọc khiêu khích. "Nha, cái này không phải chúng ta Mây đại chủ còn sao? Thế nào? Hôm nay sắc mặt này, thế nào kém đến cùng trong nhà người chết dường như?" Nàng dừng một chút, đem trong tay một phần văn kiện, ba một tiếng, ngã tại Vân Hi Nguyệt trước mặt, thanh âm biến càng thêm chói tai. "Hôm nay trước khi tan sở, ngươi nếu là lại không bỏ ra nổi một cái ra dáng phương án đến, ngươi liền lập tức cho lão nương quấn gói xéo đi." Vân Hi Nguyệt nhìn lên trước mặt cái này mập mạp ác độc lão vu bà, cùng nàng bộ kia tranh chua ghê tởm sắc mặt, trong lòng tràn đầy khuất đục cùng không cam lòng. "Vân Hi Nguyệt, ngươi phải sống, ngươi nhất định phải chống đỡ. Tất cả liền đều sẽ khá hơn." Tới gần giữa trưa, ngay tại Vân Hi Nguyệt đã bị giám đốc Vương cái kia vĩnh vô chỉ cảnh làm khó dễ cùng được mạng, dày vò đến tâm lực lao lực quá độ, cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ thời điểm. Công ty cổng, đột nhiên một hồi trước nay chưa từng có to lớn bạo động. Chỉ thấy truyền thông tinh sán bị kia trung niên dầu mỡ lão bản, giờ phút này vậy mà đầu đầy mồ hôi, theo văn phòng tổng giám đốc bên trong lộn nhào bật ra. Sau đó, tự mình chạy đến cửa chính của công ty, đối với một vị nam nhân trẻ tuổi, lộ ra một cái cực độ định nọt nụ cười. Thậm chí, eo của hắn đều nhanh muốn cong tới 90 độ. "Lục thiếu, hóa ra là ngài. Là ngài đại giá quang lâm a. Ngài thế nào đích thân đến? Ngài sớm cho tiểu nhân gọi điện thoại, ta tốt sớm xuống dưới đón ngài a." Truyền thông tinh sán lao bản bộ này hận không thể tại chỗ cho người ta liếm giày chó săn bộ dáng, trong nháy mắt nhường xem náo nhiệt nhân viên đều kinh điệu cái cảm. Bọn hắn chưa từng gặp qua nhà mình vị này ngày bình thường làm mưa làm gió ông chủ lớn lộ ra qua như thế hèn mọn dáng vẻ. Bọn hắn nhao nhao suy đoán vị này nam nhân trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào. Mà giám đốc Vương khi nhìn đến nhà mình lão bản đều đối với người tới cung kính như thế về sau, nàng lập tức liền ý thức được đây là một cái cơ hội, một cái có thể làm cho nàng tại tân quý trước mặt biểu hiện tốt một chút chính mình tuyệt hảo cơ hội. Nàng lắc lắc mập mạp thùng nước eo, trên mặt chất đầy rối trá nụ cười, chen tiến lên kẹp lấy tiếng nói giọng dịu dàng hỏi: lão bản, vị này anh tuấn tiêu sái quý khách là? Không đợi truyền thông tinh sán lão bản mở miệng giới thiệu, Lục Thừa cặp kia trong mắt lạnh như băng đã nhàn nhạt nhìn về phía nàng, sau đó lại quay đầu đối với bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng lão bản, thanh âm bình thản nói rằng: nàng là ai? Lão bản dọa đến run một cái, vội vàng giải thích nói: Lục thiếu, vị này là công ty của chúng ta vận doanh tổng thanh tra Vương Lục Thừa. Trực tiếp không kiên nhẫn vứt tay cắt ngang hắn: tính toán, không quan trọng, dáng dấp quá xấu, mở rơi. Nói xong, hắn liền dường như chỉ là nói một chuyện nhỏ như thế, đối với hắn mang tới tài vụ, pháp vụ đoàn đội, ra lệnh: tốt, bắt đầu giao tiếp à? Công ty này khoản nhớ phải hảo hảo thẩm một chút. Truyền thông tinh sán lão bản lập tức như là gà con mổ thóc giống như điên cuồng túi đầu không lưng. Lục thiếu ngài nói là, ta lập tức liền để nàng cuốn gói xéo đi, lập tức liền nhường tài vụ phối hợp ngài đoàn đội giao tiếp. Lập tức, Lục Thừa mới giống như là đống nhiên phát hiện gì rồi đồng dạng, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh cái kia trợn mắt hốc mồm Vân Hy Nguyệt. Giám đốc Vương đang nghe nhà mình lão bản thốt ra kia âm thanh Lục thiếu về sau, lại liên tưởng đến hôm qua liên quan tới công ty sắp bị cái nào đó cự đầu thu mua nghe đồn. Chân của nàng trong nháy mắt liền mềm nhũn. Ma Đô còn có mấy cái họ Lục, có thể bị nhà mình lão bản tôn xưng là thiếu gia tồn tại. Trong đầu của nàng ông một tiếng vang thật lớn, cả người đều nhanh muốn dọa ngất đi. Nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, vẫn là để nàng bày ra một bộ định nọ khuôn mặt tươi cười, đối với Lục Thừa, bắt đầu khổ khổ cầu khẩn: Lục thiếu, ta mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng ta tài giỏi à, ta có thể giúp ngài kiếm tiền. Van cầu ngài mở ra cái khác trừ ta, ta bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có 3 tuổi đứa nhỏ muốn nuôi. Lục Thừa căn bản là lười nhắc lại nhìn loại tiểu nhân vật này một cái. Hắn biết, cái này mập mạp ác độc lão bu bà, hẳn là nguyên kịch bản bên trong, cái kia một mực ức hiếp cùng làm khó dễ Vân Hy Nguyệt, cuối cùng bị hung hăng đánh mặt nhỏ vãi ác. Hắn nện bước ung dung bộ pháp, xuyên qua đám người, đi tới mở mịt Vân Hy Nguyệt trước mặt. Thanh âm trong nháy mắt lại hoán đổi trở về trước đó kia phần dịu dàng: Vân tiểu thư, thì ra ngươi cũng tại này nhà công ty đi làm a? Đã trùng hợp như vậy, vậy không bằng liền từ ngươi đến thay ta quản lý này nhà công ty tốt. Như vậy, ta Vân tổng, ngươi cảm thấy gia hỏa này nên xử trí như thế nào đâu? Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Vân Hy Nguyệt trên thân. Mà quỳ trên mặt đất giám đốc Vương đang nghe Lục Thừa lời nói này sau, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Cái này nàng ngày bình thường tùy ý ức hiếp tiểu chủ quản Vân Hy Nguyệt, vậy mà cùng vị này trong truyền thuyết Lục gia đại thiếu là loại quan hệ này. Nếu như nói vừa rồi nàng chỉ là ném công tác, vậy bây giờ cũng không biết sẽ là cái gì đang chờ nàng. Nàng lại cũng không đoái hoài tới cái gì tôn nghiêm cùng thể diện, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối Vân Hy Nguyệt trước mặt. Ông Vân Hy Nguyệt bắt chân cầu khẩn nói: Vân tổng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta nhất thời hồ đồ a, ta không nên cố ý làm khó dễ ngài, là ta ghen ghét Vân tổng ngài lớn lên so ta xinh đẹp, dáng người so với ta tốt, năng lực so với ta mạnh hơn, thật xin lỗi Vân tổng. Van cầu ngài xem ở ta bên trên có lão mẫu, dưới có hải tử phân thượng, ngài liên đại nhân có đại lượng, thả ta một mạng a. Nhìn trước mắt cái này trước một giây còn đối với mình ngang ngược càn rỡ, giờ phút này lại hèn mọn tới bụi bặm bên trong lão bu bà. Vân Hy Nguyệt trong lòng mặc dù cũng dâng lên một hồi đại thù được báo thoải mái, nhưng nàng thực chất bên trong kia phần bẩm sinh thiện lương vẫn là để nàng làm không được đuổi tận giết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình phục lại, sau đó dùng một loại băng lãnh nhưng vẫn như cũ còn lại chỗ chống ngữ khí, chậm rãi mở miệng: ngươi hiện tại chính mình đi nhân sự làm rời trước, sau đó đừng lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Giám đốc Vương nghe được Vân Hy Nguyệt lời nói này, như là đạt được đại xá đồng dạng, lập tức dập đầu như giã tỏi, kích động đến nói năng lộn xộn: tạ ơn Vân tổng, cảm tạ Vân tổng lòng từ bi. Nàng vừa nói, một bên lộn nhào trốn mất. Nhưng mà nàng vừa mới chạy khỏi nơi này, Lục Thừa thanh âm lại vang lên: chúng ta Vân tổng thiện tâm, nhớ tình cũ, thật là ta cũng không có nói muốn thả qua nàng a. Hắn đối với sau lưng mấy cái kia áo đen thủ hạ lần nữa ra lệnh, đem món nợ của nàng mắt cùng công ty khoản đều tra rõ ràng điểm. Tham ô công khoản, tham ô nhận hối lộ, tất cả có thể làm cho nàng ngồi tù mục xương tội danh, một cái cũng không được lọt mất. Ta muốn nàng tại song sắt bên trong, vượt qua nàng tuổi già. Lập tức, hắn quay đầu, nhìn xem bên cạnh Vân Hy Nguyệt, mặt trong nháy mắt lại hoán đổi trở về bộ kia dịu dàng cương triều biểu lộ, nhẹ nói: ngươi có thể mềm lòng, nhưng nàng tổn thương qua ngươi, ta liền tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hai người bốn mắt đối lập, Vân Hy Nguyệt trên mặt bám một chút, trong nháy mắt hiện ra hai xóa động nhân đỏ ửng, nhưng lại giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, lập tức rời đi ánh mắt.